Hắn chỉ tự nhiên là trong đó rất nhiều nữ tính người nguyên thủy thân trên cũng không có che chắn, Tưởng Thiệu Nguyên là cái bảo thủ người, nhưng kỳ thật những người khác cũng đều có chú ý, bất quá bởi vì bọn hắn người nguyên thủy thân phận, cho nên một mực không có quá để ý, Tưởng Thiệu Nguyên kiểu nói này, đám người cũng đều có chút ngượng ngùng. Nhất là Bạch Mộc Vân, tranh thủ thời gian cũng giả mô hình giả thức dùng tay che mắt. Ai nha nha nha, đúng thế, làm sao đều không mặc quần áo đâu, quả thực là quá bất nhã xem. Vệ Thiếu Vũ một trận kinh bỉ. Ngươi nếu là thật muốn che, có thể hay không đừng đem khe hở mở ra lớn như vậy. Tảng đá cái kéo bố đâu. Bạch Tiểu Nguyệt ở một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu. Lúc này hai nhóm người cũng đều nhìn ra, song phương ngôn ngữ cũng không liên hệ, nhưng là Vệ Thiếu Vũ lại có thể cùng Trạch không chướng ngại giao lưu. Vệ Thiếu Vũ vì dạy Trạch nói chuyện, tại dùng tinh thần lực truyền đạt thời điểm, cũng sẽ tăng thêm khẩu ngữ biểu đạt, để hắn hiểu được ý tứ trong đó, cho nên Trạch là trong mọi người tiến bộ nhanh nhất. Tộc nhân khác cùng Tưởng Thiệu Nguyên đám người giao lưu thì hoàn toàn dựa vào thủ thế khoa tay. Mặc dù Tưởng Thiệu Nguyên mấy người gia nhập, nhưng là bởi vì trên thân đều có tổn thương, cho nên tạm thời không có tham gia lao động, Tưởng Thiệu Nguyên thì là hiệu triệu bọn hắn không thể động mấy người, lợi dụng những người khác nhặt được nhánh cây cùng cây mây, vậy đơn giản một chút hung ý. Lúc này trên mặt đất đã thanh lý ra một mảnh lớn đất trống, cỏ dại đều bị thanh lý đến một bên, Vệ Thiếu Vũ đi vào chính giữa, đem bạch thụ nhánh cây cắm vào thổ nhưỡng bên trong. Không có Vệ Thiếu Vũ trong tưởng tượng như thế trực tiếp luồn lên cao mười mấy mét, nhưng là nhánh cây cắm vào thổ nhưỡng một khắc này, Vệ Thiếu Vũ hoàn toàn chính xác cảm giác được gốc rễ của nó đang chậm rãi biến hóa, nhánh cây cũng tại từ từ đầy đặn, loại biến hóa này cực kỳ nhỏ cùng chậm chạp, nhưng nếu như ngồi xổm ở nơi này mười mấy phút, liền phát hiện là mắt trần có thể thấy. Sợ người khác đến, Vệ Thiếu Vũ còn tại nhánh cây chung quanh cắm một vòng nhánh cây nhỏ đem hắn vây quanh. Kỳ thật ta đã sớm cảm giác cây này không thích hợp, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này chủng loại, liền nhánh cây đều là trắng. Tưởng Thiệu Nguyên ngồi dựa vào một nửa hoàn thành nơi ẩn nút bên trên, một bên biên cỏ áo một bên sông Vệ Thiếu Vũ nói. Vệ Thiếu Vũ cười cười ngồi xuống bên cạnh hắn. Tưởng Đại Thúc, ngươi còn nhớ rõ chúng ta bị bắt đi trước đó lời của ngươi nói sao? Ừm. Liên quan tới hòn đảo này tại làm không gian khiêu động giả thiết. Úc! Làm sao, ngươi có phát hiện gì sao? Không, ta là nghĩ đến một cái chứng thực ngươi thuyết pháp phương pháp. Phương pháp gì? Tưởng Thiệu Nguyên trong tay động tác một trận. Thuyền, chúng ta có thể tạo một chiếc lớn hơn một chút thuyền, đi đến càng xa hải vực nhìn một chút, nếu như vận khí tốt, chúng ta thậm chí có khả năng trực tiếp rời khỏi tòa đảo này, hoặc là đến nơi xa gặp được cái khác thuyền. Như là đã chệch hướng đường thuyền xa như vậy. Cho dù là cái này đảo không có di động, cứu viện xác suất cũng cơ hồ là zero. Đã không cứu được viện binh, Vệ Thiếu Vũ không có ý định ngồi chờ chết, sớm tối bị kia cái gì đêm hắc vụ làm chết, bọn hắn phải tự mình nghĩ biện pháp, chạy ra tòa đảo này. Thế nhưng là vừa nhắc tới thuyền, Tưởng Thiệu Nguyên lại một lần nữa thần sắc cổ quái. Làm sao Tưởng Thúc? Lúc trước ta cùng Dạ Bạ Đủ làm một cái bẹ trúc, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ, các ngươi ra biển bắt cá tới. Đúng vậy à, nhưng là một lần kia ra biển. Bởi vì là đổi một cái mới nơi đóng quân, Dạ Bạ Đủ đề nghị đi càng xa một điểm hải vực nhìn một chút, nói không chừng có thể nhìn thấy thuyền hoặc là cái khác lục địa, nếu như thế, chúng ta liền phải cứu, nếu như không có, chúng ta cũng có thể trở lại, thế là chúng ta lần kia vạch rất xa, xa tới cơ hồ đã không nhìn thấy đảo nhỏ. Sau đó thì sao? Ngay tại chúng ta rời xa đảo nhỏ thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một tầng sương mù nồng nặc, nồng tựa như khói đồng dạng. Nồng vụ. Trên biển. Đúng. Chúng ta tưởng rằng hơi nước sương mù, thế là chúng ta vạch đi vào, nhưng là cơ hội là tiến vào nồng vụ nháy mắt, chúng ta liền lạc mất phương hướng, chúng ta ở bên trong chuyển rất lâu, mới thật không dễ dàng chạy ra nồng vụ trở lại ở trên đảo. Cho nên các ngươi cũng không có xuyên qua cái kia mảnh nồng vụ. Không có. Vậy cái này đều cách rất nhiều ngày, sương mù đã sớm tán, chúng ta lại đi một lần. Vệ Thiếu Vũ nằm chắc trong lòng, bọn hắn ở trên biển sẽ bị lạc phương hướng, nhưng Sải Ẩn không biết, bản thân có Sải Ẩn. Nhất định có thể so với bọn hắn thăm dò càng xa. Tốt ta. Chương 76, Sương Mù Chi Kỳ. Hai ngày sau đó, đã khép lại không sai biệt lắm Dạ Bạ Đủ cùng Tưởng Thiệu Nguyên, hai người đi theo Vệ Thiếu Vũ một lần nữa trở lại rừng cây dừa, tìm được cái kia bẹ trúc, một lần nữa đẩy về trong nước. Cái này bẹ trúc khoảng cách gần phiêu lưu còn có thể, nhưng là cự ly xa khẳng định không được, không chịu được sóng gió, một khi tại xa xôi hải vực tan ra thành từng mảnh, liền không có hy vọng còn sống. Ngươi cầm nhiều như vậy cây mây làm gì? Tưởng Thiệu Nguyên một bên loay hoay thuyền mái chèo, một bên nghi hoặc nhìn Vệ Thiếu Vũ đem một đống cây mây ôm vào thuyền. Một hồi ngươi liền biết. Vệ Thiếu Vũ cười thần bí, cùng ba người hợp lực đem thuyền đẩy tới nước. A, ba. Một tiếng vui sướng tiếng kêu tại ba người vang lên bên hai, một cái cá heo đông nhiên từ thuyền bên cạnh vọt lên, hướng về một bên khác, mà sau đó về vui sướng nhảy lên, tiếng kêu không ngừng. Đem Tưởng Thiệu Nguyên cùng Dạ Bạ Đủ giật nảy mình. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Sải Ẩn, nhà ta trong biển bá chủ. Vệ Thiếu Vũ cười xông hai người nói. Bất quá Dạ Bạ Đủ cùng Tưởng Thiệu Nguyên thấy thế nào cái này manh manh tên to sắc cũng không giống bá chủ. Đây cũng là sủng vật của ngươi. Hắn có thể cho chúng ta chỉ đường sao? Tưởng Thiệu Nguyên ngạc nhiên gọi vào. Chỉ đường, ngươi cũng quá coi thường chúng ta Sải Ẩn. Vệ Thiếu Vũ nói chuyện, rút ra một cái cây mây, một bên cột vào đầu thuyền phía trên, một bên khác kéo tốt một cái hình tròn bộ vòng, ném vào trong nước. Bất quá luôn luôn nghe lời Sải Ẩn lần này lại không đi lên kéo thuyền, mà là tại dưới nước phát ra từng đợt cá heo âm. Đang lúc Vệ Thiếu Vũ nghi ngờ thời điểm, nơi xa trên mặt biển, hai tiếng giống như đáp lại cá heo âm cũng liên tiếp vang lên, cũng hướng nơi này nhanh chóng tiếp cận. Soạt, soạt. Lại là hai con cá heo cao cao nhảy ra mặt nước, lúc này liền Vệ Thiếu Vũ giật nảy mình. Hai con cá heo tại dưới nước vây quanh Sa Ẩn kêu lên vui mừng. Lúc này Sa Ẩn tinh thần lực truyền đến, để Vệ Thiếu Vũ lại ném xuống dưới một đầu cây mây. Vệ Thiếu Vũ ngây người một lát cuối cùng hiểu rõ ra, Sa Ẩn gia hỏa này hiển nhiên là thu tiểu đệ. Không đúng. Thấy bọn nó hai cái vây quanh Sa Ẩn cọ qua cọ lại thân mật bộ dáng, Sa Ẩn thế nhưng là một cái giống được cá heo à, cái này hai con, sẽ không là thư à. Quả nhiên, Vệ Thiếu Vũ hỏi một chút phía dưới, Sa Ẩn truyền đến một trận đắc ý tinh thần lực. Tựa hồ đang khoe khoang bản thân thành quả, vậy mà tại chỗ cùng trong đó một cái cá heo trong nước lăn rời khỏi giường đơn. Cái này hai con cá heo cũng là người sao? Bọn hắn giống như đang làm cái gì chuyện kỳ quái. Dạ Bạ Đủ chỉ vào dưới nước tràng cảnh sông Vệ Thiếu Vũ hỏi. Lưu manh Vệ Thiếu Vũ thầm mắng một tiếng Sải Ẩn, đồng thời đem một cái cây mây ném cho Dạ Bạ Đủ, để hắn giúp mình cũng biên một cái. Hai người biên là được hai cái cây mây, lúc này mới đều ném tới trong nước. Làm xong việc Sải Ẩn kêu lên vui mừng một tiếng. Đi đầu tiến vào phía trước nhất cái kia cây mây bộ vòng, mặt khác hai con cá heo cũng kéo mặt khác hai con. Sải Ẩn, kéo chậm một chút, nếu không sẽ. Vệ Thiếu Vũ tan ra thành từng mảnh hai chữ còn chưa nói ra miệng, một cô mãnh liệt đẩy đọc cảm giác truyền đến, bẹ trúc ô thoáng cái liền bị túm ra ngoài, Vệ Thiếu Vũ ba người kém một chút đồng thời từ trên thuyền lộn xuống. Hôm nay không gió, mặt biển tương đối bình tĩnh một chút, ba con cá heo khống chế tốt tốc độ, bẹ trúc có thể nói là lại nhanh lại ổn, thẳng đến hướng chính nam phóng đi. Một hồi thời gian đã rời xa hoang đảo hơn 20 trong biển. Quay đầu nhìn lại, hoang đảo đã chỉ còn lại một cái hình dáng. Thiếu Vũ, nhìn. Lúc này Tưởng Thiệu Nguyên đột nhiên ngón tay phía trước, Vệ Thiếu Vũ thuận Tưởng Thiệu Nguyên tay nhìn lại, trong lòng không khỏi run lên. Phía trước, chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện từng mảnh nồng vụ, thế nhưng là ngay tại vừa rồi Vệ Thiếu Vũ quay đầu trước đó, cái phương hướng này còn là một mảnh trong suốt, rộng lớn vô ngần. Mảnh này nồng vụ giống như là đột nhiên xuất hiện. Không có một tia dấu hiệu. Cùng lúc đó, Sải Ẩn cũng truyền tới một trận tinh thần ba động, phía trước nước biển phía dưới, thềm lục địa xuất hiện rõ ràng sườn đồi thức hạ xuống, nó máy định vị bằng sóng âm thanh cũng thăm dò không đến phía dưới tình huống, tựa hồ là muốn đi vào biển sâu khu vực. Sải Ẩn, giảm tốc. Bẹ trúc chậm rãi chậm lại. Có gì đó quái lạ, cái này sương mù không thể nào là vừa lúc lần trước cùng lần này đều có, chỉ sợ là một mực tồn tại. Tưởng Thiệu Nguyên chân mày cau lại. Ẩn ẩn cảm giác được cái này nồng vụ vô cùng nguy hiểm. Bất kể có phải hay không là, trước xuyên qua lại nói, Sải Ẩn, đi thẳng, xuyên qua nồng vụ. Sải Ẩn linh mệnh, chậm rãi lôi kéo bẹ trúc lái vào nồng vụ. Lại một lần nữa bị nồng vụ bao khỏa, tầm nhìn không đến 3 mét, xa xa tất cả dần dần tan biến tại mấy người trước mắt, vừa mắt đều là sương trắng, Dạ Bạ Đủ không khỏi lần nữa khẩn trương lên, cau mày, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Tựa hồ chung quanh trong sương mù dày đặc. Sẽ có đồ vật gì đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Vệ Thiếu Vũ cũng có loại cảm giác bất an. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ đi qua, bọn hắn vẫn không có xuyên qua nồng vụ, Tưởng Thiệu Nguyên có chút nóng nảy, đang muốn nói cái gì, đột nhiên, trong sương mù dày đặc xảy ra biến hóa. Mọi người ở đây bên trái, mây mù lan lộn, vậy mà thanh ra một mảnh đất trống, lộ ra một mảnh nhỏ mặt biển, thế nhưng là chung quanh vẫn là nồng vụ bao khỏa, cho nên cái này một mảnh nhỏ mặt biển lộ ra phá lệ quỷ dị. Chung quanh nồng vụ như thực chất chảy vào vùng không gian kia, tạo thành một bộ kỳ quái đồ án. Màu xám nồng vụ đầu tiên là ngưng tụ thành một cái bẹp hình kim tự tháp hình. Sát theo đó bên phải từ màu đen nồng vụ tạo thành một cái cây nấm lớn. Cái này cây nấm lớn bên trong chảy ra màu đen nồng vụ, rót vào cái này màu xám kim tự tháp, cái này kim tự tháp tựa hồ đang bị hắc vụ thôn phệ. Đúng lúc này, cái này kim tự tháp bên trái, một cái điểm sáng màu trắng, rơi xuống tại kim tự tháp bên trên. Kim tự tháp bên trái dần dần dài ra một cái màu trắng tinh cây nấm, cái này cây nấm hướng kim tự tháp rót vào màu trắng sương mù, rất nhanh cùng đen cây nấm sương mù màu đen tương giao chuyển, bắt đầu lẫn nhau mâu thuẫn. Cái kia hình kim tự tháp hình dáng vậy mà nhúc đích, tựa hồ có chút thống khổ dãy rủa, tiếp lấy màu trắng sương mù bắt đầu chậm rãi chiếm thượng phong, cuối cùng triệt để đem màu đen cây nấm thôn phệ. Nhìn đến đây, những thứ này nồng vụ tựa hồ bị một cỗ gió ầm vang thổi tan, chung quanh lại một lần nữa khôi phục được tràn đầy nồng vụ tầm mắt. Cái đó là cái gì? Tưởng Thiệu Nguyên sớm đã cả kinh trợn mắt hốt mồm, đây tuyệt đối sẽ không là cái gì hiện tượng tự nhiên, mà là một loại siêu tự nhiên hiện tượng, mà loại này siêu tự nhiên hiện tượng, tại cái này trong sương mù dày đặc lộ ra càng ngày càng quỷ dị, hắn hiện tại thậm chí có chút lo lắng lên bọn hắn còn có thể hay không đi ra cái này nồng vụ. Các ngươi thấy rõ cái kia sương mù hàm nghĩa sao? Vệ Thiếu Vũ nhíu mày suy tư, rất hiển nhiên cái kia nồng vụ không phải tùy tiện biến hóa, tựa hồ là đang hướng bọn hắn truyền đạt tin tức gì. Nhưng là bọn hắn cũng nhìn không hiểu. Hai người đồng thời lắc đầu. Sai ẩn, nhanh thêm một chút tốc độ. Vệ Thiếu Vũ cũng có chút khủng hoảng, ra hiệu Sai ẩn ra tốc đi thẳng. Nửa phút đồng hồ sau, ngay tại ba người càng ngày càng lo lắng thời điểm. Phu một tiếng. Bẹ trúc vậy mà xông ra nồng vụ, trước mắt mọi người rộng mở trong sáng. Đảo. Dạ bạ đủ cái thứ nhất nhảy dựng lên, chỉ về đằng trước xa xa trên mặt biển, hương phấn hô hào hắn vẹn vẹn biết từ đơn. Đảo. Quả nhiên. Phía trước nơi xa, chính là một cái đảo nhỏ hình dáng. Thế nhưng là Vệ Thiếu Vũ cùng Tưởng Thiệu Nguyên lại là đồng thời sắc mặt đại biến. Dạ bạ đủ quay đầu nghi hoặc nhìn hai người, dùng tiếng Thái nghi vấn lấy cái gì. Tưởng Thiệu Nguyên mặt không biểu tình chỉ trên đầu mặt trời, dạ bạ đủ ngẩng đầu nhìn lại. Mặt trời ở sau, nói rõ hắn nhìn phía trước, không phải phương Nam, mà là phương Bắc. Cái kia tựa hồ là bọn hắn đảo. Chương 77, cá loại hình trái cây. Nhìn thấy cái kia hoang đảo hình dáng. Lại phân biệt thoáng cái phương hướng, dạ bạ đủ cũng rốt cục dọa đến đặt mông co quắp tại bẻ trúc bên trên, khó có thể tin nhìn xem hai người. Bọn hắn liền xem như lại mất phương hướng, cũng là bởi vì nồng vụ, nhưng cá heo lại là tại dưới nước, bọn chúng là không thể nào mất phương hướng. Bọn hắn rõ ràng một mực đi về phía nam, xuyên qua nồng vụ làm sao lại trở lại hoang đảo phương hướng đâu. Chúng ta lại tiến vào nồng vụ một lần. Vệ Thiếu Vũ hướng Tưởng Thiệu Nguyên nói. Ngươi là muốn trở về thấy rõ ràng cái kia nồng vụ biến hóa đến tột cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Không sai. Tốt. Mấy người đạt thành nhất trí, Vệ Thiếu Vũ lần nữa để cá heo nhóm lôi kéo bọn hắn vào nồng vụ. Quả nhiên, cái kia nồng vụ biến động lại một lần nữa xuất hiện, lần này ba người dứt khoát dừng lại cẩn thận quan sát, đợi nồng vụ tan biến về sau, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước sông ra nồng vụ. Vẫn là phương Bắc, vẫn là bọn hắn hoang đảo. Quỷ đà tường. Vệ Thiếu Vũ không biết loại hiện tượng này tại tự nhiên là cái gì thuyết pháp, nhưng là dân gian nghe đồn chuyện quỷ quái bên trong, thế nhưng là không ít nâng lên loại sự tình này. Bọn hắn thậm chí hoài nghi tới đối diện là không phải hải thị thật lâu, nhưng phương hướng là sẽ không sai, mặt trời mãi mãi cũng là tại hoang đảo phương hướng ngược nhau, mà lại liền xem như hải thị thật lâu, cũng không biết chết xạ phía sau bọn họ đổ vật, mà hẳn là phương Nam đổ vật, có thể mỗi một lần bọn hắn nhìn thấy hoang đảo hình dáng, đều giống nhau như lúc. Vệ Thiếu Vũ tới lui lui. Hết thể tiến vào 6 lần nồng vụ, ba người cũng nhìn 6 lần nồng vụ diễn biến. Rốt cục, ba người triệt để biết rõ nồng vụ muốn truyền đạt đồ vật. Cái kia nồng vụ diễn biến ạ nỉm, căn bản không phải cái gì cây nấm cùng kim tự tháp, mà là đảo cùng cây. Chính giữa cái kia bẹp bất quy tắc kim tự tháp, hiển nhiên chính là hoang đảo. Mà hoang đảo phía bên phải xuất hiện cái kia màu đen nồng vụ ngưng kết mà thành, rõ ràng là một cái cây, cây này không ngừng phun ra hắc vụ, rót vào mặt đất, đem nửa cái hoang đảo đều nhuộm thành màu đen. Sau đó hoang đảo bên trái xuất hiện một cái màu trắng cây, Vệ Thiếu Vũ rất nhanh liền nghĩ đến bản thân bạch thụ, cái này quả bạch thụ xuất hiện về sau, một cỗ màu trắng nồng vụ dần dần bắt đầu hướng hắc vụ lan tràn, cuối cùng cùng hắc vụ giao chiến cùng một chỗ, cuối cùng triệt để thôn phệ hắc thụ, cuối cùng tất cả sương mù đột nhiên tiêu tán. Nhất là tại màu trắng cây xuất hiện trước đó, một cái nồng vụ ngưng tụ thành điểm sáng rơi xuống tại trên hoang đảo, 6 lần bên trong điểm sáng này đều có xuất hiện, điểm sáng này rất có thể chính là bọn hắn máy bay. Kết hợp với đêm hắc vụ sự tình, ba người dần dần phân tích ra một cái đại khái hàng nghĩa. Chính là nói, tòa này hoang đảo khả năng bị một loại màu đen cây cối xâm lấn, loại này cây cối không ngừng ô nhiễm hoang đảo này, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì ở trên đảo sẽ có màu đen dã thu ẩn hiện, bọn chúng rất có thể cũng là bị loại cây này truyền bá một loại nào đó virus ô nhiễm hoặc là cái gì, đến nỗi cái kia đêm hắc vụ, đại khái chính là loại này ô nhiễm bộc phát thời điểm. Mà bọn hắn máy bay rơi, cùng trên đảo bạch thụ. Nhất định phải chống lại loại này ô nhiễm hoặc là virus, muốn đem cái này màu đen khu vực thanh trừ, cuối cùng tiêu diệt hắc thụ. Mà cuối cùng cái kia ạ nỉm sương mù đột nhiên tiêu tán, khả năng cũng biểu thị chỉ có như thế, ngăn cản tại trước mặt bọn hắn cái này nồng vụ mới có thể tiêu tán, bọn hắn mới có thể rời khỏi tòa này hoang đảo. Như thế một phen giải đọc xuống tới, ba người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tất cả đều nói thông, vậy liền mang ý nghĩa, cái này hướng bọn hắn truyền lại tin tức chủ sử sau màn cũng vô cùng sống động. Chính là hoang đảo bản thân. Hoang đảo này là có sinh mệnh. Nó bị hắc thụ ăn mòn, cho nên nó khống chế thuyền đám, máy bay rơi, đưa tới người sống sót, cho người sống sót bạch thụ, sau đó đem tất cả mọi người khống chế tại trên tòa đảo này, cho nên nó di động, không để cứu viện tìm tới bọn hắn. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì nó tại tự cứu. Cho nên bọn hắn ở trên đảo thụ thương, vết thương khép lại đều rất nhanh, thực vật bị hủy, thực vật sinh trưởng cũng rất nhanh, đều là bởi vì hoang đảo này bản thân liền là một cái siêu tự nhiên tồn tại. Mang theo vô tận chấn kinh cùng trầm mặc, ba người trực tiếp từ trên biển trở lại bọn hắn mới căn cứ, đi hướng doanh địa, ba người mang tâm sự riêng. Sơ Sệ Ổng Cun cùng Bạch Tiểu Nguyệt mấy người xuống tới, hỏi ba người tình huống, cuối cùng Tưởng Thiệu Nguyên đem đây hết thể giải thích cho đám người. Thế là trầm mặc cùng chấn kinh quyết tán. Một cỗ thật sâu cảm giác bất lực tràn ngập tại nho nhỏ nơi ẩn nút bên trong, cùng bên ngoài người nguyên thủy vui cười cùng ồn ào hình thành chênh lệch rõ ràng. Nói như vậy, chúng ta bị một tòa đảo nô dịch. Bạch Mục Vân hiếm thấy sắc mặt nghiêm túc lên, lộ ra mang theo tức giận thần sắc. Nô dịch, hai chữ này có thể nói là đâm trúng tất cả mọi người trong lòng cái nào đó đau nhức điểm. Cái này đích xác là một loại bị nô dịch tuyệt vọng, một cái ngươi vô pháp đối kháng đồ vật. Nô dịch ngươi đi đối kháng một cái khác những thứ không biết, nếu không thì liền bị vây chết tại trên tòa đảo này. Loại này vận mệnh bị nhân chủ làm thịt cảm giác, thực tế là làm người tuyệt vọng. Hơn nửa ngày, Bạch Tiểu Nguyệt đột nhiên vụt một tiếng đứng lên, hai ngày này thương thế của nàng tốt không sai biệt lắm, mà lại cùng Vệ Thiếu Vũ quan hệ có chỗ hòa hoãn, lại khôi phục sức sống. Cái gì cầu thí nô dịch? Ai có thể nô dịch chúng ta? Bất quá là một cái cây, điểm khống chế giã thu mà thôi, đã chúng ta cũng tồn tại siêu tự nhiên lực lượng. Sợ cái gì? Đánh nổ nó là được. Vệ Thiếu Vũ nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng khả ái, không khỏi một trận buồn cười, bất quá Bạch Tiểu Nguyệt âm vang mạnh mẽ, hoàn toàn chính xác để trong lòng mọi người ngột ngạt làm dịu không ít. Đúng, Tiểu Nguyệt nói rất đúng, việc đã đến nước này, chúng ta không có đường lui. Tưởng Thiệu Nguyên cũng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vệ Thiếu Vũ, dù sao Bạch Tiểu Nguyệt trong miệng chỉ siêu tự nhiên lực lượng, chỉ chính là Vệ Thiếu Vũ. Vệ Thiếu Vũ cũng có chút xoắn xuýt, bất quá vẫn là chuyển thân đi ra phòng nhỏ. Một lát sau lại đi đến, trong tay nhiều một vật, chính là một cái hình tròn trái cây. Các ngươi cần phải nhìn thấy, bên ngoài cái này quả bạch thụ, rất đặc biệt, ta hai ngày trước cắm xuống một cái nhánh cây, hiện tại nó cũng đã dài đến cao 3-4 mét, đồng thời trừ ta ra, không thể bị phá hư, không thể bị hái trái cây, càng không thể bị chuyển gì. Rất có thể chính là hoang đảo nhắc nhở chúng ta bạch thụ, viên này bạch thụ là từ ta tự tay trồng dưới, cho nên trên người ta lực lượng nơi phát ra, rất có thể chính là cái này quả bạch thụ. Khoảng thời gian này đến nay, ta cũng một mực tại nghiên cứu cái này quả bạch thụ. Mà cái này quả bạch thụ bên trên sinh trưởng trái cây, trước mắt đã xuất hiện hai loại, một loại là loại này hình tròn trái cây, làm ta cùng cái nào đó sùng vật thành lập được tinh thần kết nối về sau, đốt đồ ăn loại trái cây này, liền có thể để bọn chúng trở nên càng cường tráng hơn, nhưng là đối người, tựa hồ chỉ có trị liệu vết thương công hiệu. Nhưng lại tại đoạn thời gian trước, trên cây kết xuất loại thứ hai trái cây, chúng ta bị tộc nhân sau khi nắm được. Cái kia trái cây trời xui đất khiến bị bộ lạc thủ lĩnh ăn hết, cũng chính là phía ngoài trạch. Ờ, ba cho nên ngươi cũng có thể cùng hắn tiến hành cùng loại ngươi cùng sủng vật như thế giao lưu tinh thần, dù cho ngôn ngữ không thông cũng có thể lẫn nhau câu thông. Bạch Mục Vân giật mình nói. Không sai. Vậy hắn chẳng phải là cũng thay đổi thành ngươi sủng vật? Bạch Tiểu Nguyệt hơi giật mình nói. Ngươi nhìn bên ngoài tên kia điểm nào giống sủng vật rồi? Trái cây này chẳng những có thể để hắn cùng ta thành lập tinh thần kết nối, hơn nữa còn để hắn trở nên càng cường tráng hơn, linh hoạt, thậm chí là trí tuệ tăng lên. Vậy ngươi còn không đại lượng sinh sản thoáng cái? Bạch Mục Vân nghi ngờ nói. Trực tiếp lọt vào Bạch Tiểu Nguyệt cùng Sở Sệ Ổng Cùn song trọng bạch nhãn. Thứ này, cho dã thu ăn trái cây, hai ngày dài một vòng, cho người ta ăn, tám ngày dài một vòng. Hôm nay mới ngày thứ ba. Bất quá trái cây hiệu dụng biết càng ngày càng mạnh, mà lại phía ngoài trên cây, người ăn trái cây đã dài đến hai viên. Ta đại khái đã minh bạch một ít quy luật. Vậy cái cá con hình dáng trái cây chi? Tường Nguyên lúc này rụt rè kéo Vệ Thiếu Vũ tay áo, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ mà hỏi. Ừm. Cái gì cá con? Chương 78, Tiểu Thái Bảo cùng ta cùng ở tại. Vệ Thiếu Vũ nói đến một nửa, lại đột nhiên sửng sốt, cuống quýt xoay người hướng ra ngoài chạy đi, đám người cũng vội vàng đi theo. Mấy người bọn họ nơi ẩn nút bên ngoài chính là bạch thụ, Vệ Thiếu Vũ vội vàng tại bạch thụ lá cây ở giữa một trận tìm kiếm. nhưng là chỉ có thể nhìn thấy hai viên còn chưa thành thục quả ớt hình trái cây. Trước mắt bạch thụ trái cây đã là mỗi một nhóm hình tròn trái cây dài đến 4 quả, quả ớt hình trái cây mỗi đám dài 2 quả. Tại cái kia, Tường Nguyện thấy Vệ Thiếu Vũ nóng nảy bộ dáng, ngón tay nhỏ lấy một chỗ dưới lá cây vông, Vệ Thiếu Vũ lần theo ngón tay của nàng nhìn lại, hốc mắt lập tức ửng đỏ. Một viên giống như lúc hình cá trái cây, chính quay tròn treo ở trên nhánh cây, cái kia hình dáng của cá, chính là tiểu thái bảo hình dáng, đúng là giống như thật, Vệ Thiếu Vũ hốc mắt lập tức cơ ác. Mệnh mờ lách vai nó cắn đứt quả chuôi, trái cây này lập tức rớt xuống, bị Vệ Thiếu Vũ hai tay bưng lấy tiếp trong tay. Sơ sệ ổng củn cũng là chấn kinh dị thường, không biết trái cây này vì sao lại trưởng thành tiểu thái bảo dáng vẻ. Vệ Thiếu Vũ xoa bóp trái cây này, cùng cái khác trái cây không có gì khác biệt, tròn trịa sung mãn. Có thể hay không cùng tiểu thái bảo chôn ở dưới bạch thụ mặt có quan hệ? Sơ sệ ổng cun hỏi. Vệ Thiếu Vũ nhẹ gật đầu, chỉ sợ cũng chỉ có nguyên nhân này, bạch thụ hiện tại là dọn nhà, tiểu thái bảo thi thể còn chôn ở rừng cây dừa, nhưng là cái quả này đã đỏ thấu, chỉ sợ tại rừng cây dừa thời điểm, con cá này hình trái cây liền đã tại thai nghén. Chỉ là không biết trái cây này đến cùng có chỗ lợi gì, cùng tiểu thái bảo lại có quan hệ gì. Cho người ta ăn, còn là cho thú ăn. Vệ Thiếu Vũ tại trong tinh thần lực hỏi thăm kiến chúa, nhưng kiến chúa vậy mà cũng không biết. Thấy Vệ Thiếu Vũ ngẩn người, Bạch Tiểu Nguyệt nhẹ giọng hỏi, làm sao rồi? Hai ngày này Bạch Tiểu Nguyệt bởi vì có sở sệ ổng cùn quan hệ, một mực không có cơ hội cùng Vệ Thiếu Vũ thật tốt nói chuyện, lúc ấy Vệ Thiếu Vũ từ trong bầy sói cứu nàng thời điểm, quan hệ của hai người vi diệu như vậy, Bạch Tiểu Nguyệt cái kia cho tới bây giờ liền không có lạnh qua tâm đã sớm lửa nóng lên, đã từng cùng Vệ Thiếu Vũ thân mật để nàng căn bản không bỏ xuống được. Lúc này nhìn thấy Vệ Thiếu Vũ như vậy thương cảm, trong lòng cũng là không ngừng có rút đau đớn. Ta tại đáy biển thăm dò thuyền đắm thời điểm, đã từng tao ngộ qua một lần sinh mệnh nguy cơ, lúc ấy ta trong nước có một con cá, gọi là Tiểu Thái Bảo, chính là cái dạng này, là nó trả giá sinh mệnh, đem ta từ đáy biển cứu ra, lúc ấy thân thể của nó, đều đụng nát. Vệ Thiếu Vũ nói đến chỗ này, trái tim co rúm, chau mày thoáng cái, hốc mắt trong chốc lát ướt át. Chúng ta lúc ấy nhìn thấy, ngươi thật giống như đem hắn chôn ở dưới bạch thụ mặt. Nó làm sao lại lấy trái cây hình thức xuất hiện? Bạch Mục Vân cũng hồi tưởng. Ta không biết, không biết tác dụng của nó, thậm chí không biết là cho ai ăn. Vệ Thiếu Vũ im lặng nói. Ta có thể thử một chút. Bạch Tiểu Nguyệt nâng nhấc tay, nhìn xem Vệ Thiếu Vũ ánh mắt, xinh xắn nói. Ta cũng có thể thử một chút. Sơ sệ ổng củn cũng không cam chịu yếu thế, ưỡn ngực, mặc dù còn là không bằng Bạch Tiểu Nguyệt dáng người càng đột xuất, nhưng là khí chất khối này không thể thua. Si Vạ cũng muốn đi theo tham gia náo nhiệt. Bận điệu bị dạ bạ đủ giữ chặt, có trời mới biết ăn sẽ có cái gì tác dụng phụ, vạn nhất chúng độc đâu. Vệ Thiếu Vũ mặt mo đỏ ửng, hai ngày này hắn cũng thật rất đau đầu, bản thân cùng sở sệ ổng cùn liền kém như vậy một chút, hết lần này tới lần khác cùng Bạch Tiểu Nguyệt tình cũ cũng triệt để phục nhiên. Vệ Thiếu Vũ trước kia còn không tin người có thể hòa tâm, nhất tâm lưỡng dụng, nhưng là hiện tại hắn vấn đề chính là, hai cái đều yêu. Thế nhưng là đây là hiện đại, không phải cổ đại, nữ nhân quan niệm khác biệt. Bản thân cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một cái. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Thiếu Vũ cũng không muốn lại suy nghĩ cái này chuyện phức tạp, cầm trong tay trái cây từ chính giữa một phân thành hai, phân biệt đưa cho hai người. Bạch Tiểu Nguyệt bắt lại liền trực tiếp ném vào miệng bên trong, kéo kẹt nhai, còn Thị Uy giống như nhìn xem sở sệ ổng cùn, sở sệ ổng cùn nhìn nàng nhai hai lần không có việc gì, cũng một ngụm ném vào miệng bên trong, nhai. Hai người nhai xong sau, biểu lộ đều là cảm thấy rất ngờ vực, sát theo đó là một mặt quái dị. Hai người liếc nhau, đồng thời hướng phía bờ sông chạy đi. Nhìn, điên rồi đi dạ bạ đủ kéo một cái muội muội, một bộ như ta đoán bộ dáng, xì vạ cho hắn một cái liếc mắt, vội vàng cùng đám người một khối đuổi theo. Hai người chạy tốc độ còn không chậm, một bên chạy đến bờ sông còn vừa đem giày đều thoát, phù 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 hai tiếng, trực tiếp đều một đầu đâm vào trong sông. Vệ Thiếu Vũ tưởng tượng liền minh bạch, tiểu thái bảo là ca a, nếu như trái cây này lấy được năng lực cùng nó có quan hệ, cái kia tất nhiên là bơi lội. Quả nhiên, hai nữ nhảy đến trong nước về sau, chuyến ra trận trận vui cười, vậy mà tại trong nước vui đùa ầm ĩ, hai người ngẫu nhiên chui vào thành tịnh dưới nước, lần này nhưng làm đám người dọa cho phát sợ. Người bình thường bơi lội, dùng cả tay chân có khi tại dưới nước đều bơi không tốt, mà hai người bọn họ, vậy mà rất ít khi dùng tay, chủ yếu dựa vào thân thể uốn éo, dùng tay khống chế phương hướng, dùng chân bảo trì cân bằng, thân thể mềm mại vặn vẹo ở giữa, như là hai đầu mỹ nhân ngư đồng dạng, tại dưới nước uyển chuyển chơi đùa. Lại còn có thể trợn mắt. Phải biết, nơi đây dòng sông bởi vì tiếp cận biển cả, vừa rộng vừa sâu, nếu như không phải có một khối thiên nhiên nham thạch lòng sông ngăn trở dòng nước tốc độ cũng đem phi thường nhanh, có cái này nham thạch lòng sông cản trở, nơi này tương đương với một cái thiên nhiên đổi nước to lớn bể bơi, mà lại phía dưới cá bơi không ít. Hai nữ chơi đùa một hồi, vậy mà bắt đầu tại dưới nước tay không bắt cá. Mấy người đang đứng tại bên bờ trận mắt hốc mồm thời điểm, một đầu hai cân cá lớn từ trong nước bị ném tới, chính hướng về phía Bạch Mục Vân trên mặt chụp đi qua. Bạch Mục Vân không chút hoang mang, lệnh thân lóe lên, tay phải đuổi theo đã qua bên cạnh thân cá, vậy mà trực tiếp liền móc ở miệng cá, đem việc này nhảy nhảy loạn cá lớn xách trong tay. Không tệ a, xem ra trái cây này để các ngươi lực lượng cùng tốc độ cũng đều tăng lên. Rất lợi hại nha. Bạch Mục Vân hướng về phía trong nước khích lệ nói, hắn có thể cảm nhận được muội muội ném đến cá lực đạo, lực lượng rõ ràng có tăng lên, mà không có tốc độ cùng phản ứng, tại dưới nước cũng đừng nghĩ bắt đến cá. Vệ Thiếu Vũ mấy người thì là nhìn quái vật nhìn xem Bạch Mục Vân, ánh mắt bên trong đều có đồng dạng nhả rãnh, huynh đắc, rất lợi hại chính là ngươi đi, ngươi có thể cái gì cũng chưa ăn, tay không móc ở miệng cá, ngươi cái quỷ gì? Là được, đừng đùa, lên đây đi, ta có chuyện muốn nói. Vệ Thiếu Vũ xông hai người gọi một tiếng, hai người lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn lên bờ, thành hai con ướt sũng. Vệ Thiếu Vũ quay đầu nhìn lại, doanh địa chỗ có không ít tộc nhân hướng bên này quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Bất quá đối với Vu cùng Vu trợ thủ nhóm sự tình bọn hắn chưa từng hỏi đến, chỉ biết là Khô Vu an bài việc liền tốt, bởi vì Vu năng đủ để bọn hắn liên tục ăn 2-3 ngày cơm no. Đã muốn đánh bại hắc thủ mới có thể rời đi nơi này, chúng ta liền cần một cái quân đội, cái này doanh địa, những thứ này tộc nhân, chính là chúng ta hy vọng, cho nên chúng ta cần một phần kỹ càng mà lại hoàn chỉnh phát triển kế hoạch, ta hiện tại có một cái đơn giản phân công phương án. Chương 79, Bạch Tiểu Nguyệt, ngươi không có đội. Vệ Thiếu Vu nói đến chỗ này, nhìn thoáng qua Tưởng Thiệu Nguyên, dù sao Tưởng Thiệu Nguyên là nơi này nhiều tuổi nhất người, hắn quyền lên tiếng là nặng nhất. Tưởng Thiệu Nguyên gặp hắn dạng này, lập tức một trận buồn cười, Vệ Thiếu Vũ ngược lại là rất kính già yếu trẻ, bất quá lấy Vệ Thiếu Vũ năng lực, lại là tộc nhân vu, người lãnh đạo này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, hoàn toàn không cần thiết để ý hắn cái này vô dụng lao đầu ý kiến, lập tức lắc đầu cười một tiếng, cho Vệ Thiếu Vũ một cái khẳng định ánh mắt. Tốt, vậy ta liền nói, có dị nghị một hồi nhắc lại. Bạch Mục Vân, Bạch Lao Đại, nhà ngươi võ công có thể hay không truyền ra ngoài? Vệ Thiếu Vũ trước kia khả năng còn cho rằng Bạch Tiểu Nguyệt bọn hắn luyện công là đùa giỡn, nhưng là trước đó tại đàn sói đại chiến thời điểm, cùng vừa rồi cái kia một tay lách mình móc cá công phu, Vệ Thiếu Vũ thế nhưng là không dám không tin. Bạch Mục Vân thì là nhìn về phía Bạch Tiểu Nguyệt, ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Có thể. Bạch Tiểu Nguyệt trực tiếp lực lượng 10 phần nói xong, Bạch Mục Vân mới theo sát lấy nói ra, có thể. Vệ Thiếu Vũ không nghĩ tới làm chủ ngược lại là Bạch Tiểu Nguyệt. Vậy là tốt rồi, lão huynh ngươi phụ trách huấn luyện đội đi săn trong đó 8 cái thanh trắng niên, bình thường liền dẫn bọn hắn đi săn, lúc không có chuyện gì làm dạy bọn họ tập võ cường thân, cái này không có vấn đề đi. Đơn giản. Bạch Mục Vân không quan trọng nhún nhún vai. Sơ Sệ ổng, ngươi rút sạch thời điểm có thể huấn luyện một chút những thứ này đội đi săn người bắn tên. Mồ. Quất bọn hắn luyện võ nhàn rỗi thời gian nha, ngươi cho rằng bắn tên rất dễ dàng sao? Muốn rất nhiều thời gian luyện tập a. Sơ Sệ ổng cùn lúc này không vui lòng xâm eo nhỏ, bất mãn nhìn xem Vệ Thiếu Vũ. Vậy làm sao bây giờ, bọn hắn chủ yếu vẫn là cần cường hóa thể năng. Vệ Thiếu Vũ có chút khó khăn nói. Nữ nhân đâu, đây không phải là có rất nhiều nữ nhân nha, tại sao phải ta giáo những cái kia đại ngốc cái? Nữ nhân? Nữ nhân có thể chứ? Chẳng lẽ ta là nam nhân nha? Ai tây? Sơ Sệ ổng cùn đôi lông mày nhíu lại, miệng nhỏ vặn một cái. Có loại đánh chết Vệ Thiếu Vũ tên ngu ngốc này xúc động. À đúng, mẹ nó quên, vậy ngươi tìm mấy nữ nhân em, đến nơi chế tác cùng tiện thư cần thiết, ngươi có thể tìm ta mướn. Vệ Thiếu Vũ vỗ chán một cái, sau đó nói với Dạ Bà Đủ. Dạ Bà Đủ, làm phiền ngươi mang còn lại 2 cái thanh trắng niên, đến phụ cận bố trí cả bẫy, đến nỗi dạy thế nào hướng bọn hắn, từ ngươi định đoạt. Vệ Thiếu Vũ vừa nói, Sơ Sệ ổng cùn bên cạnh phiên dịch đi qua. Si Bà, làm phiền ngươi mang mấy nữ nhân. Bình thường dạy bọn họ bệnh một chút dây leo giỏ, giỏ trúc loại hình thủ công, chúng ta cần đại lượng công cụ, mà lại ngươi nấu cơm ăn thật ngon, đến nấu cơm thời gian, ngươi còn muốn giám sát cùng dạy bảo các nàng nấu cơm. Si Vạ tiểu nha đầu này, sau khi nghe xong hưng phấn mặt đỏ tới mang tai, liên tục gật đầu nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đại thúc, ngươi liền muốn bị liên lụy, chúng ta cần ngươi làm một cái hậu phương lớn, bình thường cần thiết khí cụ, đồ gốm, vật liệu gỗ gia công các loại, nhu cầu lượng đều phi thường lớn, nhất là đồ gốm. Chúng ta nhu cầu cấp bách bọn hắn đến ướp gia vị đồ ăn cùng chứa đựng tạp vật, những thứ này đều được bởi ngài đến chỉ huy, đương nhiên, ngươi có thể tùy tiện điều động các tộc nhân giúp ngươi hoàn thành những công việc này. Ta cái này lão cốt đầu còn có thể có chút dùng, cái này rất tốt. Tưởng Thiệu Nguyên hoạt động gân cốt, gật đầu cười. Bạch Tiểu Nguyệt, ngươi bình thường cùng ngươi ca huấn luyện, không lúc huấn luyện, ngươi liền muốn dạy tộc nhân khác biết chữ học tiếng phổ thông, ngươi trước tiên có thể từ mấy cái kia đã có tuổi tộc nhân bắt đầu dạy, lại để cho bọn hắn dạy những người khác. Bạch Tiểu Nguyệt vốn đang một mặt khẳng khái chờ lấy cái gì nhiệm vụ trọng yếu, không nghĩ tới là làm người đọc sách, trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Cuối cùng là Huyền Nhi. Huyền Nhi, ngươi muốn làm một cái kỹ thuật duy trì, nghĩ biện pháp thăng cấp chúng ta hiện hữu đồ vật, mặc kệ ngươi cần tài liệu gì, ngươi liền cùng Thiếu Vũ ca ca nói, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, nếu như ngươi cần làm cái gì linh kiện, vậy liền cùng ngươi ba ba nói, nếu như ngươi muốn ăn cái gì đồ vật, ngươi liền cùng Bạch đại ca cùng Sỉ và tỷ tỷ nói. Vệ Thiếu Vũ vừa nói, tất cả mọi người hướng Tưởng Uyển quăng tới ao ước ánh mắt, nhìn Tưởng Uyển khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vậy còn ngươi? Sở Sệ ổng cùn hướng Vệ Thiếu Vũ hỏi. Ta muốn thành lập một con dã thú đại quân. Vệ Thiếu Vũ hảo tình vạn trượng nhìn về phía rừng cây, trước đó hắn một mực đem tất cả trái cây tiếp tục tiêu vào hiện hữu sủng thú trên thân, dẫn đến can bọn hắn hiện tại đã đầy đủ mạnh. Black White hiện tại cường độ thân thể, liền xem như một cước đạp lên nó cũng lông tóc không tổn hao, cái đầu cũng lớn bằng nửa nắm tay, nàng một giọt nọc độc, liền có thể trực tiếp hạ độc chết một đầu sư tử. Sở Bạt Tạ mấy người bọn hắn dẫn đầu con kiến, hình thể đã tăng tới móng tay út đắp lớn nhỏ. Mười mấy con kiến cắn đứt một cái đường kính 30cm thân cây, chỉ cần 1-2 phút. Nhưng là số lượng còn là quá ít, cái này thế nhưng là 2 tháng đến nay tất cả trái cây đều tiêu vào trên người bọn họ kết quả. Mà trái cây hiệu dụng cũng đã mạnh hơn rất nhiều, sớm nhất thời điểm, nửa viên trái cây mới có thể liên hệ một con nện, nhưng bây giờ, nửa viên 3 kỳ trái cây liền có thể liên hệ một cái tóc hối cua ca. Mặc dù bọn hắn năng lực có thể sẽ không như những nguyên lão này cấp sủng thú mạnh, cùng những dã thú khác đánh lên còn là sẽ chết, nhưng là thắng ở công năng tính, tỉ như phi hành loại sủng thú, Vệ Thiếu Vũ hiện tại một cái đều không có, hắn nhu cầu cấp bách không trung tầm mắt. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn một mực không có thể bắt đến không trung phi hành loại đơn vị. Cho nên tiếp xuống, bộ lạc phát triển lớn mạnh, liền từ những người này chủ trảo, mà hắn thì phải bắt đầu nhằm vào sủng thú làm một chút nghiên cứu cùng nếm thử. Tất cả mọi người có vấn đề gì sao? Đám người trăm miệng một lời đều trả lời không có vấn đề gì. Vệ Thiếu Vũ có thể an bài như vậy, đã phi thường hợp lý, có thể làm cho mọi người công việc hiệu suất tăng lên rất nhiều, nếu như không an bài như vậy thoáng cái, mọi người có đôi khi khả năng sẽ còn không có việc gì. Ừm, các tộc nhân tận lực đừng có nhàn rỗi đơn vị, mỗi người đều muốn công việc, bao quát hài tử, cũng muốn làm một ít đủ khả năng công việc, những người nguyên thủy này tính trơ mạnh phi thường, nhất định phải để bọn hắn mau chóng động. Phía dưới liền cho mọi người chất hợp thành đường gỡ xuống danh tự, dạng này bắt đầu giao lưu cũng càng dễ dàng một chút. Bạch Mục Vân, các ngươi 9 người là võ thuật đội. Sở Sệ Ổng Cùn, đội ngũ của ngươi là cung tiễn đội. Mồ, cung tiễn đội, quá tùy ý đi, ta không muốn gọi cái này phá danh tự, ta muốn gọi thần cung đội. Sở Sệ Ổng Cùn vung tay lên chỉ hướng mặt trời, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy sắc khí. Úc, được, thần đi. Vệ Thiếu Vũ qua loa khoát tay chặn lại, lập tức đưa tới Sở Sệ Ổng Cùn bất mãn, Bạch Mục Vân còn không vui lòng nữa nha. Nàng nếu là gọi thần cung đội, ta cái này võ thuật đội cũng quá lở ho vế đút, ta cũng đổi. Vệ Thiếu Vũ mặt sầm lại. Được, ngươi muốn gọi cái gì? Ta muốn gọi thần võ đội. Ừm, được, ngươi cũng thần. Dạ bà đủ, cảm mấy đội. Dạ bà đủ căn bản không biết Vệ Thiếu Vũ nói cái gì, một mực tại tình trạng bên ngoài, liên tục gật đầu, cho nên cảm mấy đội liền trực tiếp hồ lộng qua. Tường đại thúc. Ta, liền gọi hậu cần đội đi. Ha ha, vì cái gì có loại trở lại đội sản xuất thời điểm cảm giác? Huyền Nhi, ngươi cô gái nhỏ này liền gọi nghiên cứu khoa học đội đi. Si Ba, ngươi liền gọi thủ công đội. Bạch Tiểu Nguyệt. Vệ Thiếu Vũ chuyển hướng Bạch Tiểu Nguyệt, chính thấy Bạch Tiểu Nguyệt một mặt xương lạnh nhìn qua hắn. À đúng, ngươi không có đội. Chương 80, một chiêu chí mạng Bạch Mục Vân. Mặc dù mấy người đều phân công là được, nhưng là trên thực tế áp dụng, cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Vệ Thiếu Vũ mang theo mấy người từ bờ sông trở về, kêu lên trạch tập trung tộc nhân. Phát biểu một thiên phân chấn lòng người diễn thuyết, mặc dù chỉ là tự cho là phân chấn, nhưng là dù sao các tộc nhân cũng chưa từng nghe qua diễn thuyết. Diễn thuyết qua đi, Vệ Thiếu Vũ đem sau lưng mấy người nhất nhất giới thiệu cho các tộc nhân, cũng nói rõ mấy người bọn họ riêng phần mình lãnh đạo cái kia một đội. Nên nói đến cái khác đội ngũ thời điểm cũng còn tốt, nhưng duy chỉ có nói đến bao quát thủ lĩnh ở bên trong 8 người muốn đi theo Bạch Mục Vân học tập võ thuật, thậm chí là theo hắn săn thú thời điểm, những thứ này thành tráng niên ánh mắt bên trong đều có nồng đậm kháng cự. Thậm chí là địch ý. Dù sao lão đại của bọn hắn là thủ lĩnh, hiện tại Vu chẳng lẽ là muốn đổi một thủ lĩnh sao? Cho dù là Vu, bổ nhiệm cùng lựa chọn thủ lĩnh cũng không thể là tùy ý sai khiến, trong mọi người chỉ có cường đại nhất cái kia, mới có tư cách làm thủ lĩnh. Trạch Mặc dù không có hướng bọn hắn đồng dạng lộ ra như thế bất kính ánh mắt, nhưng vẫn là cúi thấp xuống mí mắt, thần sắc tựa hồ cũng hơi có không vui. Vệ Thiếu Vũ nhìn một chút Bạch Mục Vân, hướng hắn dùng tay làm dấu mời. Bạch Mục Vân mỉm cười, đi về phía trước hai bước, tùy ý đứng tại trên đất trống. Trạch, hắn nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Tại người Nguyên Thủy bộ lạc bên trong, đội đi săn ngũ vị trí là trọng yếu nhất, mà đội đi săn ngũ lao đại chỉ có thể là thủ lĩnh, lựa chọn mới thủ lĩnh phương pháp cũng chỉ có một cái, đánh bại hết thảy mọi người mới có thể làm thủ lĩnh, chỉ đơn giản như vậy trực tiếp. Trạch lập tức ngẩng đầu, do dự chỉ chốc lát, còn là đối với đám người phiên dịch ra câu nói này. Lời vừa nói ra, chính giữa sân soạt một tiếng tách ra một mảng lớn đất trống, các tộc nhân nhao nhao lôi kéo tiểu hài tử lui lại, đội đi săn thanh tráng niên nhóm cũng nhao nhao cầm trong tay vũ khí ném đi, bắt đầu hoạt động lên gân cốt. Người Nguyên Thủy mặc dù thuần phác, nhưng là cũng có cái này hiếu chiến bản tính, mặc dù tranh đấu đều là chạm đến là thôi, nhưng có đôi khi tràng diện vẫn tương đối dọa người. Bạch Mục Vân mỉm cười, toàn vẹn không sợ, thân thể thẳng tắp như là một cái đinh thép đâm vào trên mặt đất, một tay chắp sau lưng, một tay vươn về trước, làm một cái thức mở đầu. Ra sân còn có một người khác, chính là Bạch Tiểu Nguyệt. Bạch Tiểu Nguyệt đứng cách Bạch Mục Vân sau lưng khoảng 3 mét khoảng cách, lại học Bạch Mục Vân dáng vẻ cũng làm một cái thức mở đầu. Khiêu chiến, tự nhiên là từng cái bên trên, không có khả năng quần đầu người ta, vậy liền không có cách nào kiểm nghiệm ai mạnh nhất. Phu Cù Dồ cái thứ nhất bạo giống một tiếng, từ chính diện hướng Bạch Mục Vân khởi xướng trúng kích. Phu Cù Dồ thân thể vốn là cường tráng cao lớn, chừng 1m9 trên dưới, lúc này lấy công kích khí thế đánh tới, hoàn toàn chính xác có loại thế không thể đỡ manh kình, lệnh người áp lực đột nhiên tăng, nhất là đứng ở trước mặt hắn Bạch Mục Vân, một M80 đến thân cao, đoán chừng cũng chỉ có 1.78 hoặc 1.79 trên dưới, liền một M8 cũng chưa tới, tại Phu Cù Dồ trước mặt không khỏi nhỏ nhắn xinh xắn một chút. Phu Cù Dồ một quyền đánh tới. Lúc này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Bạch Mục Vân lại là đưa tay đón Phu Cù Dồ nằm đấm. Một màn này nhìn Tưởng Thiệu Nguyên bọn người nhìn hoảng sợ run rẩy. Còn lại đội đi săn thành viên càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì cái gì Vu muốn tìm một cái kẻ ngu đến mang bọn hắn đi săn. Cái này tên nhỏ con rõ ràng đầu óc không hiểu nghiệp à, ngươi không né tránh, chẳng lẽ còn có thể tiếp được Phu Cù Dồ nằm đấm sao? Có thể sự thực là, Bạch Mục Vân tiếp được, dĩ nhiên không phải chính diện tiếp được, mà là tại bàn tay sắp cùng nắm đấm va chạm một nháy mắt, bàn tay đột nhiên giới lật, hướng lên manh nắm, chính nâng ở Phu Cù Dồ trên cổ tay, trực tiếp đem hắn cánh tay cao cao đẩy lên. Phu Cù Dồ tất cả lực lượng đều là hướng phía trước, căn bản không có bất luận cái gì hướng phía dưới lực lượng, bị cái này nâng lên một chút, giống như cái này tên nhỏ con căn bản là vô dụng bao nhiêu lực, nhưng Phu Cù Dồ thân thể đã triệt để mất trọng lượng. 3. Bạch Mục Vân trên tay nâng lên Phu Cù Dồ cánh tay, đùi phải nhẹ giơ lên, đá vào Phu Cù Dồ vừa lúc nâng lên trên bàn chân. Vâng! Mang theo bản thân quán tính, Phu Cù Dồ từ Bạch Mục Vân bên cạnh thân, bay thẳng đập ra đi xa 2-3 mét, ầm vang đập xuống đất, toàn bộ mặt đất đều là đông chấn động. Bạch Mục Vân sau lưng Bạch Tiểu Nguyệt, vậy mà là tại học ca ca bộ dáng, động thủ động cước, bắt trước từng cái động tác, bất quá thấy thế nào cũng giống như không vật thật biểu diễn. Vệ Thiếu Vũ cùng Tưởng Thiệu Nguyên yên tâm. Đây chính là trong truyền thuyết tứ lạng bạt thiên cân sao. Ừm, ngươi cũng không nên xem thường bình thường huynh muội bọn họ luyện thái cực chút su bạc võ hai loại, có chỗ giống nhau, bọn hắn bình thường luyện loại kia là văn thái cực, nhưng nếu là dùng võ thái cực treo lên người đến, một ít đặc biệt trạng thái dưới, uy lực là lớn xa hơn cái gì bổ treo cùng bắt cực quyền loại hình lợi hại võ thuật. Mà Nguyên Thủy bộ tộc người đều có chút không có kịp phản ứng, đội đi săn thành viên hai mặt nhìn nhau. Liên thủ lĩnh đều là một trận nhíu mày. Là Phu Cù Dồ bản thân trượt chân sao? Phu Cù Dồ, đứng lên. Phu Cù Dồ. Tất cả mọi người đang kêu gọi lấy Phu Cù Dồ, mà lúc này Phu Cù Dồ rơi thất điên bắt đảo, đã vừa mới cơn sốc tới, lúc này lắc lắc đầu đứng lên, miễn cưỡng mở to mắt hướng Bạch Mục Vân lần nữa đánh tới. Lần này Bạch Mục Vân trực tiếp lựa chọn dùng quản kỹ, đánh bọn hắn căn bản không cần đến công phu của mình, chỉ có xem ra rung động mới có thể chấn nhiếp bọn hắn, thế là Bạch Mục Vân trực tiếp không lùi mà tiến tới, chân sau vươn về trước. Dựa vào Phu Cù Dồ trong ngực, chân sau đột nhiên một sụp đổ, đem Phu Cù Dồ nửa người dưới nhô lên, mượn hắn lực lượng, bắt lấy cánh tay kia, một cái ném qua vai đem Phu Cù Dồ lần nữa ném ra ngoài. Bảnh! Lần này Phu Cù Dồ liền không có dễ dàng như vậy, lớn mập thân thể ầm vang đập vào trên mặt đất, gào lên thê thảm, nằm trên mặt đất mơ mơ màng màng dậy không nổi. Mấu chốt là vừa rồi động tác này, xem ra căn bản chính là Bạch Mục Vân trực tiếp đem Phu Cù Dồ từ cái này một đầu ném đi. A! Một cái tên là Diệu Thanh Trắng Niên, không tin tà hét lớn một tiếng, hướng phía Bạch Mục Vân vọt lên, cái này nhân thân tài liệu so Bạch Mục Vân vẹn vẹn cao lớn một điểm, so với phủ cụ rồ đến hơi có vẻ đơn bạc, nhưng là so Bạch Mục Vân còn là rất cường tráng. Bạch Mục Vân y nguyên không sợ, phất tay vướt ve đối phương vung đến nằm đấm, một bên thân dùng bả vai nghiêng bên trên đỉnh hướng dịu lồng ngực, dịu vậy mà cả người bị đỉnh bay ngược, hai chân rời khỏi mặt đất hướng về sau bay nửa mét, mới ầm vang rơi xuống đất. Đây chính là trong truyền thuyết thiết sơn kháo. Nhìn xem giống. Vệ Thiếu Vũ cùng Tưởng Thiệu Nguyên hai người nhìn say sưa ngon lành, thỉnh thoảng suy đoán thoáng cái Bạch Mục Vân chiêu thức, hiện tại bọn hắn cũng chân chính ý thức được Bạch Mục Vân thực lực, tuyệt không lo lắng. Mặc dù tại bị đánh, nhưng là đội đi săn thành viên đều là nhiệt huyết sôi trào, vẫn một cái tiếp một cái che giả măng mọc sông đi lên cùng Bạch Mục Vân giao thủ. Bạch Mục Vân cơ hồ toàn bộ hành trình đứng tại chỗ, chưa từng di động vượt qua một mét vuông khoảng cách, nhưng là cơ hồ tất cả đội đi săn thành viên đều là một chiêu thảm bại, có chút trực tiếp mặt chạm đất, quần máu mũi chảy ngang. Đánh tới cuối cùng, liền gia nhập dạ bã đủ cạm bẫy đội cái kia hai cái lúc đầu đội đi săn thành viên, đều riêng phần mình chịu xong đánh, Bạch Mục Vân vẫn mặt không hồng khí không thở, chuyển hướng Vệ Thiếu Vũ đứng bên người cái cuối cùng đội đi săn thành viên, Trạch. Trạch làm thủ lĩnh, là tốt nhất đấu, từ vừa rồi những người khác bị ngã, hắn liền đã nhịn không được, lúc này vậy mà nhìn thấy Bạch Mục Vân hướng hắn chậm rãi duỗi ra ngón tay ngoắc ngoắc, lập tức cẩn nhận không được, gầm thét một tiếng, như một đầu bạo hùng vọt lên. Vệ Thiếu Vũ nhìn thấy Trạch khí thế kia, tất cả giật mình, vội vàng nhắc nhở Bạch Mục Vân. Bạch đại ca cẩn thận một chút, Trạch làn nếm qua trái cây, so những người khác cường tráng nhiều. Câu nguyện phiếu. Chương 81, ta muốn làm đèn điện. Bạch Mục Vân tự nhiên biết Trạch nếm qua trái cây, nhưng vẫn là một mặt phong khinh vân đạm. Có 8-9 cái vết xe đổ, Trạch rất thông minh không co sông đi lên vùng quyền, mà là mở ra bàn tay lớn hướng Bạch Mục Vân ôm lấy, một khi bị hắn ôm lấy, Bạch Mục Vân liền xem như triệt để thanh lý. Bạch Mục Vân thân thể ngồi xổm thấp hơn, hướng về phía trước đưa tay ôm lấy Trạch eo, linh xảo một cái xoay người, vậy mà là đến Trạch phía sau. Trạch biết rõ bị Bạch Mục Vân phát lực khống chế lại eo của mình, cho dù có tại đại lực khí đều không sử dụng ra được, thế là liều lĩnh vung quyền hướng về sau quét qua, lại phát hiện bờ vai của mình truyền đến đau đớn một hồi, liền như là bị một cái rất cứng hòn đá đập một cái, tay phải nháy mắt tê liệt, triệt để không làm được gì. Bạch Mục Vân một quyền nện ở Trạch vai phải mặt sau đồng thời, đuôi phải đạp mạnh Trạch chân sau ổ. Trạch nháy mắt mất trọng lượng, phu phu một tiếng té quỵ dưới đất, hai đầu gối trùng điệp đem mặt đất ném ra hai cái hố nhỏ, một cái tay đã từ phía sau lặng yên vây quanh hắn cổ phía trước, hắn chỉ cảm thấy hai con cứng rắn ngón tay gắt gao kèm ở cổ của mình quản, hắn không chút nghi ngờ Bạch Mục Vân có thể bóp nát cổ họng của hắn. Người chết rồi. Bạch Mục Vân Trạch mặc dù nghe không hiểu, nhưng là hắn lại có thể cảm giác nguy hiểm, tự nhiên không dám loạn động. Cái này hết thảy tất cả phát sinh đều quá mức cấp tốc, bất quá là trong chớp mắt, đối mặt với Trạch khủng bố như vậy lực lượng hướng hắn đánh tới, cái mới nhìn qua này gầy yếu nam nhân, cũng chỉ là quấn về sau, một quyền, một cước, vừa bấm, liền kết thúc chiến đấu, toàn bộ quá trình động tác của hắn biên độ thậm chí đều không phải quá lớn. Trạch quỳ trên mặt đất sững sờ. Tất cả đội đi săn thành viên đều chậm rãi đứng lên. Các tộc nhân buộc phát ra từng đợt sao động đàm phán hòa bình luận. Cái này rõ ràng không phải một cái cấp bậc chiến đấu, bọn hắn 10 cái người tại Bạch Mục Vân trước mặt căn bản chính là lao tẩu phim ngon đồng. Tại kỹ xảo trước mặt, lực lượng vậy mà đều vô pháp có thể thi triển, thậm chí bị đối phương lợi dụng. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng chiến đấu nguyên lai còn có thể dạng này linh xảo. Đây chính là Vu trợ thủ lực lượng sao? Khó trách Vu sẽ để cho hắn đến dạy bảo các tộc nhân. Trong lúc nhất thời tất cả tộc nhân đối tượng nghị luận, đại bộ phận đều là liên quan tới Vu, bởi vì trong mắt bọn hắn, là Vu giao phó cái này nam nhân lực lượng như vậy. Trạch, bây giờ còn có loại chuyện gì sao? Nếu như không có, tranh thủ thời gian tổ chức mọi người cùng Bạch lao sư huấn luyện chung. Vệ Thiếu Vũ hướng về phía đứng dậy Trạch hỏi. Trạch tự nhiên không lời nào để nói, xấu hổ cúi đầu. Chung quanh các tộc nhân cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở Trạch trên thân, hoặc là nói là tập trung ở Trạch trên đầu. Trạch chậm rãi đưa tay sờ về phía trên đầu ba cây lông chim. Vệ Thiếu Vũ bọn người ngược lại là sững sờ. Trạch, ngươi làm gì đâu? Vệ Thiếu Vũ nghi ngờ nói. Trạch có chút không hiểu nhìn xem Vệ Thiếu Vũ, dùng tinh thần lực giải thích nói, ta bại, ta cần phải giao ra thủ lĩnh vị trí. Vệ Thiếu Vũ giật mình. Bọn hắn đây là cho là mình là an bài Bạch Mục Vân khiêu chiến bọn hắn, Bạch Mục Vân thắng, cho nên Bạch Mục Vân hẳn là thủ lĩnh. Ai muốn thủ lĩnh của ngươi vị trí, tranh thủ thời gian nhận lấy đi, thủ lĩnh còn là ngươi, hắn chỉ là hiện ra thoang cái có trở thành các ngươi lão sư tư cách thực lực, ai bảo các ngươi không phục người ta tới, cùng các tộc nhân cũng nói một chút, thủ lĩnh không đổi. Vệ Thiếu Vũ khí cười, liền Bạch Mục Vân dạng này người, khi như thế cái lão sư hắn nói không chừng đều ngại phiền phức, nếu là đem thủ lĩnh cho hắn. Hắn đoán chừng muốn trực tiếp bãi công, người nguyên thủy này thủ lĩnh còn phải bị Vu trông coi, chỉ sợ trừ Trạch bọn người những thứ này dân bản địa, bọn hắn tám trong đó không ai biết hiếm có. Huống chi, bản thân cái này ngoại lai vu, vừa lên đến liền trực tiếp thay máu, người nguyên thủy cũng khó tránh khỏi có lời oán giận, còn là nguyên ban nhân mã thống trị dễ dàng hơn. Trạch do dự chỉ chốc lát, ấp úng hướng mọi người giải thích nói. Chính hắn là rất có áp lực tâm lý, dù sao đánh bại, còn làm thủ lĩnh, khó tránh khỏi có chút không biết xấu hổ, bất quá đây là vu nói, hắn chỉ có thể kiên trì giải thích. Các tộc nhân cũng phần lớn thở dài một hơi, bọn hắn đi theo Trạch cũng đã sớm quen thuộc, đột nhiên đổi vu, dọn nhà, liền cần thời gian thích ứng, đổi lại người thủ lĩnh, biến hóa nhiều lắm. Thần võ đội biểu diễn kết thúc, mấy người khác cũng riêng phần mình chọn lựa bản thân cần người, những người còn lại mặc kệ già trẻ thì toàn bộ giao cho Tưởng Thiệu Nguyên, bọn hắn hiện tại nhất định phải toàn bộ là nhân tài vật tận kỳ dụng. Tưởng Thiệu Nguyên muốn làm chuyện thứ nhất, chính là tăng cường chung quanh phòng ngự, gai nhọn cọc gỗ loại vật này bọn hắn nhất định phải tạo càng nhiều càng tốt. Chỉ bất quá loại vật này cần vật liệu gỗ thực tế là nhiều lắm, hơn nữa còn yêu cầu nhất định hình dáng, cái này tiến độ phi thường chậm, mà lại trước mắt đốn tuổi chủ yếu sức lao động còn là sở bạt tạ chờ một đám con kiến. Nhìn xem người chung quanh tất cả đều bắt đầu chuyển động, Vệ Thiếu Vũ đi vào Bạch Mục Vân bên người. Bạch đại ca, ta một hồi muốn đi ra ngoài tìm muối, có chuyện ta muốn nhờ ngươi. Ta không biết giúp ngươi cua ta muội muội, người trẻ tuổi cần phải tự nghĩ biện pháp, nhớ năm đó ta lúc còn trẻ. Dừng lại. Không phải việc này. Vệ Thiếu Vũ mặt sầm lại. Ta là muốn cho ngươi đang huấn luyện bọn hắn thời điểm, nghĩ biện pháp giúp ta khảo thí ra Trạch cường độ thân thể, lực lượng, tốc độ, phản ứng các loại, liền lấy phủ cụ rồ đến so với đi, ta muốn biết hắn mạnh hơn phủ cụ rồ bao nhiêu, ta mặc dù chỉ biết là hắn ăn cả một cái trái cây, cường hóa rất nhiều, nhưng là cũng không biết cụ thể chỉ số. A, chuyện này đơn giản. Ngươi không suy tính một chút muội muội ta sự tình sao? Bạch Mục Vân lần nữa quay sang. Mang theo ngoạn vị nhìn xem Vệ Thiếu Vũ, bất quá mặc dù biểu lộ mang theo nghiền ngẫm, nhưng là trong hai mắt lại là không ngừng chớp động lên sạch trơn, tựa hồ là nghĩ qua nét mặt của Vệ Thiếu Vũ bên trên dò xét ra cái gì. Đúng, muội muội của ngươi cũng phải kiểm tra một chút, cái kia cá loại hình trái cây, cái dài một cái, hiệu quả tuyệt đối cùng những thứ này một nhóm mọc ra trái cây không giống, nếu như có thể đo ra muội muội của ngươi so trước đó tăng cường bao nhiêu lời nói tự nhiên càng tốt hơn. Ta nói không phải ý tứ này. Là được cứ như vậy, ta ra ngoài. Vệ Thiếu Vũ sau khi nói xong mang theo can nhanh như chớp thoát đi hiện trường, trực tiếp đi mỏ muối hang động. Trước đó rừng cây rửa muối đã không có, Vệ Thiếu Vũ còn chưa kịp đi làm, lại tới đây 2-3 ngày thời gian Vệ Thiếu Vũ cũng không có quan tâm. Trạng vạng tối, Vệ Thiếu Vũ có túi xách ra rắn bên trong một túi lớn muối thô trở về, xa xa liền thấy nhỏ Tưởng Uyển ngồi tại một cái nơi ẩn nút trên bình đài ngẩn người. Sắc trời càng ngày càng mờ. Tưởng Uyển hai tay chống cằm, nhìn phía xa mặt trời lặn. Uyển Nhi, Thiếu Vũ ca, nghĩ gì thế? Vệ Thiếu Vũ đem muối túi cất kỹ, ngồi xuống Tưởng Uyển bên cạnh. Tưởng Uyển khuôn mặt nhỏ đỏ lên, rụt rụt cái đầu nhỏ, chỉ là xông Vệ Thiếu Vũ cười cười, tựa hồ xấu hổ không dám nói ra. Đần độn hình dáng, làm sao còn đỏ mặt, có phải hay không muốn làm cái gì đồ tốt, lại sợ phiền phức Thiếu Vũ ca ca đi chuẩn bị cho người tài liệu. Tưởng Uyển bị Vệ Thiếu Vũ nói trúng tâm sự, lập tức lé lưới. Nhẹ nhàng gật đầu. Vệ Thiếu Vũ một bộ hiểu rõ bộ dáng, rõ rạc mà nói. Người Thiếu Vũ ca không có bỏ cánh cam, có thể ôm đồ sứ sống sao. Uyển Nhi có ý tưởng liền nói, mặc kệ ngươi muốn tạo đồ vật gì, ca đều không thèm đếm xỉa, cái này thế nhưng là chúng ta Uyển Nhi phóng ra khoa học sáng tạo bước đầu tiên. Thiếu Vũ ca, ta nghĩ tạo đèn điện. Vệ Thiếu Vũ. Chương 82, đèn điện ngộng. Vệ Thiếu Vũ lúc này trong đầu quanh quẩn tất cả đều là, nhỏ dấu chấm hỏi. Ngươi là có hay không có rất nhiều bằng hữu? Uyển Nhi, ngươi nói đèn điện, là cần cắm điện cái chủng loại kia đèn điện sao? Ừm. Vệ Thiếu Vũ thực tế muốn nói, muội tử, dù sao ta là khoa học văn minh bước đầu tiên, ngươi việc này tử có phải hay không có chút quá lớn? Nhưng nhìn đến Uyển Nhi cái kia hiện ra tia sáng mắt nhỏ, Vệ Thiếu Vũ chỉ cảm thấy tâm đều muốn hòa tan. Tốt. Thiếu Vũ ca toàn lực ủng hộ ngươi. Nói được thì làm được. Nhưng là Uyển Nhi nói cho Thiếu Vũ ca. Ngươi vì cái gì muốn trước làm đèn điện? Uyển Nhi mấp máy miệng nhỏ ngẩng đầu, chỉ trên trời. Uyển Nhi sợ tối sao? Không nghĩ tới Uyển Nhi lại lắc đầu. Trời tối, ba ba làm việc biết nhìn không thấy, nếu có đèn điện, ba ba ban đêm cũng có thể làm việc. Vệ Thiếu Vũ chỉ cảm thấy một đạo sét đập trúng đỉnh đầu, không khỏi hóa đá tại chỗ. Cái gì gọi là hố cha? Nếu như Tưởng Thiệu Nguyên biết, Uyển Nhi làm ra đèn điện mục đích, vậy mà là vì để cho mình lao ba tăng ca. Ngươi nói Tưởng Thiệu Nguyên có thể hay không tức chết. Bất quá Vệ Thiếu Vũ cũng xác thực chấn kinh, Tưởng Nguyện lời nói, hoàn toàn chính xác để hắn thể hồ quán đỉnh. Ánh sáng, trong đêm tối tác dụng tự nhiên là không cần nói cũng biết, ánh lửa mặc dù cũng là ánh sáng, nhưng là cùng ánh đèn so sánh, không đủ ổn định, hao phí tài nguyên, cần trông giữ chờ một loạt khuyết điểm tự nhiên là lộ rõ. Nếu có ánh sáng, như vậy công tác của bọn hắn thời gian dài đem thật to kéo dài, cái này thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Nhưng là Huyền Nhi, làm đèn điện, không phải dùng sợi vôn phở ảm sao, còn phải phát điện cái gì, tóm lại thật phức tạp, không biết rất khó sao. Huyền Nhi từ phía sau lấy ra hai dạng đồ vật. Một cái là hai khối dính chung một chỗ tảng đá, một cái khác là một cái tiểu trúc mảnh. Vệ Thiếu Vũ cầm lấy tảng đá, phí sức đưa chúng nó tách ra, lập tức lại hút lấy nhau. Nam châm. Vệ Thiếu Vũ nghi hoặc nhìn Huyền Nhi. Huyền Nhi lại là chỉ vào nam châm nói ra, điện. Sau đó vừa chỉ trong tay trúc mảnh, đèn. Đây chính là đèn điện. Vệ Thiếu Vũ cảm thấy có chút ngộng, nam châm hắn còn tin tưởng Huyền Nhi có thể lợi dụng hắn phát điện, nhưng là đèn này. Huyền Nhi, Thiếu Vũ ca mặc dù không bằng ngươi thông minh, nhưng ngươi không thể lừa gạt Thiếu Vũ ca, đây không phải trúc mảnh nha, có thể làm sợi vôn phở ảm sao. Huyền Nhi gả con mổ thóc gật đầu. Cái này cây trúc là chúng ta đi ngang qua một mảnh rừng trúc lúc nhặt được, gọi quế trúc, ẹ đi rồng ngay từ đầu chính là dùng quế trúc làm dây tóc, nó có thể thiêu đốt hơn 1.000 giờ. Vệ Thiếu Vũ sững sờ thật lâu, việc này hắn giống như thật nghe qua, nhưng là cũng vẹn vẹn giới hạn trong nghe nói qua cùng thực tiễn căn bản cũng không phải là một chuyện, hắn cũng không biết như thế nào thao tác. Cái kia điện đâu? Huyền Nhi lại từ phía sau lấy ra một khối nhỏ vàng cam cam tảng đá. Vệ Thiếu Vũ hai mắt sáng lên. Con mẹ nó. Hoàng Kim. Vệ Thiếu Vũ có chút khó có thể tin, khối này hòn đá nhỏ đích đích xác xác là Hoàng Kim. Là sở sệ ổng tỉ tỉ từ trong sông lấy ra cho ta. Huyền Nhi có chút ít đắc ý từ Vệ Thiếu Vũ trong tay đoạt lại Hoàng Kim. Cái này có cái gì dùng? Vệ Thiếu Vũ sững sờ. Dây điện A. Dùng vàng làm dây điện. Vệ Thiếu Vũ một mặt tắc hẳn, cái này chỉ sợ là hắn nghe qua xa xỉ nhất một câu, bất quá nói đi thì nói lại, bị vây ở cái này trên hoang đảo, vàng cái gì liền thật là vật ngoài thân đi, nếu như không trốn thoát được, thật đúng là không có gì ý nghĩa. Ừm, và sĩ lý rủ cổ hỉa ẹt kỳ đã từng liền dùng lôi điện làm ra cường lực nam châm, thông qua cắt chém đường từ lực có thể phát điện, phía sau chúng ta liền có một đầu lưu động sông, lợi dụng bánh răng tổ cùng dòng sông liền có thể làm được ổn định thủy điện. Nắm giữ dây dẫn chúng ta liền có thể đem thành than sau dây tóc mở điện, về sau chúng ta còn có thể thông qua hạt cắt đến chế tạo ra pha lê, làm thành bóng đèn. Tường Nguyện càng nói càng hưng phấn, nhưng là Vệ Thiếu Vũ lại là cảm thấy mình có chút theo không kịp. Vệ Thiếu Vũ phi thường cảm động, bất quá vẫn là kéo Huyền Nhi tay, nhẹ giọng nói ra. Huyền Nhi, ngươi nói những vật này, dây điện, sợi vôn phở ảm cái gì, thuyền đắm bên trong đều có, Thiếu Vũ ca quay đầu đi lấy cho ngươi. Tường Nguyện hưng phấn khuôn mặt nhỏ lập tức cứng. Người cũng đột nhiên hóa đá, trong mắt vậy mà ẩn ẩn có lệ quang. Đúng, nàng mẹ nó lại đem việc này cấp quên. Thua thiệt nàng trà không nhớ cơm không nghĩ, liều mạng muốn cho Vệ Thiếu Vũ bọn hắn làm điểm cống hiến, kết quả nghĩ nửa ngày, quên những vật này căn bản chính là có sẵn, lúc này ủy khuất của nàng tất cả đều tồn tại trong hốc mắt, vô cùng sống động. Vệ Thiếu Vũ có chút lúng túng chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đứa nhỏ ngốc, thế nào đây là? Thiếu Vũ ca hoại tử, ngươi vì cái gì không nói sớm? Tường Nguyện xẹp lấy miệng nhỏ, nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh, tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Vệ Thiếu Vũ. Ngươi cũng không có hỏi á. Vệ Thiếu Vũ một trận cười khổ, bất quá nhìn ra Tường Nguyện thất lạc, còn là an ủi. Bất quá mặc dù có những vật này, vẫn là muốn hiểu được như thế nào ứng dụng, vẫn là muốn phát điện à, cái này không đều trông cậy vào chúng ta Huyền Nhi sao. Nói xong lời này, Tường Nguyện mới chu cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ gật đầu. Vệ Thiếu Vũ lắc đầu cười một tiếng, sờ sờ Huyền Nhi đầu, Huyền Nhi rụt lại đầu. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nín khóc mỉm cười. Là được, thúc đẩy ngươi cái đầu nhỏ hảo hảo nghĩ đi, Thiếu Vũ ca đi làm cho người thịt nướng. Vệ Thiếu Vũ nói chuyện đứng dậy, đem muối túi cầm lên. Thiếu Vũ ca, đừng quên đem muối tan đến trong nước nấu chín, dùng hạt cắt cùng than củi loại bỏ một lần, tựa như loại bỏ nước đồng dạng, giã ngoại muối có chỉ cùng thủy ngân loại hình có độc vật chất, ăn nhiều biết biến đần độ nha. Huyền Nhi đang yêu hai tay chống tại sau lưng, đầu hoàn toàn ngửa tới đổ nhìn xem Vệ Thiếu Vũ nói. Vệ Thiếu Vũ sững sờ. Mẹ nó, chỉ cùng Thủy Ngân. Cái kia đâu chỉ biết biến đần độn. Nếu như không phải Tưởng Nguyện nhắc nhở, Vệ Thiếu Vũ thật đúng là không biết loại sự tình này, trước đó hắn chỉ biết là muối biển không nên ăn nhiều, xem ra bọn hắn trước đó trực tiếp ăn loại này muối, độc tính như thế lớn, còn mẹ nó không bằng muối biển đâu. Tự rêu cười một tiếng, Vệ Thiếu Vũ cảm giác bản thân lại không rời khỏi cái này muốn bị ngược thành đồ đần. Lúc này sắc trời đã tối xuống. 4-5 cái đại hỏa trồng chất tại trung tâm trên đất trống dâng lên, Bạch Mục Vân chính mang theo đội đi săn cũng chạy về, phía sau mấy người cười cười nói nói, phủ cụ dồ khiêng một đầu lợn rừng, chạy vậy mà khiêng một đầu hiệu. Cái này hiệu cái đầu quả thực không nhỏ. Vừa tiến vào doanh địa liền nên đón một trận gieo họ, các tộc nhân lập tức vây quanh đống lửa vừa ca vừa nhảy múa, các nữ nhân vây quanh đội đi săn đám người hát lên không biết tên ca dao, bọn trẻ tay cầm tay trong đám người tùy ý chạy vui chơi, cao tuổi các tộc nhân thoải mái cười to, sở sệ ổng cùn lôi kéo Bạch Tiểu Nguyệt cũng gia nhập bọn hắn chúc mừng bên trong. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng thỏa mãn. Vệ Thiếu Vũ khuôn mặt có chút động. Đồ ăn là bọn hắn duy nhất nhu cầu, chỉ cần có thể ăn no, những người nguyên thủy này liền đã không cầu gì khác. Mà tại trong thành thị chúng ta, càng ngày càng mệt mỏi, có phải hay không bởi vì sở cầu đồ vật càng ngày càng nhiều đâu. Chương 83, kỳ quái tuyệt sắc tiếp viên hàng không. Đi qua Tưởng Nguyện nhắc nhở, Vệ Thiếu Vũ đem muối ném vào trong nước nấu nước hòa tan, sau đó lại loại bỏ. Toàn bộ gia công quá trình đều là Vệ Thiếu Vũ cùng Tưởng Thiệu Nguyên tại thao tác. Sắc trời đã tối dần, đống lửa bên trên đều trên kệ thịt nướng, phụ trách nướng tự nhiên là Siva. Siva du tẩu tại những cái kia học thịt nướng nữ nhân ở giữa, chỉ điểm bọn hắn thịt nướng một chút kỹ xảo. Vệ Thiếu Vũ cùng Tưởng Thiệu Nguyên rất nhanh liền thiêu khô một nồi loại bỏ tốt nước muối, lấy được một khối dính chung một chỗ muối khối, Vệ Thiếu Vũ đem hắn nghiền nát. Trạch, tới đây một chút. Trạch bước nhanh chạy tới. Vu. Trạch đã học xong không ít chữ Hán, chữ thứ nhất chính là vu. Nếm thử. Vệ Thiếu Vũ dùng ngón tay dính một điểm muối bôi đến Trạch trong lòng bàn tay, Tưởng Thiệu Nguyên cũng cười nhìn lấy hắn. Ăn. Trạch nghi ngờ nhìn một chút cái này mặt phấn, không xác định hỏi Vệ Thiếu Vũ, thấy Vệ Thiếu Vũ gật đầu, đành phải dùng đầu lưỡi liếm một ngụm muối, cẩn thận đập mạnh tư vị, đột nhiên biểu lộ biến đổi, mở to hai mắt nhìn, phi 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 mấy ngụm liền nói ra. Vệ Thiếu Vũ cùng Tưởng Thiệu Nguyên một trận phình bụng cười to. Vũ, có độc. Trạch hoảng sợ chỉ vào Vệ Thiếu Vũ trong nồi muối nói. Dù sao tự nhiên sinh tồn nói cho hắn là, không thể ăn đồ vật, liền tranh thủ thời gian phun ra. Trạch, ngươi ghi nhớ, cái này gọi là muối, là chúng ta thứ trọng yếu nhất, ăn nó đi, các ngươi có thể càng có sức lực, lương thực của chúng ta cũng có thể cất giữ càng lâu, lương thực của chúng ta hương vị cũng sẽ càng ăn ngon hơn. Vệ Thiếu Vũ tỉ mỉ cho Trạch giảng giải muối diệu dụng, Trạch đương nhiên là nghe như lọt vào trong sương mù. Bất quá rất nhanh, làm Vệ Thiếu Vũ đem muối vẩy vào ngay tại đồ nướng khối thịt bên trên. Cho Trạch ăn một miếng về sau, Trạch mắt to lập tức lập lòe tỏa sáng. Sau đó Vệ Thiếu Vũ đem muối cho Siva, sau đó lưu lại Tưởng Thiệu Nguyên một người lọc muối, bản thân đi tìm Bạch Mục Vân. Bạch Mục Vân lúc này chính một mình xếp bằng ở một cái đài bằng gỗ bên trên, hai tay ôm ngực, nhìn xem đội đi săn đám kia tráng niên ngẩn người. Làm sao Bạch đại ca, nghĩ cái gì đâu? Vệ Thiếu Vũ đưa tới một chuôi thịt nướng, ngồi tại bên cạnh hắn. Trạch thể năng ta đã giúp ngươi khảo thí, từ tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng, năng lực phản ứng cái này bốn cái trên phương diện, hắn chỉnh thể so phủ cụ rổ muốn mạnh hơn 50%, đương nhiên, cái này cũng không bài trừ, những người nguyên thủy này tố chất thân thể, bản thân liền muốn so người bình thường mạnh lên không ít, cũng tỉ như nói phủ cụ rổ, hắn lực lượng tương đương với một nửa nam tử trưởng thành. Ta đi, nếu như vậy đều có thể bị ngươi hành hung, vậy ngươi đến mạnh đến mức nào a lão ca? Ta quyết định, kế tiếp trái cây thành thục lời nói trước tặng cho ngươi, ngươi nếu có thể huấn luyện được 10 cái Bạch Mục Vân, chúng ta liền vô địch. Vệ Thiếu Vũ vung tay lên, không khỏi sinh ra một cỗ hào hùng. Bạch Mục Vân lường hắn một cái. Đánh người cùng đánh dã thu sao có thể đồng dạng, võ thuật căn bản là học được nắm giữ thân thể của mình, đem tự thân tiềm lực phát huy ra, cho nên người tập võ, đối với mình thân thể sẽ càng ngày càng hiểu rõ, cùng người đối chiến, người tự nhiên cũng sẽ đối với đối phương thân thể có một bộ phận hiểu rõ, dạng này kỹ xảo dễ dàng hơn phát huy. Nhưng dã thu cùng người cấu tạo khác biệt, càng khó tìm tòi, càng thêm dũng cảm, đồng thời cũng trời sinh so với người càng cường tráng hơn, một con hổ một móng vuốt có thể đánh ra 2 tấn lực lượng, có thể tại đi săn lúc đập nát bò rừng xương của sống, ngươi cảm thấy rơi vào trên thân người sẽ như thế nào? Vệ Thiếu Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá ngẫm lại đúng là như thế, can lúc ấy cắn lợn rừng, sinh sinh đem hắn quẳng lật tràng cảnh Vệ Thiếu Vũ còn rõ mồn một trước mắt. Huấn luyện tất nhiên rất có tất yếu, cái này tất nhiên sẽ để chúng ta trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng tuyệt đối không phải đem bọn hắn huấn luyện thành 10 cái Bạch Mục Vân, mà là muốn đem bọn hắn huấn luyện thành 10 cái mạnh hơn Trạch cùng phủ cụ rồ, càng thêm thích ứng luật rừng cái chủng loại kia cường đại. Mà lại chúng ta càng thêm cần chính là vũ khí cùng tường cao. Minh Bạch. Bạch Mục Vân nói như vậy, Vệ Thiếu Vũ có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hoàn toàn chính xác, dã thú không giống với người, mà hắc thú càng không giống với dã thú. Nếu như muốn cường đại, bản thân nhất định phải chiếm trước trên hoang đảo này dã thú tài nguyên, đồng thời thăng cấp phòng ngự cùng trang bị, chỉ có dạng này mới có thể cùng hắc thú chống lại, cao tường, rộng tích lương, đây chính là phát triển chi đạo. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vệ Thiếu Vũ liền lẻ loi một mình mang theo can, tóc hối cua ca, bờ lách phải đảo, còn có 10 cái con kiến, bước vào rừng cây. Trong rừng dã thu rất nhiều, bọn chúng bên trong đại đa số đều có được khứu giác bén nhạy hoặc là thính giác, luôn có thể tại liệp thực giả tới gần trước đó cấp tốc đào tẩu, cho nên trên đường đi Vệ Thiếu Vũ chỉ có thể là không ngừng phân rõ dã thu tung tích, sau đó tiến hành truy tung. Cũng may hắn cũng không phải là đi ra săn thú, mà là truy tung những cái kia càng thêm hung mãnh cỡ lớn dã thú. Trước mắt Vệ Thiếu Vũ trong túi có 3 cái 3 kỳ trái cây, hiện tại một viên 3 kỳ trái cây hiệu dụng, có thể trực tiếp khế ước một đầu sư tử, mặc dù năng lực nâng lên thăng phi thường có hạn, nhưng là có thể thành lập được tinh thần kết nối, cái này đối với trước mắt mà nói Vệ Thiếu Vũ liền đầy đủ. Chạy ở đội ngũ phía trước nhất, chính là tóc hối cua ca, gia hỏa này không sợ trời không sợ đất, chuyện thích làm nhất chính là tìm rắn cùng bọ cạp loại hình độc trùng, tất cả sủng thú tin tức vực đều là cùng hưởng, cho nên hắn hiện tại cũng có con kiến tin tức vực tầm mắt, càng có thể ở phía trước dọn sạch các loại độc trùng. Lúc này bọn hắn ngay tại truy tung chính là một cái cực lớn dấu chân, xem ra cùng thông qua hương vị phân tích, đây cũng là một đầu gấu. Bất quá phía trước tóc hối cua ca đột nhiên truyền đến một trận kinh ngạc, thoát ly gấu tung tích dấu chân, hướng Vệ Thiếu Vũ phát ra cảnh giới. Hả? Vệ Thiếu Vũ cùng can lập tức thả chậm bước chân, chậm rãi di động đi qua, phát hiện tóc hối cua ca chính chỉ vào trên mặt đất một cái dấu chân. Người dấu chân? Cái kia trên mặt đất rõ ràng là một người dấu chân, hơn nữa nhìn số đo còn giống như không lớn, tựa hồ là nữ nhân dấu chân, mà lại là chân trần. Kỳ quái, Bạch Mục Vân dẫn đầu đội đi săn không có nữ nhân, dạ bạ đủ cạm bẫy đội cũng không có, mà lại cạm bẫy xa còn không có trải xa như vậy, Bạch Tiểu Nguyệt cùng Sở Sệ Ổng Cùn đều có giải. Chẳng lẽ là những bộ lạc khác sao? Hoặc là cái khác người sống sót? Trung quanh không có cái khác dấu chân, làm sao lại đơn độc xuất hiện ở đây? Theo sau nhìn xem. Vệ Thiếu Vũ dựa theo cái này dấu chân hướng phương hướng, chuyển thành bắt đầu truy tung nữ nhân này dấu chân. Bất quá rất nhanh, nữ nhân này dấu chân rõ ràng tăng lớn bộ pháp đồng thời lộn xộn lên, giống như là gặp phải chuyện gì đáng sợ đang chạy trối chết, thậm chí bắt đầu xuất hiện máu tanh mùi vị. Chạy trước tiên tóc hối cua ca bỗng nhiên truyền đến một trận xì xì tiếng kêu, tiếng kêu bên trong hơi có vẻ hưng phấn. Xuyên qua một mảnh bụi cây, Vệ Thiếu Vũ cũng bị trước mặt một màn kinh ngạc đến ngây người. Phía trước trên đất trống ngã ngồi lấy một cái hoa hạ nữ nhân, một cái vóc người thon dài, ngực trở xuống tất cả đều là chân nữ nhân, tóc dài đen nhánh có chút rối tung, lê hoa đái vu gương mặt xinh đẹp, tuyệt mỹ kiểu diễm, nàng trên người mặc một kiện ngắn tay áo thun, hạ thân chỉ mặc một đầu cao bồi quần sóc ngắn, tròn trịa như ngọc trên đùi bị nhánh cây vạch phá một cái vết thương, dù không nghiêm trọng, nhưng là cũng lưu không ít máu tươi. Chỉ bất quá lúc này mỹ nữ này trên mặt biểu lộ, lại là để Vệ Thiếu Vũ giật mình. Chương 84, tóc hối cua ca, ngươi lên. Vệ Thiếu Vũ lúc này cũng nhận ra, nữ nhân này tựa hồ là trên máy bay tiếp viên hàng không, còn cho mình đưa một chén nước, lúc ấy cho Vệ Thiếu Vũ lưu lại một cái nụ cười ngọt ngào, có thể là bởi vì quá đẹp, Vệ Thiếu Vũ đối nàng có chút ấn tượng. Thế nhưng là nét mặt của nàng, đúng là 10 phần phức tạp, có sợ hãi, có mừng, rỡ, nhưng cuối cùng vẫn là một loại thống khổ, trông thấy Vệ Thiếu Vũ xuất hiện, vậy mà là hai tay chống lấy thân thể chậm rãi hướng về sau xê dịch, một mực sông Vệ Thiếu Vũ biên độ nhỏ lắc đầu. Ánh mắt không ngừng hướng một cái nào đó phương hướng liếc đi. Cuối cùng, nàng vậy mà thần sắc xoắn suýt hướng Vệ Thiếu Vũ há mồm phun ra một cái khẩu hình, chạy. Vệ Thiếu Vũ vốn muốn tiến lên thân hình cũng đột nhiên ngừng lại. Đột nhiên, nữ nhân này kính mắt một mực liếc nhìn cái hướng kia, truyền ra một tiếng người nguyên thủy ngôn ngữ hét lớn, vài tiếng tiếng xé gió hướng phía Vệ Thiếu Vũ đánh tới. Hoàng bét, là mai phục. Vệ Thiếu Vũ bất chấp những thứ khác, chật vật trên mặt đất lăn một vòng. Phốc phốc phốc. Liên tiếp 7 cái mâu đá đâm vào Vệ Thiếu Vũ vừa rồi đứng trên mặt đất. Giống. Can nổi giận một tiếng điếc thai muốn chống không sư hống, tựa hồ là muốn xông lên đi đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, nhưng Vệ Thiếu Vũ không biết bọn hắn còn có hay không cái khác mai phục, mà lại liền xem như 7 người, cũng không nhất định có thể đối phó. Can, chạy. Vệ Thiếu Vũ cũng không quay đầu lại, tự nhiên cũng không cần quản cái kia hoa hạ nữ nhân, cái kia rõ ràng là cái mồi nhử. Can cũng từ bỏ báo thù ý nghĩ. Cùng sau lưng Vệ Thiếu Vũ thả người chui vào rừng cây. Sau lưng vài tiếng hô quát truyền đến, người nguyên thủy tựa hồ bắt đầu đuổi theo, Vệ Thiếu Vũ tiện tay đem bờ lách vải đảo ném đi đến trên cây, để tăng lên trên cao tầm mắt. Không biết có phải hay không là sợ hãi sư tử nguyên nhân, vẹn vẹn truy 200-300 mét, những người nguyên thủy này liền từ bỏ đuổi theo, Vệ Thiếu Vũ cũng lập tức ngừng lại, ngược lại để bờ lách vải đảo phản truy đi lên. Quả nhiên, đám người này không chỉ có 7 cái, vậy mà là có 11 cái, ở trong đó có nam có nữ. Hai người nam người nguyên thủy đi đến cái kia hoa hạ trước mặt nữ nhân, thần tình kích động xông nàng bạo hống lấy cái gì, đồng thời giơ lên trong tay mâu đá, không ngừng hù dọa lấy nữ nhân, còn dùng lực hướng trên người nàng đá tới, không có chút nào bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc. Vệ Thiếu Vũ cũng là trở thành người Nguyên Thủy Vu về sau mới biết được, người Nguyên Thủy quan niệm thẩm mỹ cùng người bình thường không giống, đối bọn hắn đến nói, càng cường tráng nữ nhân, càng là đẹp, càng là gầy yếu trắng non nữ nhân, trong mắt bọn hắn liền như là thường nhân trong mắt hút dê gầy thành người khô cái chủng loại kia nữ nhân đồng dạng, vô cùng bệnh trạng. Cái kia hoa hạ nữ nhân toàn bộ hành trình ôm chặt bản thân hai vai, thừa nhận quyền đấm cước đá, cắn thật chặt trắng bệnh lột xác bờ môi, tuyệt vọng nước mắt chậm rãi từ khóe mắt chảy ra tới. Con mồi chạy, cái này 11 cái người Nguyên Thủy thương lượng một chút, cuối cùng kéo lên nữ nhân, từ một bên trong bụi cỏ lại tốn ra hai con thỏ rừng cùng một cái thằn lằn, hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến. Vệ Thiếu Vũ thông chi bờ lách phải nó có thể trở về. Trạch đã sớm nói, cái này khu vực, thậm chí trên hoang đảo này, không chỉ có bọn hắn một cái bộ lạc, bọn hắn bộ lạc chính là từ một cái rất lớn bộ lạc tách ra, mà giống như thế đại bộ lạc còn có rất rất nhiều, cho nên trong rừng gặp nhau cơ hội còn là rất nhiều, chỉ bất quá Vệ Thiếu Vũ không nghĩ tới sẽ đụng phải một cái ý đồ bắn giết người bộ lạc. Nguy hiểm thật. Đang lúc Vệ Thiếu Vũ vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán thời điểm, sau lưng cách đó không xa, một từng trận dã thú tiếng gầm truyền đến. Gần trong gang tấc. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a. Vệ Thiếu Vũ để can và tóc hối của ca nói nhỏ chút, đồng thời để bờ lách vải đảo lên tới trên cây, chậm rãi hướng thú giống chỗ tiếp cận. Người Nguyên Thủy Vệ Thiếu Vũ vẫn là muốn tránh một chút, nhưng lại không sợ dã thú, hắn lần này đi ra chính là tìm dã thú. Thông qua nhện tầm mắt, Vệ Thiếu Vũ nhìn thấy phía trước một cái vị mười phần tràn diện. Một đầu gấu ngựa, ngay tại trên mặt đất hơi có bất an đi qua đi lại, nó khi thì đứng dậy, hướng về phía trên cây ngửi một cái, khi thì ngồi ở chỗ đó, tựa hồ chờ đợi cái gì. Mà tại một viên cự mục trên cành cây, là một cái ngay tại phát ra trận trận gầm nhẹ báo đốm. Cái này báo đốm gầm nhẹ âm điệu trầm đồng du dương, tựa hồ tại sông gấu ngựa phát ra một loại nào đó uy hiếp tín hiệu, nhưng là cái này gấu ngựa căn bản lơ đễnh, nó cái kia bẹp bụng nói do nó đã sớm cực đói, nó tuyệt sẽ không rời khỏi. Mà mục tiêu của nó tự nhiên không phải báo đốm, mà là báo đốm bên người trên nhánh cây, cái kia lớn nhỏ không đều 10 cái nhỏ báo đốm. Những thứ này báo đốm hiển nhiên không phải một tổ. Lớn nhất 3 cái chỉ so với cái này trưởng thành báo đốm nhỏ một chút, còn có 3 cái chỉ có một nửa lớn nhỏ, mặt khác 4 cái nhìn qua tựa như 4 cái mèo con, cũng bất quá mấy tháng lớn. Vệ Thiếu Vũ thực tế kinh ngạc. Thế giới động vật nó cũng nhìn qua, con báo như thế có thể sinh sao? Không phải một tổ liền sinh 2-3 cái, dưỡng đến trưởng thành có thể tự mình bắt con ngồi mới có thể đi tìm mới bạn lữ, lại tiếp tục sinh. Mà lại nàng đứa nhỏ này hiển nhiên không phải một tổ sinh sản, cái kia chồng nàng đi nơi nào rồi? Ra ngoài săn mồi sao? Lúc này Vệ Thiếu Vũ cùng Can cũng gỡ ra bụi cỏ, tận mắt thấy cách đó không xa cảnh tượng này. Can, chuyện gì xảy ra? Vệ Thiếu Vũ không hiểu, đành phải hướng Can xin giúp đỡ. Bởi vì Can, tóc hối của ca, bọn hắn đều không thuộc về rừng mưa nhiệt đới, tất cả đều là châu Phi trên thảo nguyên sinh vật, đến nơi đến cùng là như thế nào đi vào trên đảo, bọn chúng cũng căn bản không có ký ức. Bất quá cũng may Can cũng là một vị mẫu thân, nó vì Vệ Thiếu Vũ suy đoán một loại kết quả. Cái này báo đốm hiển nhiên cũng không phải rừng mưa nhiệt đới sinh vật, bao quát cái này gấu ngựa đều không phải, bọn chúng không biết vì sao đến nơi này, nhưng chúng nó lại sẽ không giống như Vệ Thiếu Vũ đi truy cứu vấn đề như vậy, mà là mau chóng thích ứng rừng cây pháp tắc sinh tồn tiếp. Thế là nó nhóm ứng đối sinh tồn một cái phương pháp, chính là nhanh chóng sinh sôi lấy mở rộng bản thân tộc đàn. Can lúc đến nơi này là một mình một sư, sau đó nó sinh ra 2 cái sư tử con, cái thứ nhất sư tử con tại không lâu sau đó liền mất tích. Cái thứ hai chính là nuôi lớn về sau, lại bị mãng xà một ngụm nuốt mất, sau đó mới đánh tới rừng cây rửa bị Vệ Thiếu Vũ cứu. Mà bây giờ trên cây đầu này báo cũng là một đầu mâu báo, nàng đoán chừng là may mắn cùng phối ngẫu cùng nhau đến cái này rừng rậm nguyên thủy, thế là nó nhóm điên cuồng tạo báo, chỉ cần khoảng 1 năm rưỡi liền có thể có hiện tại trên cây loại này quy mô. Mà con báo cái này tộc đàn có thể tồn lưu lại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bọn chúng biết leo cây, mà càng không biết leo cây. Báo đốm không chỉ có là cực kỳ xinh đẹp sinh vật, mà lại cũng là trong giới tự nhiên đỉnh cấp liệp thực giả, nó lực buộc phát thậm chí tại lao hổ cùng sư tử phía trên, có thể tùy tiện kéo lấy so với mình thân thể còn lớn một cái ngựa vằn 3 mấy lần liền leo đến trên cây, có thể thấy được nó là bực nào cường tráng. Chỉ là không biết hiện tại báo được đi nơi nào, còn ở đó hay không. Xem ra cái này gấu là cùng cái này con báo chơi lên, ta trước hết nghĩ biện pháp giải quyết đầu này gấu. Bất quá làm sao giải quyết đâu. Vệ Thiếu Vũ hiện tại đột nhiên xuất hiện, không đợi đem trái cây đưa cho cái này gấu trước hết bắt đầu đem bản thân trục chết, nhìn nó cái kia hình thể không biết bao lâu không ăn đồ vật, đoán chừng đều nhanh nói điên. Tóc hối cua ca, ngươi lên. Chương 85, ngươi ngược lại là nhai thoáng cái a. Vệ Thiếu Vũ móc ra một cái trái cây đưa cho tóc hối cua ca. Không nghĩ tới tóc hối cua ca này sẽ vậy mà sợ, nhìn một chút trái cây, lại nhìn một chút Vệ Thiếu Vũ, vậy mà dùng sức lắc lắc đầu. Ngươi tờ mờ, thời điểm then chốt như xe bị tuột xích ra mà mẹ nó. Xong đời đồ chơi. Tóc hối cua ca nhún vai, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi đức hạnh. Dù sao gấu đây không phải là tùy tiện trêu chọc, tóc hối cua ca liền sư tử còn không sợ, đương nhiên nó còn là rất sợ can, bởi vì can không phải bình thường sư tử, bất quá gấu không giống, tóc hối cua ca cũng không dám tùy ý trêu chọc loại này tên to xác. Bất quá rất nhanh tóc hối cua ca nghĩ ra một cái biện pháp, để Vệ Thiếu Vũ chờ một chút, nó chạy ra ngoài, không bao lâu lại chạy trở về, miệng bên trong ngậm một con rắn bảy tấc, vậy mà chính là một đầu kịch độc rắn hổ mang, lúc này rắn hổ mang mặc dù kịch liệt dãy rủa, nhưng là có trí tuệ tóc hối cua ca, miệng cùng móng vuốt đều linh hoạt nhiều, có thể gắt gao dùng móng vuốt bắt lấy thân rắn. Vệ Thiếu Vũ cùng can đồng thời dọa đến lui ra phía sau một bước, cái này khờ phê vậy mà hai tay lấy xuống rắn hổ mang, hướng trên đầu mình một bàn, một móng vuốt nắm lấy rắn hổ mang bảy tấc, một cái móng khác cắm lên trên mặt đất đỏ bừng trái cây, nên ngang đi ra ngoài. Trên cây báo đốm phát hiện trước nhất ra hỏa này, tiếng gầm im bặt mà dừng, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn nó. Gấu ngựa cũng quay đầu nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Lúc này tóc hối cua ca chạy tới dưới thân thể của nó. Giống. Gấu ngựa ngao một cú họng, doa đến đều biến âm thanh, béo nặng thân thể linh xảo hướng bên cạnh vọt tới, hướng về phía chồn mật gầm rú liên tục, dạng như vậy phảng phất là đang nói, ngươi tê dại cái bê hủ chết lão tử. Cầm rắn hổ mang chơi đại gia ngươi đâu. Tóc hối cua ca thì là đắc ý bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng, còn thị uy giống như dương lên trong tay rắn hổ mang chúa, dùng sức lúc gần lúc hiện, cái kia rắn hổ mang chúa cũng là quái khiếu liên tục, lắc lư ngươi MB. Lão tử không muốn mặt mũi sao? Lúc này trên cây ngồi xổm một loạt con báo đều không hiểu thấu nhìn xem cái này kỳ quái chồn mật, nó đứng thẳng đi lại, một tay cầm rắn, một tay còn đâm một cái trái cây, cái kia trái cây đỏ rực, trong đó chảy ra chất lỏng. Chất lỏng. Chất lỏng này mùi thơm phiêu tán trong không khí, gấu ngựa cùng trên cây báo đốm đồng thời dùng sức hít mũi một cái, còn rũa ra thật dài đầu lưỡi liếm môi một cái. Tóc hối cua ca hưởng thụ liếm liếm chạy tới trên tay chất lỏng, sau đó hướng về phía gấu ngựa xì xì vài tiếng. Cầm trong tay trái cây hướng nó ùng ục tới. Trái cây bị nhánh cây ngăn trở dừng lại, gấu ngựa tiến lên ngửi ngửi, lại liếc mắt nhìn chồn mật, lúc này mới vươn đầu lưỡi đem trái cây cuốn vào miệng bên trong, liền cái nhai động tác đều không có, vậy mà trực tiếp liền ướt. Vệ Thiếu Vũ sững sờ. Mà mẹ nó, huynh đệ ngươi nhai thoáng cái không được sao? Dạng này trực tiếp nuốt vào, ai biết dược hiệu phát không phát huy. Quả nhiên, Vệ Thiếu Vũ chờ giây lát, bất quá tựa hồ là phát huy tác dụng, nhưng là liên hệ cực kỳ yếu ớt. Thậm chí vô pháp câu thông, Vệ Thiếu Vũ đành phải lại đẩy ra nửa cái trái cây, ném cho tóc hối cua ca. Trên cây báo đốm lúc này mới chú ý tới, lùm cây ra còn ẩn giấu đi một người cùng một cái sư tử. Báo đốm cùng sư tử là thiên địch, bất quá lúc này báo đốm không dám tùy tiện xuống cây. Tóc hối cua ca lại cho gấu ngựa nửa cái trái cây, gấu ngựa lúc này mới cách nhai hai lần, lập tức hối hận vừa rồi cái kia toàn bộ không có nhai một nhai, quá tờ mờ ăn ngon. Một nửa ba kỳ trái cây vào trong bụng. Vệ Thiếu Vũ lập tức cùng gấu ngựa thành lập được tinh thần kết nối. Gấu trí tuệ cũng có tăng lên rất nhiều, đồng thời cùng chung quanh con kiến, nhện, can, tóc hối cua ca đều rất nhanh thành lập liên hệ. Gấu rất nhanh làm rõ ràng tình trạng về sau, cho Vệ Thiếu Vũ gửi tới cái thứ nhất tinh thần ba động chính là, ta đói. Vệ Thiếu Vũ mặt sầm lại, thứ này nhìn xem rất gờ, nhưng là không có chút nào đần độn, ngược lại là rất rõ ràng cần phải hướng ai muốn đồ ăn. Trước chờ ta đem cái này báo đốm giải quyết, sau đó lại lo nghĩ bụng của ngươi. Vệ Thiếu Vũ không cao hứng nói một tiếng, sau đó liền phát sầu cái này con báo lại nên như thế nào thu phục. Nếu là đi lên ném cái kia trái cây nó không tiếp liền rất phiền phức, mà nó lại khẳng định là sẽ không tùy tiện xuống tới. Trong lúc đang suy tư, Black phải đập tinh thần ba động truyền đến, chủ nhân, cho ta đi. Tốt ta, cẩn thận một chút. Vệ Thiếu Vũ nhẹ gật đầu, đem trái cây giao cho Black phải đảo, Black phải đảo muốn hướng bên trên bò, đến đi qua thân cây, còn phải vòng quanh điểm bảo đốm. Nếu không thì có thể sẽ bị xem như uy hiếp một móng vuốt trục chết. Cũng may báo đốm lúc này lực chú ý đều đặt ở phía dưới mấy cái này kỳ quái tổ hợp trên thân, không biết cái này gấu làm sao cùng cái này chồn mật lại bình an vô sự, mà lại người này cùng sư tử cũng đi ra, tất cả mọi người nhìn xem nó. Giống. Giống. Báo đốm càng phát bất an, hướng về phía Vệ Thiếu Vũ liên tục gầm nhẹ. Giống. Hả? Chính gầm nhẹ báo đốm đột nhiên im bặt mà dừng, tại trước mặt nó. Một đầu tinh tế tơ nhện chính treo một cái quả hồng thực rủ xuống, trái cây phía trên phá cái lỗ hổng, thơm ngọt mùi từ phía trên truyền đến, báo đốm nhịn không được nuốt vào, sát theo đó lại là nửa cái trái cây rủ xuống, báo đốm lần nữa ăn như hổ đói xuống dưới. Sau đó con báo đầu liền vung mấy lần, kia là trong đầu của nó mấy cái sủng thú thanh âm đồng thời tại cùng nó giao lưu, nó còn tưởng rằng là đầu của nó bên trong xảy ra điều gì nghe nhầm. Bất quá một lát sau cũng hiểu rõ trước mắt hiện trạng, thế mới biết vệ thiếu vũ là ai. Bất quá báo đốm vẫn có chút lo lắng hướng về phía gấu ngựa gầm nhẹ liên tục, tinh thần lực ba động đang chất vấn, ngươi mở bê hủ chết ta, ta xuống dưới ngươi sẽ không ăn con của ta đi. Gấu ngựa gào thét liên tục, phát ra từng đợt kháng nghị, làm ra thú, ngươi tờ mở miệng bên trong liền không thể sạch sẽ một chút sao. Thẳng đến vệ thiếu vũ cùng can tất cả đều đứng ra cam đoan một phen, báo đốm lúc này mới cùng nó một loạt hải tử trao đổi thoáng cái. Lớn báo đốm điêu lên nhỏ báo đốm, đi theo mụ mụ cẩn thận từng ly từng tí dưới cây. Vệ thiếu vũ trong lòng vui điên. Báo đốm cái này trái cây đáng giá nhất, mua một tặng 10, mặt sau này nhỏ báo đốm đều nghe mụ mụ, bản thân cái này chính là cái đoàn đội A. Báo đốm, bạn lữ của ngươi đâu? Báo đốm lập tức phát ra một cỗ rên rỉ gầm nhẹ, chết rồi, ngay tại trước đây không lâu. Tốt A, vệ thiếu vũ nhẹ gật đầu, đưa tay ôm lấy cái kia nhỏ nhất báo đốm theo bản năng muốn bảo hộ thoáng cái hài tử. Nhưng nhớ tới hiện tại tình cảnh của mình, còn là tùy ý vệ thiếu vũ đem nhỏ báo đốm bế lên. Cái này báo đốm con quả thực muốn manh người chết, cùng cái tiểu hoa miêu đồng dạng, mắt to nhìn chung quanh, hoặc bắt rớt, cứ việc con nhỏ, sắc nhọn móng vuốt nhỏ cũng đã rất có lực, nếu là cùng đồng dạng lớn mèo đặt chung một chỗ đánh một trận, tuyệt đối có thể miểu sát mèo nhà. Vệ thiếu vũ cười hắc hắc, nhìn một chút bên người đứng lên còn cao hơn chính mình một nửa to lớn gấu ngựa, vệ thiếu vũ đột nhiên chú ý tới nó to lớn móng vuốt. Ta dựa vào. Vệ thiếu vũ lập tức kéo qua gấu tay trước đến nhìn kỹ một chút, gấu ngựa một mặt mộng bức nhìn xem vệ thiếu vũ động tác, chủ nhân này chẳng lẽ còn có xem tướng tay yêu thích. Vệ thiếu vũ rốt cuộc biết sở sệ ổng củn cái kia chảo đao từ đâu mà đến, đó không phải là gấu móng tay sao, mặc dù so cái này gấu móng tay phải lớn một chút, nhưng hình dáng lại là giống nhau như lúc, đích thật là gấu không thể nghi ngờ, bất quá có thể là hắc hóa về sau càng lớn gấu đi. Nghĩ đến hắc thú. Lại nghĩ tới vài ngày trước đụng phải con kia tiền sử sinh vật xạ dễ út, vệ thiếu vũ mới vừa rồi còn đắc ý bản thân vừa lấy được giã thu đại quân, lập tức liền lộ ra không có lớn như vậy ưu thế. Đi thôi, về trước doanh địa. Chương 86, bắt sống yêu đương chó. Vệ thiếu vũ doanh địa đã đơn giản quy mô. Cách mặt đất chừng 1 mét cao lớn nơi ẩn nút có 20 mấy cái, vì xây dựng thuận tiện, cho nên đều là dùng viền truy hình xây dựng phương thức, mặc dù không bằng vệ thiếu vũ rừng cây rửa phòng nhỏ đẹp như vậy xem ngay ngắn. Nhưng là cũng vô cùng rắn chắc rộng rãi. Doanh địa bị một vòng lớn có thể di động gai nhọn cọc gỗ bao quanh, những ngày này cơ hồ tất cả không có chuyện gì khác có thể làm người, đều phải giúp bận bịu chế tác những thứ này có gỗ, công trình lượng to lớn, hao phí cây cối cũng rất nhiều, mà đốn tuổi cơ bản toàn bộ nhờ con kiến, bọn hắn có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Lúc này gai nhọn tường vây tới gần nơi cửa, sở sệ ổng củn chính mang theo 10 cái nữ hài chế tác các nàng cung tiễn. Một nữ hài động tác trong tay đột nhiên ngừng lại, toàn thân giật cả mình. Cùn vu, cái kia. Các tộc nhân bắt đầu học tập chữ Hán, đã có danh tự khái niệm, nhưng là bởi vì sở sệ ổng cùn bọn hắn đều là vu thân cận người, cho nên các tộc nhân đều gọi hô bọn hắn vì cùn vu, Bạch Tiểu Nguyệt là Nguyệt vu, Bạch Mục Vân là Vân vu. Lúc này một nữ hải chỉ vào nơi xa kích động hô lên. Sở sệ ổng cùn vừa quay đầu lại. Một đầu gấu ngựa mang theo mấy đầu lớn nhỏ không đồng nhất báo đốm, chính hướng phía doanh địa đi tới, sở sệ ổng cùn trong lòng máy động. Bất quá rất nhanh trong bụi cỏ lại nhảy ra một đầu sư tử, còn có một cái trồn mật, sát theo đó là ôm hai con nhỏ báo đốm vệ thiếu vũ. Nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, thả ra trong tay trúc mảnh đứng dậy nên đón tiếp lấy. Là vu. Một nữ hải ngạc nhiên gọi một tiếng, cái khác nữ hải cũng đều đứng dậy theo, đi theo sở sệ ổng cùn nên đón tiếp lấy. Sở sệ ổng cùn chạy chậm đến đầu nhập vệ thiếu vũ trong lồng ngực, không e dè hướng trên mặt hắn hôn một cái, sau lưng các cô gái lập tức đều lộ ra trần trụi lao ước thân sắc. Các nàng hoàn toàn chính xác cũng muốn trở thành vu nữ nhân, cái này không có gì tốt che giấu, vu có thể để cho bọn hắn ăn cơm no, lại có thể đánh lao hổ, so trạch còn muốn dũng mãnh, đây là các nàng cộng đồng mộng tưởng. Vệ thiếu vũ cười đem trong ngực báo nhỏ đưa cho sở sệ ổng cùn, sở sệ ổng cùn lúc này hai mắt sáng lên ôm qua cái này lồng xù tiểu gia hỏa, nữ nhân đối với manh vật đều là không có sức chống cự. Bọn chúng đều là chúng ta thành viên mới, qua mấy ngày chính là đêm hát vụ, chúng ta nhất định phải làm nhiều điểm chuẩn bị. Giã thú càng nhiều càng tốt. Ừm, bất quá những tiểu gia hỏa này đều không có sức chiến đấu a. Sở sệ ổng cùn nhẹ gật đầu, nhưng lại cười khổ dùng báo nhỏ cọ sát khuôn mặt của mình, sờ lấy nó cái đầu nhỏ nói. Đúng, cho nên bình thường ta ra ngoài liền không thể mang theo bọn hắn, chỉ có thể giao cho ngươi chiếu cố bọn chúng. Vệ thiếu vũ nhéo nhéo sở sệ ổng cùn khuôn mặt nói.
Ờ thật sao?
Sở sệ ổng cùn ngạc nhiên mở ra miệng nhỏ. Sau lưng một đám nữ hải cũng đều hưng phấn lên, chủ động tiến lên sở lấy những thứ này xinh đẹp bao đốm, nhưng là đều không ngoại lệ đều trốn tránh cái kia gấu ngựa xa xa. Vệ thiếu vũ lúc này mới chú ý cái này 10 cái nữ hải, bọn hắn đều là sở sệ ổng cùn từng bước từ trong đám người tuyển ra, tuổi tác tại 14-15 tuổi đến 30 tuổi không giống nhau, nhưng là đều không ngoại lệ đều so những tộc nhân khác muốn hơi thông minh một chút. Sở sệ ổng cùn chuyển thân đem báo nhỏ đưa cho tuổi tác một cái nhỏ nhất nữ hải, đối với vệ thiếu vũ nói. Dù sao chúng ta bình thường huấn luyện cũng sẽ phi thường nhàm chán, không bằng đem những này báo nhỏ phân cho các nàng chiếu cố, vừa vặn có 10 cái người. Đương nhiên có thể, ngươi đến an bài liền là được, cái này trưởng thành báo đốm cũng đi theo ngươi, ta không ở bên người thời điểm còn có thể bảo hộ ngươi. Vệ thiếu vũ vuốt vuốt sở sệ ổng cùn bên thai tóc nói, sở sệ ổng cùn lập tức hạnh phúc cười híp mắt lại, lại cho vệ thiếu vũ một cái môi thơm, lúc này mới hướng các cô gái giải thích một chút đem tiểu báo giao cho các nàng chiếu cố sự tình. Các cô gái lập tức hưng phấn vừa kêu vừa nhảy. Một đám người vui mừng hớn hở trở lại doanh địa, vệ thiếu vũ thì là vừa cùng báo đốm câu thông chuyện này. Trở lại doanh địa, một đám các tộc nhân cũng đều bị đột nhiên xuất hiện đàn thú dọa cho nhảy một cái, bất quá biết là Vu mang về sau, liền đều khôi phục bình thường, bọn họ cũng đều biết Vu nắm giữ khống chế dã thú vu thuật, cũng liền chẳng có gì lạ, bất quá vẫn là có rất nhiều người vây xem báo đồng nhóm, nhất là tiểu hài, dù sao bọn chúng quá đẹp. Thế nhưng là vệ thiếu vũ luôn cảm thấy đột nhiên có loại như có gai ở sau lưng cảm giác, quan sát bốn phía thoáng cái, phát hiện cách đó không xa Bạch Tiểu Nguyệt đang mục quang bất thiện nhìn xem chính mình. Thấy vệ thiếu vũ nhìn nàng, Bạch Tiểu Nguyệt giận dữ quay người lại, hướng doanh địa đi ra ngoài. Xấu. Vệ thiếu vũ trong lòng máy động, vừa về đến liền gặp sở sệ ổng cùn bọn hắn, lại đem cô nãi nãi này cấp quên. Vệ thiếu vũ vội vàng co cẳng đuổi theo, không nghĩ tới Bạch Tiểu Nguyệt vậy mà bước nhanh chạy hướng rừng cây. Tiểu Nguyệt. Vệ thiếu vũ bước nhanh đuổi theo. Trong doanh địa mọi người đều đem lực chú ý tập trung ở báo đốm trên thân, căn bản không ai chú ý tới hai người này dị dạng. Bạch Tiểu Nguyệt không quan tâm ở phía trước một trận điên chạy, tốc độ còn thật nhanh, vệ thiếu vũ thật vất vả mới đuổi kịp nàng, kéo nàng lại cánh tay. Buông ra. Bạch Tiểu Nguyệt dùng sức vùng vẫy một hồi. Lần này không thả. Vệ thiếu vũ kiên định nói, Bạch Tiểu Nguyệt thân hình trì trệ, cắn môi một cái, ưu hoán nhìn chằm chằm vệ thiếu vũ. Ngươi muốn làm gì, trong lòng ngươi không phải đã đem ta đều quên sạch sẽ sao? Ngươi những cái kia con báo không phải phân phối rất tốt. Ta mới vừa rồi là... Cái kia lớn gấu cho không phải cho người lưu sao. Bạch Tiểu Nguyệt khí cười khúc khích, hung hăng hướng phía vệ thiếu vũ bắp chân đá ra một cước. Ai muốn cái kia đại ngốc gấu? Vệ thiếu vũ lách mình tránh thoát, thuận thế đem Bạch Tiểu Nguyệt ôm vào trong ngực. Bạch Tiểu Nguyệt dáng người so sở sệ ổng cùn muốn lập thể không ít, chặt chẽ cao bồi quần bó không chút nào ảnh hưởng đường cong là lướt hiện ra, nạo nhân vòng một đem quần áo thể thao chống đỡ ra làm người tim đập thình thịch tạm dừng hình dáng, bị vệ thiếu vũ ôm sát về sau, Bạch Tiểu Nguyệt cũng là đột nhiên trở nên thất thần. Chăm chú nhìn cái gì, ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Bạch Tiểu Nguyệt gặp hắn ánh mắt ngắm loạn, lập tức tức giận nói, đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, hà hơi như lan. Hai người tại yêu đương thời điểm, hoàn toàn chính xác cái gì đều phát sinh, nhưng duy chỉ có bởi vì Bạch Tiểu Nguyệt cần luyện khí sự tình, trò chơi cửa ải cuối cùng chậm chạp không có thông quan. Nay Bạch Tiểu Nguyệt câu lên vệ thiếu vũ hồi ức, lập tức hô hấp càng ngày càng nặng nề, đại não bắt đầu thiếu khí oxy, ôm tay của nàng hung hăng thêm mấy phần lực đạo, ta hỏi ngươi hiện tại luyện khí luyện thành sao? Bạch Tiểu Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, hô hấp cũng gấp gấp rút, mang theo khiêu khích ý vị nói. Đã sớm luyện thành. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền bị vệ thiếu vũ toàn bộ bế lên, đẩy lên sau lưng trên cành cây. Bại hoại, ở đây sao? Bạch Tiểu Nguyệt kinh hô một tiếng, nhưng là thân thể nhưng không có mảy may kháng cự, ngược lại viện trợ vệ thiếu vũ bắt đầu giải trừ trên người trói buộc. Nhưng không biết vệ thiếu vũ dưới chân khẽ động dẫm lên cái gì. Đột nhiên một tiếng vang dọn. Giắc. Vệ thiếu vũ thầm mắng một tiếng NMB, lão tử diễm phúc này cũng quá cạn đi. Sát theo đó chính là một tấm vong lớn, từ dưới chân hướng lên cạ bụ tổ lên, vội vàng không kịp chuẩn bị hai người nháy mắt bị lưới lớn kéo, hung hăng lôi đến giữa không trung. Sát theo đó cây kia chơi lên một cái kỳ quái lắp đặt cũng bị tự động khởi động. Phúc! Phúc! Hai chi gai gỗ bắn đi ra, công bằng đâm vào vệ thiếu vũ trên ngông. Đại bảo! Bạch Tiểu Nguyệt đau lòng muốn đưa tay đi cản cái kia gai gỗ. Nhưng nàng bị vệ thiếu vũ bảo hộ ở trong ngực, căn bản không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vệ thiếu vũ bị buộc. Con mẹ nó. Vệ thiếu vũ thầm mắng một tiếng, đồng thời tinh thần lực vội vàng hướng can phát ra tín hiệu cầu cứu, sát theo đó thần trí liền bắt đầu không rõ. Không bao lâu, rừng cây hào hào một trận vỡ vang lên, hai cái đầy mặt hưng phấn người nguyên thủy vọt ra, đằng sau còn đi theo một cái tên nhỏ con làn da ngăm đen ra hỏa. Bạch Tiểu Nguyệt xuyên thấu qua lưới mây la hoảng lên. Dạ bạ đủ. Dạ bạ đủ nhìn xem hai người vỗ chán một cái, nói lầm bầm, nóa, có lầm hay không? Chương 87, đến cùng ai lan giường. Trong doanh địa, lớn nhất nơi ẩn nút bên trong, Vệ Thiếu Vũ lẳng lặng nằm ở trên giường, trong phòng không có một ai, ngoài phòng thì là một trận ầm ĩ. Dạ bạ đủ một mặt ủy khuất ngồi tại trên bình đài, bị chung quanh một vòng người một trận quở trách. Người cái kia gai gỗ lên tới đấy là cái gì đó ca? Có thể hay không lưu lại di chứng? Sơ sệ ổng cùn một mặt lo lắng hỏi. Đó là một loại hết xanh trong máu độc, không có quá lớn tác dụng phụ, chính là để người tạm thời hôn mê, sau đó choáng đầu choáng váng, thật không có việc gì rồi. Dạ bạ đủ một mặt bất đắc dĩ dùng sức biện giải. Các ngươi cạm bấy nhất định phải làm tốt chúng ta có thể nhận ra tiêu ký mới được a, nếu không thì chúng ta còn có thể lầm sợ a. Tưởng Thiệu Nguyên cũng trách cứ. Đại thúc, ta thật đã làm tiêu ký tới, ai biết Thiếu Vũ ca biết như thế chạy loạn a, hắn bình thường đều có thể phát hiện ta cạm bấy a, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dạ bạ đủ thật sự là càng nói càng ủy khuất. Bạch Tiểu Nguyệt ở một bên thì là một mặt đỏ bừng, nàng thật muốn giúp dạ bạ đủ giải thích, là nàng chạy loạn, sau đó hai người kém một chút kích tình thiêu đốt mới phát động cạm bấy. Bất quá nàng thật không có cách nào giải thích. Nói thế nào? Chẳng lẽ ăn ngay nói thật, nói hai người lúc ấy kìm lòng không được, lầm sờ cạm bẫy. Ca ca của mình còn ở bên cạnh đâu, hơn nữa còn có sở sệ ổng cùn, nói ra còn không chết định, cho nên đành phải trong lòng yên lặng hướng dạ bạ đủ xin lỗi. Nhỏ dạ, ngươi vất vả. Cái này hoa nước ngươi trước cóng đi, dù sao cũng không có gì đại sự. Trong âm thầm tỉ lại cảm tạ ngươi. Dạ bạ đủ thực tế chịu không được đám người vây công. Đành phải mượn cớ muốn dẫn người đi bố trí cạm bẫy, nhanh như chớp chạy mất. Còn lại đám người hai mặt nhìn nhau, không có cách, cái này chỉ có thể chờ đợi Vệ Thiếu Vũ dược hiệu bản thân qua. Huyền Nhi, ngươi sự tình ít nhất, ngươi chiếu cố tốt ngươi Thiếu Vũ ca, những người khác cái kia làm cái gì đi, không cần thiết gây nên quá lớn khủng hoảng, độc tính lại không lớn. Tưởng Thiệu Nguyên hướng mọi người phất phất tay, để Tưởng Nguyện chiếu cố thật tốt Vệ Thiếu Vũ, liền khiến người khác đều tán. Sơ sệ ổng cùn cùng Bạch Tiểu Nguyệt mặc dù đều không yên lòng, nhưng còn có riêng phần mình công việc, như Tưởng Thiệu Nguyên nói, hoàn toàn chính xác không cần thiết gây nên khủng hoảng, cho nên hai người chỉ có thể tạm thời thoải mái, đi làm chính mình sự tình. Nhỏ Tưởng Nguyệt tự nhiên là đảm đương lên chiếu cố Vệ Thiếu Vũ trách nhiệm, cả ngày canh giữ ở Vệ Thiếu Vũ bên người, một hồi cho hắn làm điểm nước nóng thoa thoa mặt, một hồi lộng lấy Vệ Thiếu Vũ tóc ghim lên bím tóc nhỏ, dù sao cái này không gì làm không được đại ca ca rất ít dạng này mặc nàng bài bố. Vệ Thiếu Vũ cũng không phải hoàn toàn hôn mê, tới gần buổi trưa, thần trí liền dần dần bắt đầu khôi phục một chút, nhưng là choáng đầu lợi hại, hết thảy chung quanh sự vật đều mông lung, miệng bên trong cũng sẽ ngẫu nhiên lẩm bẩm một chút Tưởng Nguyện nghe không hiểu chuyện hoang đường. Đại khái là cảm giác được có người đang chiếu cố hắn, nhưng là Vệ Thiếu Vũ lại cảm giác không rõ người bên cạnh là ai, liền Uyển Nhi nói chuyện cũng nghe không ra, mai cho đến ban đêm, trong phòng người mới rời khỏi, Vệ Thiếu Vũ buồn ngủ cũng dần dần đánh tới. Ban đêm, tựa hồ giáng lâm. Mặc dù các loại chi giác đều thoái hóa, nhưng là Vệ Thiếu Vũ còn là tại nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, mơ hồ cảm giác được, có người len lén tiến vào phòng. Mà lại len lén đến bản thân bên giường đến. Vệ Thiếu Vũ chăm chú khoan lên nằm đấm, hắn chỉ là giác quan thoái hóa, nhưng là trên thân đã khôi phục không ít khí lực. Vệ Thiếu Vũ trái tim thình thịch bắt đầu nhảy lên, nghi chớp mắt, lại chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người, muốn dùng lỗ tai đi nghe, lại chỉ có thể nghe được mơ hồ thì thầm. Người này bắt lấy Vệ Thiếu Vũ muốn nâng lên tay, đem Vệ Thiếu Vũ đè lại. Sát theo đó Vệ Thiếu Vũ cảm giác trên người da lông chăn đắp xốc lên, quần áo trên người dần dần bị giải khai, sau đó một trận ánh sáng trượt mềm mại xúc cảm tiến vào ổ chăn. Trong cơn mông lung, Vệ Thiếu Vũ dần dần minh bạch cái gì, một câu nguyên thủy hỏa diễm bị nhen lửa, Vệ Thiếu Vũ rốt cuộc gáp chế không nổi. Là ảo giác sao? Vệ Thiếu Vũ toàn bộ hành trình đều đang hỏi vấn đề như vậy. Hẳn không phải là. Cảm giác kia không gì sánh được chân thực. Bởi vì Vệ Thiếu Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, bản thân tồn nhiều năm đồ vật, thoáng cái liền thanh kho. Mà lại thanh không chỉ một lần. Hồi lâu sau, một cỗ cảm giác mệt mỏi lôi cuốn lấy buồn ngủ, để Vệ Thiếu Vũ tại đầy đầu nghi vấn bên trong ngủ thật say. Đến cùng là ai? Ai? Sáng sớm ý lạnh đem Vệ Thiếu Vũ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, Vệ Thiếu Vũ mạnh mà ngồi dậy, nặng nề thở hào hển vô vụ y nguyên có chút choáng váng đầu, bất quá độc tính cơ bản đã hoàn toàn biến mất. Bốn phía nhìn một vòng, trong phòng cũng không có những người khác, Vệ Thiếu Vũ chậm rãi xốc lên bản thân ra dề chăn mền. Quả nhiên, hôm qua khẳng định không phải là mộng, mà lại bản thân lá dừa làm ga giường cũng không thấy. Vệ Thiếu Vũ nghi ngờ mặc quần áo tử tế xuống giường, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến ngày hôm qua cảm giác, rốt cuộc là người nào. thế nhưng là nghĩ đến nát óc cũng không có khả năng có đáp án, hôm qua chính mình cũng choáng đến nhìn không thấy nghe không được, hôm nay làm sao có thể có ấn tượng. Đã bản thân tìm không thấy đáp án, không bằng ra ngoài tìm xem đáp án, tóm lại khẳng định là Sở Sệ Ổng Cùn cùng Bạch Tiểu Nguyệt trong đó một cái, mà lại theo Vệ Thiếu Vũ biết, hai người bọn họ cũng đều là chưa khai phá, ngày hôm qua loại mức độ, hôm nay đoán chừng không khó lắm nhìn ra dị dạng. Thế là Vệ Thiếu Vũ đi ra nơi ở nút. Sắc trời đã sớm sáng rõ, các tộc nhân ngay tại khí thế ngất trời công việc, Xì Vạ chính dẫn người mân mê mọi người điểm tâm, Tưởng Thiệu Nguyên thì ngay tại đắp một cái cao cao mới gốm lò, thấy Vệ Thiếu Vũ đi ra, lập tức ý cười đầy mặt. Tỉnh rồi. Ừm, Tưởng Thúc, Tiểu Nguyệt cùng Sở Sệ Ổng đâu? Tiểu Nguyệt, không biết, Sở Sệ Ổng tại cái kia. Tưởng Thiệu Nguyên chỉ cửa vị trí không xa, chỉ thấy Sở Sệ Ổng cùng chính dẫn các cô gái làm các nàng chúc cung, chúc cung tựa hồ đã sơ bộ hoàn thành, ngay tại làm sau cùng điều chỉnh thử, có một đám báo đốm làm bạn, các nàng ngẫu nhiên buộc phát ra từng trận tiếng cười cười nói nói. Vệ Thiếu Vũ chậm rãi đi tới, vừa đi vừa cẩn thận quan sát Sở Sệ Ổng Cùn. Sở Sệ Ổng Cùn hai chân thật chặt kẹp lấy chúc cung, ngay tại xoa xoa dây cung, Vệ Thiếu Vũ cũng nhìn không ra cái gì đến, lập tức một trận phát sầu. Như thế nào mới có thể biết có phải hay không Sở Sệ Ổng Cùn đâu? Trực tiếp hỏi. Không thích hợp đi. Hả? Nghĩ đến. Chỉ cần đứng lên đi hai bước, Vệ Thiếu Vũ tin tưởng nhất định có thể nhìn ra chút gì tới. Nếu như là nàng, nàng không có khả năng bình thường đi đường. Cái kia, Sở Sệ Ổng. Ờ. Ngươi tỉnh rồi. Sở Sệ Ổng Cùn ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem Vệ Thiếu Vũ, bất quá không có ý đứng lên. Ngươi đi ra ta nói với ngươi hai câu nói. Mồ. Tại cái này nói không được a. Sở Sệ Ổng Cùn chỉ lỗ thai của mình nghi vấn hỏi. Ách Vệ Thiếu Vũ nhất thời im lặng. Không muốn đứng lên, hôm qua chân của ta xoay đến, còn tại đau. Sở Sệ Ổng Cùn nhíu môi xoa cổ chân. Vệ Thiếu Vũ trong lòng máy động, không biết thật sự là Sở Sệ Ổng Cùn đi, đây là thật chân đau hay là giả. Nếu như là giả, vậy liền khẳng định là nàng, nhưng nếu như là thật, nàng không đứng lên chạy một vòng, bản thân thật đúng là không thể xác định. Tốt ta, một hồi cơm nước xong xuôi lại nói, không có việc gì. Vệ Thiếu Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng phương pháp bài trừ đi, bản thân đi tìm Bạch Tiểu Nguyệt, chỉ cần có thể bỏ đi một sai lầm tuyển hạng là được. Tốt ta, nhanh đi. Sở Sệ Ổng Cùn còn khoát tay háo để Vệ Thiếu Vũ đi mau, một mặt ta phải làm việc biểu lộ. Vệ Thiếu Vũ vẻ mặt đau khổ chuyển thân lại tìm kiếm lên Bạch Tiểu Nguyệt thân ảnh. Bạch Tiểu Nguyệt vậy mà không tại, Vệ Thiếu Vũ trực tiếp tìm được Bạch Mục Vân. Bạch Mục Vân ngay tại lộng lấy đội đi săn huấn luyện. Bạch đại ca, Tiểu Nguyệt đâu? Bạch Mục Vân nghi ngờ bốn phía nhìn một chút, lắc đầu nói, không gặp à, mới vừa buổi sáng đều không gặp người, cũng không tới huấn luyện, ngươi không nói ta đều đem nàng quên. Bạch Mục Vân lắc đầu, vậy mà lại quay đầu để trạch bọn hắn tiếp tục huấn luyện, vậy mà mặc kệ việc này. Vệ Thiếu Vũ sững sờ. Con em ngươi, em gái ngươi đều ném ngươi không có việc gì người đồng dạng, có phải hay không là ngươi thân muội muội? Bất quá Vệ Thiếu Vũ cũng dạo qua một vòng, quả thực không tìm được Bạch Tiểu Nguyệt. Có thể hay không cùng với Uyển Nhi? Vệ Thiếu Vũ lại trở lại Tưởng Thiệu Nguyên nơi này. Tưởng đại thúc, Uyển Nhi đâu? Tưởng Thiệu Nguyên dùng tùy trỏ lau mồ hôi, chỉ Uyển Nhi nơi ẩn núp nói. Uyển Nhi hôm nay lên muộn, khả năng đang ngủ bù, khó được ngủ một lần thẳng giấc, ta không có gọi nàng, ngươi tìm nàng có việc gì thế? Vệ Thiếu Vũ trừng mắt nhìn, một cố dự cảm xấu cẩn thận bên trong dần dần dâng lên. Chương 88, đêm hát vụ. Vệ Thiếu Vũ đại nao có loại bị đột nhiên rót vào một đoàn bột nhão cảm giác. Không có việc gì. Một hồi rồi nói sau. Vệ Thiếu Vũ cái xác không hồn trở lại bản thân nơi ẩn nút bên trong, đặt mông ngồi bệnh xuống giường. Bản thân không chỉ không thể tìm ra đến tột cùng là ai, mà lại hiện tại còn nhiều một cái không nên có tà niệm. Bạch Tiểu Nguyệt đến tột cùng đi đâu rồi? Vừa sáng sớm không luyện công. Cái này sao có thể? Sở Sệ Ổng Cùn trèo chân, cũng không giống bình thường như thế nũng nịu để cho mình cho nàng xoa xoa, còn đuổi bản thân đi đi một bên, cái này không hợp với lẽ thường a. Mấu chốt. Tường Nguyện, tiểu nha đầu này làm sao lại nằm ý ngủ nướng? Chẳng lẽ là... Vừa nghĩ đến đây, Vệ Thiếu Vũ lập tức ba cho mình một bàn tay. Không được, nghĩ cũng không thể nghĩ. Uyển Nhi mới 16 tuổi, mà lại tuổi thơ bi thảm như vậy, muốn thật sự là như thế. Bản thân không phải thành ác ma sao? Ngẫm lại đều không thể tha thứ chính mình. Khẳng định là Tiểu Nguyệt, hoặc là Sở Sệ Ổng. A. 4. Vệ Thiếu Vũ thống khổ dùng tay nắm lấy tóc ngã nằm xuống giường. Mẹ nó, đầu muốn nổ. Nếu là có vấn đề, cái kia hẳn là một cái có vấn đề, vì cái gì tất cả đều có vấn đề. Đang nghĩ ngợi, Xì Vạ tiểu nha đầu này chậm rãi đẩy cửa ra, bưng một cái tấm ván gỗ thò đầu vào, xông Vệ Thiếu Vũ ngọt ngào cười một tiếng. liền lách mình đi đến, cái này trên ván gỗ đặt vào một bát màu xanh lá nhạt cháo, còn có một khối nhỏ thịt nướng, mấy cái hoa quả. Ăn cơm. Xì vạ sẽ hán ngữ không nhiều, xong vệ thiếu vũ nâng nâng tấm ván gỗ. Thả trên mặt bàn đi. Vệ thiếu vũ tiện tay chỉ cái bàn. Xì vạ ừ một tiếng, đem tấm ván gỗ để lên bàn, sau đó liền lại hướng vệ thiếu vũ nói một câu tiếng Thái, đại khái là nhân lúc còn nóng ăn ý tứ, lúc này mới đi ra ngoài. Vệ thiếu vũ nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn xì vạ thân ảnh, lập tức khẽ giật mình. Không biết có phải hay không là ảo giác, tật mờ, xì vạ hôm nay đi đường vì cái gì đều có chút nhăn nhó, dáng đi không phải rất bình thường. Ta tờ mờ. Vệ thiếu vũ triệt để hòa đá. Bản thân sẽ không là bị cái gì ảo tưởng chứng đi, cái này sao có thể. Xì vạ, cái này càng không khả năng. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Khẳng định là độc tính vẫn chưa hoàn toàn biến mất, bản thân sinh ra một loại nào đó phán đoán. Vệ thiếu vũ bịch một tiếng nằm lại trên giường, ép buộc bản thân lần nữa ngủ. Có lẽ là tối hôm qua hoàn toàn chính xác quá mệt mỏi, vệ thiếu vũ bất chi bất giác vậy mà lại ngủ thiếp đi, làm Bạch Mục Vân đến đem vệ thiếu vũ đánh thức thời điểm, đã qua giữa trưa. Vệ thiếu vũ lần này đầu óc triệt để thanh minh, nhưng là cũng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Xong, hiện tại cũng qua hơn nửa ngày. Liền xem như Bạch Tiểu Nguyệt trở về, sơ sệ ổng cùn lại đứng lên, chỉ sợ cũng cái gì cũng nhìn không ra. Trên đảo này bản thân thể khôi phục liền rất nhanh. Ngươi làm sao vậy, độc tính còn không có qua sao? Bạch Mục Vân tự mình lấy đi vào một bàn cơm trưa, hướng vệ thiếu vũ hỏi. Là được, muội muội của ngươi trở lại chưa? Trở về a. Buổi sáng nàng đi làm gì rồi? Nàng nói nàng đi trong rừng quen thuộc cảm ấy, sợ về sau lại lầm sờ. Bạch Mục Vân nhún vai. Vệ thiếu vũ nhẹ gật đầu, như thế cũng nói còn nghe được, mấu chốt là ai biết cô nàng này nói thật hay giả. Được rồi. Dù sao hiện tại cũng khẳng định là nhìn không ra. Bất kể là ai, sớm tôi đến dò gì ra chút dấu vết. Quả nhiên, vệ thiếu vũ ra phòng nhỏ. Sờ sệ ổng cùn đang dạy cái kia 10 cái nữ hài thế đứng, vừa đi vừa về đi bộ bốn nắn tư thế của các nàng. Bạch Tiểu Nguyệt tại cùng phủ cụ rồ đánh nhau, thân thủ mạnh mẽ, thân thể lông vấn đề đều không có. Huyền Nhi đang ngồi ở Tưởng Thiệu Nguyên bên cạnh du đắt lấy hai cái chân nhỏ, cùng ba ba nói chuyện thiếm. Xì vạ thì ngay tại bệnh sinh đẹp rồ. Một bên bệnh một bên hướng chung quanh nữ nhân giảng giải yếu lĩnh. Vệ thiếu vũ âm thầm gật đầu, được, coi như các ngươi hung ác, từng cái, vậy mà đến âm. Dứt khoát, vệ thiếu vũ cũng làm bộ chưa từng xảy ra. Bạch đại ca, huấn luyện của các ngươi thành quả thế nào rồi? Ta ngày đó nhìn thấy ngươi huấn luyện bọn hắn trở về chạy, ném bao cát, bọn hắn còn thích đứng sao? Ừm, những ngày này ta cường điệu khai phá phản ứng của bọn hắn năng lực cùng tốc độ, bởi vì phương diện lực lượng không phải ngắn ngủi có thể tăng lên. Nhưng là cái này hai hạng lại có thể, bọn hắn không sợ chịu khổ, huấn luyện phi thường dày đặc, hiệu quả không tệ, ta đang định xây dựng thêm một cái chuyên môn sân huấn luyện đất, nhưng là thời gian đoán chừng là không đủ. Vệ thiếu vũ vừa muốn tiếp câu nói này. Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi tại trong doanh địa vang lên. A, ba. Lúc đó đem tất cả mọi người dọa đến một cái giật mình, sát theo đó càng nhiều thét lên vang lên, doanh địa nháy mắt rối loạn. Mọi người nhao nhao nhìn về phía trong đảo tâm phương hướng. Vệ thiếu vũ thầm kêu một tiếng không tốt, cùng Bạch Mục Vân liếc nhau, song song chạy đến trên đất trống, hướng phía hoang đảo trung tâm phương hướng nhìn lại. Từng đoàn hắc vụ, chính chậm rãi lên phía bầu trời. Trong doanh địa lúc này sớm đã là tiếng kêu sợ hãi một mảnh, trải qua đêm hắc vụ các tộc nhân, đối với hiện tượng này có được không gì sánh kịp sợ hãi, bao nhiêu tộc nhân ở trước mặt các nàng chết thảm. Không nên hoảng loạn. Vệ thiếu vũ lớn tiếng quát lớn chung quanh hốt hoảng đám người. Trạch cũng mang theo đội đi săn đám người không ngừng trấn an những cái kia gọi bậy tộc nhân, trấn an không được liền đe dọa, hiện tại loại tình huống này cũng nói không là cái gì thủ đoạn, người một nhà cũng không thể thêm phiền. Chuẩn bị nên chiến. Trạch, phân phát vũ khí. Vệ thiếu vũ hướng về phía Trạch hô to một tiếng, sau đó cùng Bạch Mục Vân cùng nhau đến một cái nơi ẩn nút phía dưới, lôi ra ngoài 30 cán đã sớm gọt sắc nhọn chất gỗ trường thương. Lần này chiến đấu là toàn dân chiến đấu, chỉ cần là có thể lấy lên được trường thương người. Nhất định phải tất cả đều đứng tại gai nhọn tường vây bên trong, dùng trường thương nên chiến, nhiều một phần sức chiến đấu liền nhiều một phần hy vọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa đều bắt đầu chuyển động, nhanh chóng phân phát lấy vũ khí, vô pháp chiến đấu lão nhân cùng những đứa trẻ, tập trung trốn vào ở giữa nhất vệ thiếu vũ cái kia nơi ẩn nút bên trong, kia là lớn nhất, tối cao, an toàn nhất nơi ẩn nút. Sơ sệ ổng cùn mang 10 cái nữ hài mặc dù còn vô pháp sử dụng cung tiễn, nhưng là có thể cầm lấy trường thương. Cho nên bọn họ cũng gia nhập trường thương đội ngũ hàng ngũ, mà sờ sệ ổng cùn thì là đứng ở cách tường vây cửa vào gần nhất một cái nơi ẩn nút trên nóc nhà, phía trên này có đã sớm vì nàng chuẩn bị kỹ càng mấy trăm con trường tiễn. Can cùng gấu ngựa cùng bào đốm, đều là giống giận liên tục, tựa hồ dự cảm được có một trận đại chiến sắp xảy ra. Liên tại bọn hắn làm lấy đây hết thể chuẩn bị thời điểm, sắc trời đã bắt đầu dần dần tối xuống. Màng lớn mây đen ở đỉnh đầu mọi người dần dần lan tràn, một mực lan tràn quá đại hải trên không, che đậy ánh nắng, từ mỏng đến về sau, từ nhạt chuyển thành đậm. Trong rừng từ xa mà đến gần, bắt đầu vang lên vô số dã thú gào thét, cuối cùng vang vọng một mảnh, bay thẳng trời cao, nghe được lòng người kinh run rẩy, có loại bị ngàn vạn manh thú vây quanh cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Châm lửa. Lúc này đã sớm chuẩn bị tại tường vây bên trong hơn 30 chỗ đống lửa đồng thời giấy lên. Đêm tối tác chiến, không thể nhất thiếu khuyết chính là ánh sáng, những dã thú kia nắm giữ nhìn ban đêm năng lực, nhưng nhân loại không có. Trong nháy mắt, mấy chục chỗ đống lửa đồng thời giấy lên, doanh địa chung quanh lập tức bị chiếu sáng cái này một mảnh nhỏ khu vực. Nhưng là hướng nơi xa nhìn, nhất là cái kia yếu ớt trong rừng rậm, sớm đã là đưa tay không thấy được năm ngón, đen không gì sánh được thuần ác. Đồng nhiên, trong bóng tối kia, chậm rãi sáng lên hai cái điểm sáng. Rất nhanh, cái thứ hai, xuất hiện, cái thứ ba, cái thứ tư. Chuẩn bị ba. Chương 89, màu đen đàn thú. Yếu ớt trong đêm tối, hắc thú ánh mắt như là chập chờn quỷ hỏa, nương theo lấy điên cuồng gào thét, một cái tiếp một cái xung ra, hướng doanh địa nhanh chóng tiếp cận. Một cái căn bản thấy không rõ là hiệu còn là cừu hắc thú, trước hết nhất hướng doanh địa khởi sướng bắn vọt, không sợ chút nào trước mặt gai nhọn tường vây, hung hăng đục vào. Phốc phốc. Không chút huyền niệm, cái này cừu bị hung hăng xuyên tại gai nhọn trên mặt có gỗ. Nhưng là theo sát lấy sau lưng nó mấy đầu hắc thú, liền rất nhanh dừng lại bắn vọt bước chân, mà là vây quanh tường vây quay vòng lên, cuối cùng chuyển tới cái kia cố ý mở ra một lỗ hổng, cái kia lỗ hổng đã bị 10 cái đội đi săn thành viên hiện lên hình quạt vây quanh. Có thể đây cũng là bọn chúng đột phá khẩu. Lập tức có mấy cái hắc thú gầm thét vọt vào. Bảo trì trận hình, tuyệt đối không nên lui lại. Cái gọi là binh bại như núi đổ, Vệ Thiếu Vũ cho phép bất cứ người nào hướng về sau chạy trốn, lúc này chỉ cần quay người lại, những người khác khí thế cũng một tiết, cái này duy nhất lỗ hổng liền đem tràn vào đến không hết hắc thú. Vúng. Đội đi săn đám người đại hống cùng nhau cầm trong tay mâu đá mặc vào, trong chốc lát đem cái này căn bản còn không có thấy rõ là cái gì dã thú trực tiếp xuyên thủng. Hắc thú trong đêm tối quả thực liền như là ẩn hình, nếu như không cẩn thận phân biệt căn bản khó mà nhìn ra đây là vật gì, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng. Mà cái kia gai nhọn tường vây phía trên, y nguyên thỉnh thoảng phát ra từng đợt điên cuồng kêu rên cùng tiếng va đập. Rất hiển nhiên, hắc thú cũng chia làm hai loại. Có trí khôn cùng trí lực rất thấp. Trí lực rất thấp phần lớn là động vật ăn cỏ, như cừu cùng hiệu, thậm chí là con thỏ các loại, bọn chúng tựa hồ nhìn không ra tường vây uy hiếp. Chỉ biết là điên cuồng thiêu thân lao đầu vào lửa nửa đục vào, sau đó bị xuyên thấu, kêu rên dãy rủa, cuối cùng tử vong. Đương nhiên, trong này cũng có uy hiếp cực lớn đồ vật, đó chính là lợn rừng. Lợn rừng mặc dù cũng không có trí lực, cuối cùng cũng sẽ đâm chết tại gai nhọn trên tường rào, nhưng lại có được hiểm hiểm có thể phá tan tường vây cuồng mãnh lực lượng. Mà nắm giữ trí lực phần lớn là dã thú, gai nhọn tường vây lại cao vừa rộng, bọn hắn vô pháp nhảy qua, thế là toàn bộ đều vây quanh tường vây duy nhất lỗ hổng, chen chúc mà tới. Y đổ từ nơi này công phá. Nhưng là cái này lỗ hổng lại bố trí toàn bộ bộ lạc tinh nhuệ nhất bộ đội, đội đi săn, cùng tương đối mũi nhọn vũ khí, bén nhọn mâu đá, còn có một chương bách phát bách trúng, tại loại này số lượng trong bầy thú cơ hồ không cần nhắm chuẩn manh cung. Giờ này khắc này, lực sát thương lớn nhất, thình lình chính là sở sệ ổng củn chương này đoàn cung, nàng một mũi tên tiếp lấy một mũi tên, trường tiễn cơ hồ liên tục bay ra, mỗi mũi tên tất trúng, thấy không rõ hắc thú thân thể. Nhưng là sở sệ ổng cùn lại có thể nhìn thấy hắc thú hai con mắt, chỉ cần nhắm ngay hai con mắt chính giữa, một mũi tên là đủ kết quả hắc thú. Mà một mực đều không có tham dự chiến đấu Vệ Thiếu Vũ, Bạch Mục Vân, Bạch Tiểu Nguyệt, Tưởng Thiệu Nguyên, cùng gấu ngựa, bao đốm, can, bọn hắn tất cả đều đang chờ đợi. Trước mắt hắc thú mặc dù một cái tiếp một cái xuất hiện, càng tụ càng nhiều, nhưng là số lượng còn không tính khủng bố, trước mắt ngay tại tiến công bao quát chỗ lô hổng tụ tập hắc thú, cũng bất quá trên trăm cái. Nhưng là lúc này mới vẹn vẹn đi qua 5-6 phút mà thôi, còn có càng nhiều dã thú tại tới gần nơi này. Thanh lý dưới chân. Vệ Thiếu Vũ đối với những thứ này tại đêm hắc vụ có thể muốn dùng đến điều hành từ ngữ, tất cả đều cho Bạch Tiểu Nguyệt bày ra ưu tiên cấp, để nàng ưu tiên giáo hội các tộc nhân nghe hiểu, cái gì là mặt đất, tường vây, rút lui, tiến công các loại. Vệ Thiếu Vũ một gọi, tất cả mọi người chú ý tới trên mặt đất, nhanh chóng tới gần những cái kia độc trùng. Trong rừng thường thấy nhất mấy loại độc trùng. Theo thứ tự là bọ cạp, rắn độc, con rết, đây đều là nắm giữ kịch độc đồ vật, giống như là cỡ nhỏ chuột, than lằn, hết độc loại vật này, tính uy hiếp liền muốn nhỏ rất nhiều. Tất cả tay cầm trường thương tộc nhân, trường thương trong tay rốt cục có đất dụng võ, bọn hắn đem trường thương áp vào trên mặt đất, đem những cái kia độc trùng đều quét vào những cái kia thiêu đốt đống lửa bên trong, tay cầm đoạn đổng đám người thì là nhắm ngay những cái kia từ trong đống lửa may mắn không có bị thiêu chết, nhưng hành động cũng không nhanh chóng độc vật hung hăng gõ chết. Lúc này cũng thành tóc hối cua ca ánh sáng thời khắc, phải biết, trồn mật là trên thế giới số lượng không nhiều có thể cơ hồ miễn dịch tất cả độc tố sinh vật một trong, cái này trong rừng cơ hồ không có có thể uy hiếp được độc trùng của nó, liền xem như rắn hổ mang chúa, tại nó nanh đuốt phía dưới, cũng là lạ tỷ áo mà thôi, mà lại bởi vì tóc hối cua ca nắm giữ phong phú săn giết những thứ này độc trùng kinh nghiệm, cho nên nó thậm chí có thể linh xảo lông tóc không thương đem độc vật bắt lấy. Đương nhiên, hiện tại nó nhận được mệnh lệnh, là chỉ cần đem độc vật một lần nữa ném tôi lại chồng, mà không phải tốn thời gian đi cùng bọn hắn tranh đấu. Thế là tóc hối cua ca liền vùng ra vui vẻ vây quanh chúng đống lửa ở giữa nhảy loạn chạy loạn, chỉ cần là vượt qua đống lửa độc trùng, đều sẽ bị tóc hối cua ca một cước đá vào đống lửa, hoặc là cầm ra đến trực tiếp ném vào đống lửa. Bành, cạch. Rốt cục, nương theo lấy hắc thú càng ngày càng nhiều, khối thứ nhất bị đụng nát gai nhọn cọc gỗ xuất hiện, cái kia cọc gỗ đã sớm đâm xuyên mấy cái hắc thú, chiều dài hạn chế nó lực sát thương, cho nên một đầu lợn rừng liền đụng 4, 5 lần, vậy mà xinh xinh đem cái này gai nhọn cọc gỗ đụng nát vỡ ra đến, lao ra một cái lỗ hổng, cách đó không xa cao trí tuệ dã thú sắp hướng nơi này tụ tập. Can, theo ta lên. Ngao. Vệ Thiếu Vũ bọn hắn những người này, chờ đợi chính là giờ khắc này. Lúc này Vệ Thiếu Vũ trong tay mang theo chính là hắn cái kia thanh rượu chữa cháy. Hiện tại Vệ Thiếu Vũ so với vài ngày trước, lực lượng lại tăng trưởng rất nhiều, mà lại cũng đi theo Bạch Mục Vân cũng học chút vũ khí không bị hạn chế lại kỹ xảo, sử dụng rượu chữa cháy đến tự nhiên càng thêm thuận tay, đi đầu hướng về phía sông qua lỗ hổng lợn rừng ngang nhiên đụng tới. Một đua xuống dưới, Vệ Thiếu Vũ trực tiếp vào đầu đem lợn rừng đập chết trên mặt đất, rút ra rượu chữa cháy, can cũng giết tới. Phát sau mà đến trước, đem một cái vọt lên hắc thú từ giữa không trung kéo xuống, một ngụm cắn nát hắn huyết hầu. Vệ Thiếu Vũ cùng can hai người, liền đem cái này lỗ hổng triệt để phá hỏng, liền chủ lỗ hổng bên kia hắc thú cũng bắt đầu hướng bên này chi viện mà tới. Giang giác, lại là một tiếng vang dọn, một cái khác lỗ hổng bị phá tan. Gấu chó, ngươi cùng ta. Bạch Mục Vân hô to một tiếng, bên cạnh gấu ngựa bạo hống một tiếng, đi đầu nên đón tiếp lấy, một bàn tay từ dưới lên trên đem dẫn đầu lợn rừng toàn bộ nhấc lên. Bạch Mục Vân trong tay một thanh dưa hấu đao múa ra một mảnh đao hoa, xoay người tiến lên, một đao liền nhẹ nhàng linh hoạt đem lợn rừng động mạch cổ trượt ra một cái cực lớn lỗ hổng, máu tươi cuồn phún, gấu ngựa trực tiếp đem nhấc lên lợn rừng trở về làm một cái đầy động tác, cái này lợn rừng bay ngược mà quay về, trực tiếp nện lợn. Hai đầu hắc thú. Thanh này dưa hấu đao tại trên tay người khác, chỉ sợ cũng không có như thế uy lực, mà lại liền xem như đao này phẩm chất thật là không tệ, nhưng dùng không tốt nhất định cuốn lưỡi đao. Thế nhưng là Bạch Mục Vân chẳng những biết phát lực, mà lại biết như thế nào dùng cây đao này, cho nên đừng nhìn là gấu ngựa chủ lực, nhưng là tổn thương chuyển vận, cùng phong ngừa mặt đất độc trùng, toàn bộ nhờ Bạch Mục Vân dưa hấu đao. Vệ Thiếu Vũ nơi này, thì toàn bộ nhờ can đến thanh lý trên đất độc vật, can là thuần dựa vào ăn đồ ăn tích tụ ra đến cường hành, mặc kệ là lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, đều là trước mắt tất cả dã thú bên trong đứng đầu nhất tồn tại, mặc dù không dám bảo hoàn toàn miễn dịch độc tố, nhưng là bị bờ lách vẽ cắn lên mấy ngụm. Chỉ sợ cũng không đủ để chí mạng, chớ đừng nói chi là loại này nhỏ đám cà trớn. Chương 90, thiêu đốt vòng. Giang giác. Lại là một tiếng đứt gãy tiếng vang lên, Tưởng Thiệu Nguyên cùng Bạch Tiểu Nguyệt đồng thời xông tới, cùng nhau lên đi còn có mới gia nhập đại gia đình này Bao Đốm, cùng nó hai cái hơi có sức chiến đấu nhi tử. Bạch Tiểu Nguyệt cùng Tưởng Thiệu Nguyên tất cả cầm trong tay một cái cạo xương đao nhọn, xông vào phía trước còn là Bạch Tiểu Nguyệt. Ăn nửa viên trái cây Bạch Tiểu Nguyệt. Mặc dù vẫn không có thể cùng Vệ Thiếu Vũ thành lập được tinh thần kết nối, nhưng là nàng cùng Sở Sệ Ổng Củn cũng đã sức mạnh tăng mạnh, mà lại Bạch Tiểu Nguyệt hoàn toàn chính xác sẽ dùng khí. Như thế nào nội luyện một hơi? Đó cũng không phải hoa hạ dân tộc lưu truyền ngàn năm cặn bã, mà là nắm giữ khoa học căn cứ chân chính đồ tốt. Sớm tại Thanh Triều, Trường Thị Võ Kỹ sách bên trong nâng lên nội luyện một hơi, này khí chi linh minh, phát vị ngũ tạng chi thần, tâm chi thần, lá gan chi hồn, lá lách chi ý, phổi chi phách, thận chi tinh cùng trí. Lại này chủ trì, hô hấp theo chi. Mà nếu như dùng hiện tại lời nói giải thích, nói trắng ra, nội luyện một hơi luyện chính là hệ hô hấp cùng hệ thần kinh. Tỷ như minh tưởng, yoga, có tính có động, đều có phương pháp hô hấp thổ nạp. Cho nên nội luyện một hơi, hoàn toàn chính xác có thể tại vận khí lúc, để đầu não thanh minh, thần hải thông triệt, để tại tốt hơn điều khiển thần kinh của ngươi hệ thống. Thường xuyên kiện thân người, có thể làm cho hắn nào đó một khối cơ bắp nhảy lên, tỷ như bộ ngực cơ bắp. Thậm chí có thể để hắn có tiết tấu rung động, mà cơ bản không kiện thân người, thì rất khó đạt tới loại này lực khống chế, truy cứu nguyên nhân là cái gì. Là bởi vì thần kinh của ngươi hệ thống cùng ngươi khối này cơ bắp không quen, vô pháp tốt đẹp hữu hiệu câu thông, truyền đạt ngươi việc cần phải làm, nhưng thường xuyên kiện thân người, một ngày chỉ luyện một khối cơ bắp, tỉ như luyện đọc ngày, như vậy cái rèn luyện phần lưng cái này một khối cơ bắp, cao đẳng cấp người thậm chí biết chia làm bên trên phần lưng cùng dưới bắp bộ, cũng chia độ rộng cùng độ dài. Cái này cần bọn hắn tại rèn luyện lúc, học được đơn độc khống chế nào đó một khối cơ bắp đi phát lực, chỉ cần hắn bình thường rèn luyện chính xác, như vậy mỗi một cái kiện thân người đều có thể tùy ý cùng cơ thể của mình liên hệ, tùy ý hướng bọn hắn gửi đi chỉ lệnh, để hắn nghe lời. Ma luyện khí, chính là loại hiệu quả này, thậm chí là phóng đại bản, chân chính luyện khí võ thuật đại gia, thậm chí có thể khống chế cơ bắp bên trong một ít sợi buộc, để bọn hắn đơn độc vận động. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, người đem có thể tốt hơn điều khiển cùng mức độ lớn nhất phát huy ngươi bắp thịt lực lượng. Cho nên, Bạch Tiểu Nguyệt mặc dù bây giờ không bằng Bạch Mộc Vân. Nhưng là Bạch Mộc Vân không chỉ một lần cùng Vệ Thiếu Vũ nói qua, Bạch Tiểu Nguyệt học lên đồ vật đến, so hắn nhanh hơn nhiều, mà lại đồng dạng võ thuật, nàng có thể phát huy ra uy lực, cũng muốn so Bạch Mộc Vân lớn, bởi vì Bạch Mộc Vân chưa từng luyện khí, Bạch gia loại này nội công, nam rất khó có thành tựu, chỉ thích hợp nữ tính luyện, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Cũng chính là bởi vậy, đừng nhìn Bạch Tiểu Nguyệt dùng đao không được tốt lắm tay, là bởi vì nàng còn không có học tốt kỹ xảo phát lực, nhưng là phản ứng lại là cực kỳ nhanh nhẹn, mặc kệ là hắc thú còn là độc trùng, muốn làm bị thương nàng quả thực quá khó khăn. Trận này đêm hắc vụ chân chính chủ lực, nhưng thật ra là Vệ Thiếu Vũ, Bạch Mộc Vân còn có Bạch Tiểu Nguyệt cùng Sở Sệ Ổng cùng những người này. Đội đi săn 10 cái người thủ một lỗ hổng, Vệ Thiếu Vũ cùng Bạch Mộc Vân đều là đơn độc cùng một con dã thú thủ một lỗ hổng. Phải biết mấy cái này lỗ hổng phía sau số lượng cơ hồ là không sai biệt lắm. Vệ Thiếu Vũ đã sớm giết đến máu me khắp người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vệ Thiếu Vũ mệt mỏi. Lần này đêm hắc vụ, rất hiển nhiên muốn so trạch nói muốn giải. Hắc thú càng ngày càng nhiều, chung quanh giống lên một tiếng rung trời triệt để, căn bản không có giảm bất chút nào dấu hiệu, ngược lại có càng nhiều hắc thú, ngay tại chen chúc hướng nơi này. Giang giác. Lại là một lỗ hổng bị đụng gãy, Dạ Bạ Đủ dẫn theo hai cái cạm bẫy đội người, liều mạng đỉnh đi lên. Giang giác. Lại là một lỗ hổng đoạn mất. Lần này, không có người lại có thể chống đi tới. Các tộc nhân triệt để khủng hoảng. Hắc thú quá cường đại, cứ việc Vệ Thiếu Vũ bọn hắn làm đủ dạng này chu đáo chuẩn bị. Nhưng cuối cùng vẫn là không có thể vô hại gắng gượng qua cửa này, lượng lớn hắc thú, từ cái kia không người trông coi lỗ hổng tràn vào, tường vây triệt để thất thủ. Rút lui, châm lửa. Vệ Thiếu Vũ cắn chặt răng hô to một tiếng, hạ đạt cuối cùng này một đạo mệnh lệnh. Đây là bọn hắn sau cùng một đầu bảo mệnh kế sách. Các tộc nhân nghe được Vệ Thiếu Vũ la lên, mặc dù đã bị trùng kích đến hắc thú va chạm, cắn xé, nhưng vẫn là liều mạng dùng trong tay trường thương, cắm vào đống lửa. Sau đó đem đống lửa mạnh mà quét về phía những cái kia gai nhọn tường vây. Oanh oanh oanh. Gai nhọn tường vây bên trong, nguyên lai đã sớm buộc cất giấu khô ráo đống cỏ, bị mảng lớn đống lửa một điểm, trong chốc lát ánh lửa ngút trời mà lên. Vây quanh toàn bộ doanh địa, tất cả gai nhọn tường vây toàn bộ bị dẫn đốt, thành một cái cực lớn hỏa diễm vòng. Trong lúc nhất thời, hắc thú tiếng hét thảm, tăng thêm hỏa diễm đông đốt, nhân loại tiếng giống giận dữ, vang vọng một mảnh, trang diện triệt để lâm vào hỗn loạn, có chút dã thú sắc thực xông vào doanh địa. Nhưng rất nhanh bị rút về đến Vệ Thiếu Vũ cùng Bạch Mộc Vân bọn người giết không ít. Mà Vệ Thiếu Vũ đám người cũng càng thêm không kiêng nể gì cả, bởi vì hỏa diễm cùng một chỗ, độc trùng tất cả đều không qua được, cứ việc còn có hắc thú có thể từ lỗ hổng tiến đến, nhưng là cũng căn bản không phải Vệ Thiếu Vũ bọn hắn đối thủ. Ánh lửa đem hết thể chung quanh đều chiếu sáng, hiện tại càng có ưu thế chính là Vệ Thiếu Vũ. Nhưng là tuyệt vọng đã bắt đầu lan tràn. Bởi vì cái này hỏa diễm vòng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Hỏa diễm rất nhanh liền sẽ đem gai nhọn cọc gỗ điểm kết nối đốt đoạn, sụp đổ, tan ra thành từng mảnh, còn sót lại đem chỉ có cái này một đống lửa lớn. Cho dù những ngọn lửa này có thể ngăn cản cùng thiêu chết dã thú, nó có thể đốt bao lâu? 3 phút, 5 phút đồng hồ. Hỏa diễm sau khi tắt đâu? Vệ Thiếu Vũ vô pháp phán đoán đêm hắc vụ lúc nào kết thúc, nhưng nếu như ở trước đó hỏa diễm dập tắt, mỗi một giây đều chính là tai nạn. Tất cả tộc nhân, rút về nơi ở nút, lập tức bốn. Vệ Thiếu Vũ chưa từng như này khỏe mắt qua, hắn đã không có đường lui, hỏa diễm sau khi tắt, chỉ cần ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, là đủ đem toàn bộ bộ lạc tàn sát hầu như không còn, bao quát mấy người bọn hắn, cũng sống không được. Các tộc nhân nhao nhao ném đi trường thương trong tay, chạy trối chết, lộn nhào chen vào khoảng cách gần nhất nơi ẩn nút, thậm chí có chút trực tiếp leo đến nơi ẩn nút trên đỉnh. Có chí khôn hắc thú, tất cả đều vây quanh ở hỏa diễm bên ngoài, càng tụ càng nhiều, bọn hắn cái kia u lam ánh mắt. Tựa hồ xuyên qua ngập trời đại hỏa, đang cùng Vệ Thiếu Vũ đối mặt, tựa hồ tại tuyên cáo người ở bên trong tử kỳ. Chỉ có những cái kia không có trí tuệ sinh vật, còn tại hung hãn không sợ chết xông vào đống lửa, hoặc mang theo hỏa diễm thiêu chết, hoặc may mắn xông ra hỏa diễm bị Vệ Thiếu Vũ mấy người giết chết. Trong doanh địa rất nhanh không có dã thú, chỉ có Vệ Thiếu Vũ đám người, cùng phía ngoài dã thú xa xa giằng co. Chính giữa, cách một đạo càng ngày càng yếu lửa vòng. Hỏa diễm dập tắt lúc, tất cả mọi người hướng trong sông sông. Vệ Thiếu Vũ hai tay dùng sức nắm nắm trong tay dịu chữa cháy. Nhưng những lời này cũng không có truyền đến những cái kia tộc nhân trong lỗ thai. Nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, Vệ Thiếu Vũ không thể không từ bỏ những thứ này tộc nhân, mà lại xông vào trong sông cũng không biết phải chăng đi đến thông, nếu như bên trong cá cũng hắc hóa, chẳng phải là nhảy vào nuôi cá. Hỏa diễm dập tắt so Vệ Thiếu Vũ tưởng tượng nhanh hơn, chỉ là vài phút thời gian cũng đã bắt đầu thoi thoát. Ngao, ba. Một cái hắc thú sói phát ra một tiếng tựa hồ là mệnh lệnh gầm rú, hai con sói đen lập tức không muốn sống giống như phóng tới hỏa diễm vòng, trong chốc lát liền xuyên qua hỏa diễm, đi vào Vệ Thiếu Vũ trước mặt. Cái này một cái trang diện, tựa hồ hướng tất cả hắc thú phát ra một cái tín hiệu. Ăn cơm. Chương 91, bị bao vây. Vệ Thiếu Vũ nhìn thấy cái này hai đầu sói xông qua lửa vòng thời điểm, đã từ lâu ở trong lòng thầm kêu một tiếng. Kết thúc. Bất quá nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên phát ra răng rắc một tiếng vang trầm, sát theo đó tất cả hắc thú, tựa hồ tất cả đều bị điểm huyệt đồng dạng, trong chốc lát dừng ở đường trường, liền Vệ Thiếu Vũ bọn hắn trước mặt vọt tới cái này hai đầu sói cũng giống như vậy, mặc cho Bạch Mục Vân một đao kết liễu bọn hắn, nhưng không có mảy may tránh né ý tứ. Sát theo đó sau một lát, tất cả hắc thú phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, một tiếng này thống nhất tiếng gầm gừ, hiển nhiên đem Vệ Thiếu Vũ lô thai chân điếc. Rít lên một tiếng qua đi, động vật tan cỏ trước hết nhất động. Ánh mắt của bọn nó đột nhiên khôi phục thanh minh, sau đó là mờ mịt, lại ngắm nhìn bốn phía, chừng cứ trong ánh mắt bọn họ tất cả đều là sợ hãi. Đông dưng, tất cả động vật ăn cỏ phát ra từng tiếng rú thảm, như bị điên nhanh chân hướng phía rừng rậm phương hướng chạy như điên. Sát theo đó là tất cả ăn thịt động vật, bọn hắn từ từ khôi phục thần trí, mà bản năng khu xử phía dưới, bọn chúng liếc mắt liền thấy ngay tại chạy tứ phía đám kia động vật ăn cỏ, trước tiên bắt đầu điên cuồng đi săn truy kích. Cơ hồ chỉ là mấy hơi thở ở giữa, tất cả lớn nhỏ động vật, trên người màu đen dần dần thối lui, toàn bộ đều biến trở về bình thường nhan sắc dã thú, đồng thời hướng rừng rậm phương hướng chạy như điên, không chút nào xen vào nữa cái này doanh địa nhân loại cùng cái kia đầy đất hắc thú thi thể. Vệ Thiếu Vũ mấy người thẳng đến đàn thú triệt để chạy xa, tầm mắt bên trong không còn có một cái còn sống dã thú lúc, Tưởng Thiệu Nguyên mới phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, trên người hắn nhiều chỗ thụ thương, toàn bộ hành trình đều ở cạnh cường đại ý chí lực chèo chống, nếu không thì đã sớm đứng không vững. Đội đi săn thành viên cũng dần dần bắt đầu phát ra từng tiếng kêu rên, ngay trong bọn họ thụ thương cũng không ít. Vũ đứng tại chỗ cao sở sệ ổng củn, dùng tay chỉ trên mặt đất hắc thú thi thể xông Vệ Thiếu Vũ hô. Ngay tại nghĩ mà sợ Vệ Thiếu Vũ cũng bị bừng tỉnh, thuận sở sệ ổng củn ngón tay nhìn lại, phát hiện trên đất một đám hắc thú thi thể, có một ít vậy mà bắt đầu phai màu, thi thể cũng thay đổi về bình thường nhan sắc. Điều này nói rõ cái gì? Nếu như những thứ này dã thú chỉ là bị lâm thời lây nhiễm, mà màu đen lui bước về sau, bọn chúng có thể ăn, như vậy bọn hắn bộ lạc liền có thể một đoạn thời gian rất dài không cần đi săn. Chạch, đem tất cả tộc nhân kêu đi ra, chúng ta đến trong thi thể bổ đao, đem những cái kia không chết dã thú toàn bộ giết chết. Vệ Thiếu Vũ xông chạch nói xong, đi đầu mang theo dịu chữa cháy đi vào trong đống xác chết ở giữa. Các tộc nhân chậm rãi từ nơi ẩn nút bên trong đi ra, nhìn trước mắt chiến trường, các tộc nhân vậy mà bắt đầu kêu lên vui mừng, có chút thậm chí may mắn té quỵ dưới đất. Không ngừng hướng Vệ Thiếu Vũ cùng trời xanh quỳ lạy, trong miệng nói lẩm bẩm. Đối với cái này Vệ Thiếu Vũ chẳng qua là cảm thấy có chút phiền, nhưng cũng không có ngăn cản, bản thân không cần thiết đi hốn nắn loại vật này, bọn hắn sùng bái vừa vặn dễ dàng cho bản thân quản lý. Tiểu Nguyệt, điểm nhẹ thoáng cái thương binh. Vệ Thiếu Vũ nhìn một chút bản thân cây ăn quả bên trên mới vừa mọc ra 4 quả đồng thời trái cây, lúc đầu bản thân là hy vọng đem những này trái cây đều phóng tới 3 kỳ hoặc là 4 kỳ lại hái. Dù sao đồng thời cùng 4 kỳ trái cây hiệu dụng thế nhưng là kém không ít đâu, bất quá có chút tộc nhân bị thương hoặc là một ít độc tố, vô pháp tự lành liền chỉ có thể dùng trái cây. Cuối cùng, đi qua kiểm kê, trọng thương 3 người, vết thương nhẹ 16 người, tử vong 2 người. Tử vong 2 người kia một cái là bị dã thú tại chỗ cắn chết, một cái khác thì là bị lọt lưới rắn độc cắn về sau, hỗn loạn bên trong không ai quản, độc phát mà chết. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Vệ Thiếu Vũ đầu tiên là để đám người đốt lên một đống lửa lớn, đem dã thú cùng hai cỗ thi thể toàn bộ đều thiêu hủy, vì không làm cho quá lớn sương mù, hắc thú đều là từng bước ít, cường đại dưới hỏa lực, rất nhanh liền hóa thành tro cốt. Đến nơi đã khôi phục bình thường nhan sắc thi thể, Vệ Thiếu Vũ cắt xuống một miếng thịt, nướng chín về sau, đốt cho phủ cụ rổ con kia sủng vật chó, cũng chính là con kia xấu hồ ly. Cái này xấu hồ ly sau khi ăn xong, thật lâu đều không có chuyện gì phát sinh, lúc này mới xác định thịt đích thật là có thể ăn. Thế là Vệ Thiếu Vũ liền bố trí thoáng cái, để Tưởng Thiệu Nguyên cân đối hiện trường công việc, trước hiệu triệu các tộc nhân đem thi thể xử lý sạch sẽ, sau đó đem dã thú kéo tới bờ sông dọn dẹp một chút, tất cả nội tạng đều phải bị nước sông kịp thời cuốn đi. Mặt khác, Tưởng Thiệu Nguyên cũng muốn dùng trưng cất biện pháp, cũng không ngừng rút ra muối biển, dù sao là dùng tại ướp gia vị, muối biển cũng hoàn toàn không có vấn đề. Vệ Thiếu Vũ thì là mang theo can, cùng đội đi săn tất cả mọi người, đi mỏ muối vị trí lấy muối, nếu như muốn ướp gia vị loại thịt, cần muối tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Không tính thụ thương sau đó đào tẩu những cái kia hắc thú, cái này hắc thú thi thể chí ít có 200-300, đây là một cái cực kỳ khổng lồ con số, liền xem như không biết ngày đêm gia công, 3 năm ngày bọn hắn bộ lạc cũng căn bản gia công không hết, cuối cùng khẳng định là phải bỏ qua một bộ phận, đồng thời Vệ Thiếu Vũ cũng sợ thời gian dài về sau xuất hiện ôn dịch, cho nên động tác của bọn hắn nhất định phải nhanh. Hắc vụ vừa rút lui, trời còn là buổi chiều. Vệ Thiếu Vũ mang theo đội đi săn, cực tốc qua lại 3 lần, mang về lượng lớn muối thô. Nhìn xem các tộc nhân mặc dù mệt nhọc tại vận chuyển cùng gia công những thứ này dã thú thi thể, Vệ Thiếu Vũ một trận vui mừng. Chỉ cần gắng gượng qua cái này vòng thứ nhất đêm hắc vụ, bọn hắn liền có gần 2 tháng phát triển thời gian, 2 tháng về sau, mình tuyệt đối sẽ không giống lần này chật vật như vậy. Lần này toàn trường tốt nhất mở vợp tờ, muốn thuộc sở sẽ ổng củn cái này tiểu biến thái. Cửa chính lớn nhất lỗ hổng có thể giữ vững, có 1/3 là công lao của nàng. Toàn trường thứ 2 ưu tú, cần phải ban tóc hối cua ca. Nếu như không phải nó, chỉ là bị độc trùng cắn bị thương số người chết, liền tối thiểu muốn đột phá 2 chữ số. Bất quá đội đi săn lần chiến đấu này lực cũng hoàn toàn chính xác so với một lần trước đấu xạ dễ ụt thời điểm mạnh hơn nhiều lắm, bất luận là trình độ linh hoạt còn là chiến đấu trí tuệ bên trên đều có chỗ tăng lên, không còn là chỉ biết dùng man lực cùng dã thú vật lộn. Mà lại trọng yếu nhất chính là lần này vũ khí của bọn hắn cũng không có thăng cấp, không có phòng hộ thủ đoạn, vũ khí cũng vẫn chỉ là mâu đá. Hơn nữa còn có cái vấn đề lớn nhất chính là đêm hắc vụ tiến đến thời điểm, không ánh sáng. Đến lúc cuối cùng hỏa diễm vòng bị nhen lửa thời điểm, quang mang đại thịnh, Vệ Thiếu Vũ lực chiến đấu của bọn hắn thẳng tắp lên cao một bậc thang, trong doanh địa dã thu rất nhanh liền bị hợp lực giết chết. Ánh sáng, là phi thường trọng yếu. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Thiếu Vũ quyết định trước viện trợ Huyền Nhi thực hiện nàng đèn điện động. Bất quá ngay tại Vệ Thiếu Vũ suy nghĩ thời điểm, các tộc nhân động tác dần dần chậm lại, cuối cùng triệt để dừng lại. Vệ Thiếu Vũ nghi ngờ hướng bốn phía nhìn lại, không khỏi trong lòng máy động. Không biết lúc nào, một đoàn người nguyên thủy, lặng yên không một tiếng động từ hoang đảo chỗ sâu phương hướng rừng rậm đi ra, đã hiện lên hình quạt, đem bọn hắn doanh địa nửa bao vây lại. Vệ Thiếu Vũ đột nhiên biến sắc. Bọn này người nguyên thủy số lượng, chừng 4-500 nhiều, mà lại trong rừng rậm còn lại không ngừng xuất hiện. Bọn này người nguyên thủy có tiết tấu chậm rãi hướng doanh địa tiếp cận mà tới. Chương 92, lại gặp tuyệt sắc tiếp viên hàng không. Cầm vũ khí lên. Vệ Thiếu Vũ cũng không dự định ngồi chờ chết, hắn không biết những người nguyên thủy này làm sao tới, hiện tại cũng không trọng yếu, nhưng hắn tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết. Trong lúc nhất thời các tộc nhân bất luận nam nữ già trẻ, tất cả đều cầm lấy vũ khí. Vệ Thiếu Vũ cùng Bạch Mộc Vân và chậm rãi đón bọn này người nguyên thủy đi tới. Giống. 3. Đông nhiên, can cùng gấu ngựa cùng báo đốm đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời từ Vệ Thiếu Vũ sau lưng trong doanh địa chui ra, vọt tới Vệ Thiếu Vũ trước người. Hướng về phía đám người nguyên thủy phát ra đình thai nhức góc gào thét. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có 3 đầu dã thú, nhưng là bọn chúng đồng thời đứng tại một nhân loại bên người sông ngươi gào thét thời điểm, loại kia rung động là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Bọn này người nguyên thủy vốn đang tại có tiết tấu chậm chạp tới gần, nhìn thấy cái này mấy đầu manh thú, lập tức phanh lại bước chân, thậm chí có người hốt hoảng muốn lui lại, lại cùng người đứng phía sau đụng vào nhau. Một trận rối loạn về sau, trong đám người đi ra mấy cái người nguyên thủy lão giả. Mỗi người bọn họ trong tay đều chống một cái quả trượng, mặc trên người da thú chế thành quần áo, trên đỉnh đầu mang một cái xấu đi tức vòng hoa. Mấy cái này lão giả nhìn nhau về sau, lại có chút kinh ngạc nhìn một chút cái này mấy con da thú, đi đầu một cái người nguyên thủy lão giả đi ra. Vừa nói, hắn còn chỉ hắn quả trượng, vừa chỉ trên đầu mình vòng hoa. Trạch đứng sau lưng Vệ Thiếu Vũ, hợp thời dùng tinh thần lực phiên dịch nói, hắn hẳn là hỏi thăm chúng ta vu ở nơi nào. Vệ Thiếu Vũ nhẹ gật đầu, đi về phía trước 2 bước. Rỗi ra một ngón tay, chỉ bản thân, sau đó can cùng gấu báo lần nữa phát ra rít lên một tiếng, tựa hồ là đang phối hợp Vệ Thiếu Vũ đáp lại lời của lão giả này. Lão giả đầu tiên là sững sờ, phía sau hắn lão giả cũng đều là một trận nhíu mày, tựa hồ cũng không tin trước mắt người này chính là vu, trên đầu của hắn đã không có vòng hoa, cũng không có pháp trượng à, còn có cái kia mấy cái dã thú là chuyện gì xảy ra. nhất là trong đó hai cái vu, nhìn về phía Vệ Thiếu Vũ ánh mắt đều là một trận mãnh liệt chất vấn, mà lại quay đầu cùng bọn hắn thủ lĩnh qua lại trao đổi ánh mắt, nhìn xem Vệ Thiếu Vũ ánh mắt mười phần bất thiện. Lúc này sau lưng Trạch đột nhiên truyền đến tinh thần lực gợn sóng, mấy cái này vu bên trong, hắn gặp qua trong đó hai cái, bọn hắn vốn là một cái cực lớn bộ lạc, bản thân bộ lạc chính là từ cái này bộ lạc bên trong chia ra đến. Vệ Thiếu Vũ chợt minh bạch. Quả nhiên, cái thứ nhất lão giả lại nói, ngôn ngữ vẫn là ngay cả nói mang khoa tay, đại ý là, chúng ta, là năm cái bộ lạc liên minh, vì đối kháng hắc thú, chúng ta nhất định phải liên minh, gia nhập chúng ta. Các ngươi nguyên lai cũng là bộ lạc của chúng ta. Lão giả này bên người vừa vặn có bốn cái lão giả, không cần phải nói, bọn hắn năm cái chính là năm cái bộ lạc vu, sau lưng chính là năm cái liên minh bộ lạc, mà nơi này phóng nhãn nhìn lại, chí ít có hơn 500 người. Dựa theo bình quân mỗi cái bộ lạc 100 người mà nói, bộ lạc của mình cũng là nhược tiểu nhất. Trong lúc nhất thời, Vệ Thiếu Vũ sau lưng các tộc nhân đều nhao nhao nghị luận lên, Bạch Mục Vân mấy người cũng nhỏ giọng hỏi thăm Vệ Thiếu Vũ tình huống như thế nào. Tưởng Thiệu Nguyên lo lắng hỏi, chúng ta có khả năng sẽ bị chiếm đoạt. Vệ Thiếu Vũ đương nhiên cũng biết điểm này, nhưng nhìn bộ dáng, nếu như chính mình không đáp ứng, đám người này không nhất định biết từ bỏ ý đồ, nếu quả thật vạch mặt đánh lên, bản thân không chiếm được lợi lộc gì. Thế là Vệ Thiếu Vũ đành phải tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Chúng ta không biết rời khỏi nơi này. Không cần rời khỏi, chúng ta cũng sắp ở đây mọc rễ. Dẫn đầu cái kia vu mở rộng vòng tay, đảo mắt bốn phía một cái nói. Mẹ nó, ý tứ này còn ỉ lại vào rồi. Vệ Thiếu Vũ nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói, như thế nào liên minh, ta không tiếp thụ thống trị. Vệ Thiếu Vũ thông qua Trạch nói ra câu nói này, lập tức có hai cái vu trên mặt lóe ra một vòng ngân lệ, nhưng là bọn hắn tựa hồ không quá rảnh tại nguy trang. Tất cả đều bị Vệ Thiếu Vũ bọn người nhìn ở trong mắt. Dẫn đầu cái kia vu lại là phi thường hòa ái. Không có người thống trị, ngươi, cùng ngươi bộ lạc, chỉ cần cùng với chúng ta ở lại, sinh hoạt. Không muốn rời xa. Chúng ta cùng một chỗ giao lưu, có thể trao đổi đồ vật, còn có người. Cứ việc cái này vu nói như thế, nhưng là phía sau hắn hai cái vu trong mắt loại kia tham lam vẫn là bị bắt được, mà lại loại ánh mắt này cũng không chỉ là nhằm vào Vệ Thiếu Vũ. Bọn hắn nhìn phía trước cái này vu cũng là loại ánh mắt này. Thậm chí lẫn nhau cũng đều vẫn duy trì một khoảng cách. Vệ Thiếu Vũ âm thầm cười lạnh. Mấy cái này vu, bản thân cũng khẳng định bất hòa, nói là cùng một chỗ sinh hoạt, xung đột sớm tối vẫn là muốn bộc phát. Bất quá Vệ Thiếu Vũ cũng không e ngại bọn họ, so với hắc thú, Vệ Thiếu Vũ càng không sợ cùng nhân loại liên hệ, nhất là cùng những thứ này tâm nhãn cơ hồ tất cả đều viết lên mặt người nguyên thủy. Được. Vệ Thiếu Vũ gật một cái, hắn rất thưởng thức người cầm đầu này vu. Chắc hẳn hắn cũng là nói như vậy phục mặt khác mấy cái kia vu cùng hắn cùng một chỗ di chuyển, hắn theo đuổi là một loại hợp tác, có thể tại đối mặt hắc thú thời điểm, sinh ra dạng này khái niệm, nói rõ trí tuệ của hắn so những người khác đích thật là cao hơn. Cũng chính là bản thân nơi này không tệ, nếu như không phải như vậy, bọn hắn chỉ sợ cũng phải lôi kéo bản thân gia nhập bọn hắn di chuyển đại quân, đi tìm một chỗ có thể phát triển địa phương, đến lúc đó nếu như mình không đồng ý, vậy liền nguy hiểm. Mấy cái vu chuyển thân đối với sau lưng đám người nguyên thủy một trận la lên, cái này năm cái bộ lạc chậm rãi tách ra, riêng phần mình đi tìm thích hợp bọn hắn đóng quân nơi ở. Vệ Thiếu Vũ đại khái nhìn một chút cái này năm cái bộ lạc nhân số, dùng cái này cho bọn hắn mệnh tên. Số 1 bộ lạc chính là dẫn đầu cái kia vu dẫn đầu cái kia bộ lạc, bọn hắn nắm giữ đại khái khoảng 130 người, là lớn nhất một cái bộ lạc. Bọn hắn lựa chọn nơi ở, khoảng cách Vệ Thiếu Vũ bọn hắn không xa, đồng dạng là tới gần bờ sông. Xem ra bọn hắn biết bờ sông chỗ tốt. Mặt khác số 2 cùng số 3 bộ lạc, chính là cái kia hai cái sắc mặt khó coi vu dẫn đầu bộ lạc của bọn hắn phân biệt đều là 100 người trên dưới, bộ lạc bên trong người nhìn qua liền hơi có vẻ hung ác, nhìn về phía chung quanh mấy cái khác bộ lạc bao quát Vệ Thiếu Vũ bọn hắn bộ lạc lúc, cái kia ánh mắt hung ác tựa hồ là đang nhìn đồ ăn. Bọn hắn một cái tại trong rừng rậm bắt đầu xây dựng nhà trên cây, một cái chạy về phía bờ biển. Cuối cùng là số 4 cùng số 5 bộ lạc. Hai cái này bộ lạc đại khái đều là 80 người trên dưới, nhìn qua có không ít thương binh, bọn hắn cũng là phụ cận tìm một chỗ nơi đóng quân, tùy ý tại nguyên chỗ trú đóng lại. Bất quá Vệ Thiếu Vũ lại là chú ý tới số 2 cùng số 3 bộ lạc, số 2 bộ lạc đại bộ đội đằng sau, tựa hồ còn mang theo vài cái nhân loại, nhìn kỹ lại, Vệ Thiếu Vũ không khỏi hít sâu một hơi. Số 2 bộ lạc sau lưng dùng dây leo dây thừng dắt lấy mấy cái lảo đảo người sống sót, mà lại đều là nữ nhân, trong đó một cái. Chính là Vệ Thiếu Vũ trước đó trong rừng nhìn thấy cái kia hoa hạ tiếp viên hàng không, thấy không rõ tướng mạo, nhưng Vệ Thiếu Vũ nhận ra nàng cặp kia đôi chân dài, còn có nàng mặc. Mấy người này như là nô lệ đồng dạng, bị số 2 bộ lạc người chân liên tục vừa đá vừa đạp, động một chút lại biết hư nhược té ngã trên đất, hiển nhiên là căn bản không có gì khí lực. Một màn này, Vệ Thiếu Vũ bên người đám người tự nhiên tất cả đều nhìn thấy. Là người sống sót. Chương 93, khinh người quá đáng. Cứ việc nhìn ra là người sống sót, nhưng là bọn hắn hiện tại một chút biện pháp đều không có. Trước không cần quản, đem chúng ta doanh địa thu thập một chút. Bất quá Vệ Thiếu Vũ không muốn gây phiền toái, phiền phức lại bản thân tìm tới cửa. Mấy cái doanh địa đóng quân tốt không lâu, số 2 doanh địa liền đi về phía này hơn 10 cái cường tráng người thanh niên, bọn hắn vừa đi một bên cười nói. Vệ Thiếu Vũ bọn người tất cả đều dừng tay lại bên trong sống, mấy cái khác bộ lạc bên trong cũng không ít người hướng nơi này trông lại. Cái này hơn 10 cái thanh tráng niên đi tới gần, không có bất kỳ cái gì cùng Vệ Thiếu Vũ chào hỏi ý tứ, vậy mà liền bắt đầu túm Vệ Thiếu Vũ bọn hắn doanh địa nhất biên giới, những cái kia còn chưa kịp xử lý dã thú thi thể. Vệ Thiếu Vũ trong lòng tức giận, cái này hắn thật nhẫn không được. Cái này số 2 doanh địa người, rất rõ ràng là ăn người, bọn hắn lợi dụng người sống sót bên trong những nữ nhân kia, hấp dẫn ở trên đảo cái khác người sống sót, sau đó săn giết bọn hắn, bản thân lúc ấy tại trong rừng cây nếu không phải phản ứng cấp tốc, mà lại nữ nhân kia nhắc nhở, đoán chừng liền bị mấy cái mâu đá xuyên thấu. Mình bây giờ không có tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn vậy mà chủ động tới giật đồ. Nhưng trên thực tế Vệ Thiếu Vũ cũng không cần ngoại vì những thứ này dã thú thịt, hắn đoán chừng một hồi cái khác bộ lạc cũng sẽ tới, hướng bọn họ đòi lấy, nhưng là ngươi mở miệng muốn, ta nhất định không có khả năng không chia cho ngươi. Lại nhìn 10 người này đức hạnh, không nói hai lời, đưa tay liền lấy. Đây là nhà ngươi. Vệ Thiếu Vũ cũng không nói chuyện, tay mang theo rượu chữa cháy bước nhanh tới, sau lưng đám người thấy tình thế đầu không đúng, bước nhanh đuổi theo Vệ Thiếu Vũ. Mấy cái thanh tráng niên nhìn thấy Vệ Thiếu Vũ khí thế hùng hổ đi tới, trong mắt chứa khinh miệt, tựa hồ căn bản không có đem Vệ Thiếu Vũ để vào mắt, vẫn không có thả ra trong tay dạ thú ý tứ. Đã thấy Vệ Thiếu Vũ không chút do dự, vung lên rượu chữa cháy, hướng phía cái kia thanh tráng niên cánh tay liền chặt tới. Ô ba! Rượu chữa cháy bí mật mang theo tiếng gió, thanh niên kia phản ứng coi như mau lẹ, cuống quýt xoay người né tránh. Không nghĩ tới cái này thằng lùn vậy mà không nói hai lời liền dám động thủ, hắn trong cơn giận dữ, mạnh mà xoay người lại. Bành! Vệ Thiếu Vũ đã một tay bóp lấy hắn yết hầu, trực tiếp đem cái này chừng 100kg trái phải thanh niên tráng hắn một tay nhấc lên. Ngón tay thật sâu khảm vào hắn cái cổ làn da bên trong, hắn liền phản kháng, khí lực đều không có, bạch nhãn cuồng lật, hai chân không đứng ở không trung loạn đạp. Phía sau hắn cái khác thanh tráng niên thấy này đều muốn tiến lên, hướng về phía Vệ Thiếu Vũ dùng sức hô quát lên tiếng, tựa hồ đang uy hiếp Vệ Thiếu Vũ, không nghĩ tới Vệ Thiếu Vũ ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng bọn hắn, lại còn không buông tay. Từ từ, cái này thanh tráng niên đã đình chỉ đá đạp lung tung, Vệ Thiếu Vũ còn tại nhìn xem bọn hắn. Thằng đến đột nhiên có một thanh niên người nói một câu mềm lời nói. Cầu ngươi thả hắn. Vệ Thiếu Vũ mới hừ lạnh một tiếng, đem cái này ngất đi ra hỏa hùng hàng quen đến trên mặt đất. Trạch tức thời đi lên trước, đẩy thoáng cái phía trước người Nguyên Thủy, sau lưng đội đi săn đám người cũng tới đến riêng phần mình hung hăng đẩy thoáng cái những thứ này thanh tráng niên. Loại này đơn giản ngôn ngữ tay chân, truyền đạt ý tứ đã rất rõ ràng, lan đi. Số 2 doanh địa người bên kia cách quá xa thấy không rõ, còn tưởng rằng bọn hắn có lý luận, theo bọn hắn nghĩ. 10 người này cho dù không thể đem đồ ăn đoạt tới một nửa, những người kia cùng bọn hắn lý luận, cuối cùng cũng sẽ khuất phục, bao nhiêu phân cho bọn hắn một điểm. Dù sao, người Nguyên Thủy bên trong bọn hắn là sớm nhất nắm giữ cướp đoạt ý thức, đại bộ phận người Nguyên Thủy, còn không hiểu được như thế nào cân nhắc song phương sức chiến đấu, cho nên cũng không hiểu kẻ cướp đoạt cùng bị kẻ cướp đoạt quan hệ, đại bộ phận thường thường đều sẽ tiếp nhận bị cướp đoạt vận mệnh, cực ít có phản kháng. Bọn hắn dựa vào phương thức như vậy, cướp đoạt qua quá nhiều bộ lạc, thậm chí đồ sát rất nhiều bộ lạc. Bọn hắn chính là Nguyên Thủy bộ lạc bên trong cường giả chân chính. Cái này 9 cái thanh tráng niên có một người kia hướng bọn họ doanh địa xám xịt đi đến, Vệ Thiếu Vũ thì là lập tức mệnh lệnh trạch. Trạch, hai người các ngươi một đội, mỗi đội túm 4 cái dã thú, lập tức cho mặt khác 4 cái bộ lạc đưa qua, nhanh lên. Vệ Thiếu Vũ nói xong, Vệ Thiếu Vũ bọn hắn xử lý không xong dã thú chí ít có 40, 50 con, bởi vì mối không đủ vấn đề, bọn hắn mối toàn bộ gia công đi ra, thịt lại xử lý, gia công, ướp gia vị. Đây đều là thời gian, trên 100 con dã thu gia công, tối thiểu cũng muốn 1-2 ngày mới có thể hoàn thành. Mà rừng mưa nhiệt đới loại này khí hậu, tăng thêm siêu nhiều vi sinh vật, 2-3 ngày liền bắt đầu biến chất. Cho nên hiện tại Vệ Thiếu Vũ đắc tội số 2 bộ lạc, hắn chính là muốn lập tức hối lộ số 1 cùng số 345 bộ lạc. Bởi vì số 2 bộ lạc đến muốn, bản thân không cho, đánh lên, những bộ lạc khác có khả năng xảy ra tại tham lam, hỗn loạn bên trong trực tiếp viện trợ số 2 bộ lạc. Nhưng là nếu như mình chủ động viện trợ những bộ lạc khác, số 2 bộ lạc lại dày vò, vậy coi như là bọn hắn không tử tế. Vệ Thiếu Vũ chính là muốn dùng cái này đến phân hóa bọn hắn cái này vốn cũng không quá kiên cố liên minh. Trước cô lập ngươi, số 2 bộ lạc. đội đi săn tốc độ thật nhanh, đám kia thanh niên đem người cong về số 2 bộ lạc thời điểm, trách bọn hắn đã kéo lấy giã thú đưa đến cái khác mấy cái bộ lạc doanh địa, đồng thời đã trở về bắt đầu túm nhóm thứ 2. Mà số 2 bộ lạc cũng rất nhanh liền tao động. Từng đợt kêu gào âm thanh từ số 2 bộ lạc vang lên, thậm chí có ít người giống lên chiến ca, tựa hồ vì có thể phát động chiến tranh mà vui vẻ. Vệ thiếu vũ đội đi săn rất mau đưa nhóm thứ 2 giã thú cũng tất cả đều đưa đến những bộ lạc khác. Vệ thiếu vũ doanh địa chung quanh bộ lạc, mắt trần có thể thấy một đống lớn giã thú nháy mắt liền thành không. Cái này khiến những bộ lạc khác những người nguyên thủy kia nhóm vô cùng cảm kích, nhao nhao hướng về phía đội đi săn thành viên nói xong cảm tạ, không ngừng xoay người bái tạ. Bọn hắn người nguyên thủy đám nam nhân cười ha ha cùng đội đi săn ôm. Bọn hắn rất nhiều người lúc đầu đều còn tại xoắn xuýt, lúc nào đi cái này mới doanh địa muốn một điểm giã thú, bọn hắn nơi đó tựa hồ có rất nhiều giã thú, lúc nào đi nói thế nào, ai đi, những vấn đề này cũng còn không có thương lượng tốt, bọn hắn vu cũng đều đang suy nghĩ vấn đề như vậy. Không nghĩ tới người ta trực tiếp tự mình đưa tới, cái này tự nhiên để bọn hắn đám người này vô cùng cảm kích. Cho dù là xem ra cũng không quá hữu hảo số 3 bộ lạc, cũng biểu hiện ra cảm kích. Mà đúng lúc này, số 2 bộ lạc tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội tựa hồ kết thúc, bọn hắn chừng hơn 20 cái bóng đen, tay cầm vũ khí, hướng về phía vệ thiếu vũ bọn hắn doanh địa lao đến, miệng bên trong không ngừng quay thiếu. Tựa hồ vì sắp bắt đầu một tràng danh chính ngôn thuận cướp đoạt mà hưng phấn không thôi đâu. Bọn họ đích xác có phách lối tư bản, bọn hắn doanh địa chỉ là thành tráng niên sức chiến đấu, liền đạt tới hơn 30, lần này xuất động 2/3 binh lực, thực tế là đủ coi trọng vệ thiếu vũ bọn hắn. Phải biết, tại người nguyên thủy bộ lạc bên trong, thanh tráng niên số lượng quyết định tất cả, mỗi cái nguyên thủy bộ lạc số người nhiều nhất vĩnh viễn là nữ nhân, bởi vì các nàng không cần xuất ngoại đi săn, nam nhân cần đi săn, thường xuyên có tử thương, cho nên số lượng càng ngày càng ít, nhưng là bọn hắn vẫn là sức chiến đấu mạnh nhất. Cái kia lớn nhất số 1 bộ lạc, cũng bất quá chỉ có hơn 30 thanh tráng niên sức chiến đấu thôi. Mà vệ thiếu vũ bọn hắn cái này bộ lạc nhỏ, vẹn vẹn có 10 cái. Bất quá vệ thiếu vũ lại là hừ lạnh một tiếng. 20 người, ta hôm nay liền để ngươi sức chiến đấu, tất cả đều biến thành gánh vác. Chương 94, chặt tay. Vệ thiếu vũ hô to một âm thanh. Nên chiến. Vệ thiếu vũ hoàn toàn chính xác chỉ có 10 cái thanh trắng niên, nhưng là sức chiến đấu lại không phải 10 cái. Gấu, báo, sư tử, sơ xê ổng cùn, bạch tiểu nguyệt, bạch mục vân, vệ thiếu vũ, dạ bà đủ, đây chính là 8 cái. 18 cái đối với 20 cái, thắng bại khó liệu. Quả nhiên. Cái này 20 cái thanh tráng niên căn bản cũng không phải là chạy lần thứ 2 đàm phán đến, bọn hắn chính là chạy trần trụi cướp đoạt đến, không có chút nào giảm tốc ý tứ, chỉ nghị khai chiến. Giết! Vệ thiếu vũ thầm quát một tiếng, đi đầu vung lên trong tay rượu chữa cháy xuống tới. Lúc này vệ thiếu vũ, tim đập loạn. Đây là hắn lần thứ nhất, chân chính cùng người đối với chặt, mà lại là ôm đem đối phương đánh bại, thậm chí là gửi tới còn lại tử địa mục đích. Nhưng là vệ thiếu vũ lúc ấy là như thế nào đối với cái thứ nhất lợn rừng hạ thủ, lúc này chính là như thế nào đối diện trước người thanh niên hạ thủ. Hắn thấy rõ người thanh niên kia trong mắt sắc ý. Kia là muốn gửi tới bản thân vào chỗ chết ánh mắt. Phúc! Vệ thiếu vũ thoáng qua hắn trường mâu trực tiếp một búa chém vào đối phương bả vai, nghiêng cầu vai độc, một cánh tay nương theo lấy máu tươi tung bay mà lên, xốc lên giết chóc mở màn. Gấu cùng can theo sát vệ thiếu vũ sau lưng. Dã thú hung man. Không phải tay ngươi cầm mâu đá liền có thể chống lại, liền xem như tay ngươi cầm súng kiếp đều không được. Chỉ là một móng vuốt, bạo hùng liền đem một thanh niên nửa cái cầm xe xuống, máu tươi hắt vấy một chỗ. Bạch mục vân dưa hầu đao, chặt dã thú đều không đáng kể, huống chi chém người. Người so dã thú kém xa. Vẹn vẹn vừa đối mặt, bọn này điên cuồng kêu gào, thậm chí trên mặt nguyên bản mang theo nụ cười số 2 bộ lạc người nguyên thủy, liền phát ra từng đợt kêu thảm, sợ hãi nháy mắt tràn ngập tâm linh của bọn hắn. Bọn hắn cho tới bây giờ không có từng chịu đựng đối xử như vậy, không người nào dám phản kháng bọn hắn. Thế nhưng là đám người này, vì cái gì dám hướng bọn hắn giơ lên vũ khí, đối bọn hắn đến nói, những người này đều hẳn là đồ ăn, bọn hắn kiêng kỵ nhất bất quá là cái kia 3 con dã thú, lúc đầu chỉ nghĩ hợp lực giết chết dã thú, liền có thể trả đạp đám người này tới. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Sơ sệ ổng cùn cũng đại khai sát giới, trong tay Liên Châu tiễn một nhánh tiếp lấy một nhánh. Nhưng là bắn người. Sơ sệ ổng cùn y nguyên có bóng ma tâm lý, nàng chỉ dám bắn bờ vai của bọn hắn, ngực bụng, những thứ này không đủ để nháy mắt chỗ chí mạng. Nàng vốn có thể trực tiếp bắn huyệt thái dương. 20 người, vừa đối mặt, bất quá là mấy hơi thở ở giữa, toàn bộ té nằm vũng máu bên trong. Chân thực chiến đấu, thường thường chính là nhanh như vậy. Vệ thiếu vũ giờ này khắc này, cũng mới rõ ràng cảm nhận được, người nguyên thủy bộ lạc, vốn hẳn nên như thế. câu thông bản thân cũng không phải là bọn hắn am hiểu sự tình, không quen nhìn liền làm, cái này tại người nguyên thủy quan niệm bên trong là không thể bình thường hơn được sự tình. Liền Bạch Mục Vân yếu lĩnh hướng một cái đội đi săn thành viên đều muốn thay nhau đi lên một lần. Chớ đừng nói chi là một cái lâu dài dựa vào cướp đoạt trưởng thành bộ lạc, bị một cái nho nhỏ bộ lạc đả thương một người, bắt đầu liền làm, mới là chính xác, Vệ Thiếu Vũ cổ vũ bọn hắn cách làm này. Nhưng là chính như Vệ Thiếu Vũ suy nghĩ như thế, bọn hắn, chính là không hiểu được cân nhắc song phương sức chiến đấu. Chung quanh mấy cái kia cách gần đó bộ lạc, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn vô cùng thủ lĩnh cơ hồ đều đứng tại chỗ sững sờ. Bọn hắn chỉ thấy số 2 bộ lạc, kêu gào phóng tới bộ lạc nhỏ. Số 4 bộ lạc thủ lĩnh thậm chí hỏi thăm Vu, phải chăng muốn lên trước ngăn cản trận này đổ sát, Vu lắc đầu. Lại không nghĩ rằng tiếng kêu của bọn hắn im bặt mà dừng, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, cái kia bộ lạc người vậy mà liền toàn bộ bị đánh ngã. Kêu gào, biến thành kêu thảm. Theo lý thuyết, người nguyên thủy ở giữa chiến tranh, không phải là loại kia xa xa ném mâu đá, ngươi truy ta tránh, tránh cũng không thể tránh lại qua lại chém giết sao. Vì cái gì cái này chiến đấu đơn giản như vậy? Số 2 bộ lạc còn lại những cái kia thanh trắng niên, bao quát vô cùng thủ lĩnh, toàn bộ đều vọt sang phá bên này, chỉ bất quá đám bọn hắn sức chiến đấu chỉ còn lại hơn 10 cái người. Bọn hắn đứng xa xa nhìn 20 cái nằm xuống đất bên trên người, khó có thể tin đồng thời, cũng không dám tùy tiện tới gần. Thủ lĩnh của bọn hắn càng là hướng phía cái khác mấy cái bộ lạc chạy mau đi qua, hướng về phía cái khác mấy cái bộ lạc hô to lên, đồng thời chỉ vào Vệ Thiếu Vũ bộ lạc nhỏ, tựa hồ tại lên án lấy cái gì. Sau đó vây tay ra hiệu bọn họ chạy tới. Chỉ tiếc, hắn quay người lại, phát hiện sau lưng mấy cái bộ lạc căn bản cũng không có động tĩnh. Tất cả tộc nhân trong bộ lạc đều lẳng lặng nhìn hắn ở nơi đó hò hét, hiệu triệu. Lực hiệu triệu, không. Cứu hoán đã kết xuống, Vệ Thiếu Vũ không có ý định cho bọn hắn lưu lại bất cứ cơ hội nào. Sau đó, tất cả bộ lạc cùng số 2 bộ lạc đám người, cùng bọn hắn sau đó tộc nhân khác, đều chứng kiến đến một cái ác ngộng chẳng cảnh. Chỉ thấy Vệ Thiếu Vũ du tẩu tại những cái kia kêu rên người thanh niên chính giữa, chỉ cần là tứ chi hoàn hảo người thanh niên, Vệ Thiếu Vũ biết đạp lên cánh tay của bọn hắn, lạnh lùng giơ lên trong tay búa bén, mục tiêu tự nhiên là cổ tay của bọn hắn. Gọn gàng mà linh hoạt, tận lực giảm bớt nỗi thống khổ của bọn hắn, đây là Vệ Thiếu Vũ duy nhất có thể làm. Đương nhiên, Vệ Thiếu Vũ cũng sẽ cho bọn hắn lưu một cái tay, dù sao vẫn là muốn cho người ăn cơm ra hỏa. Không thể đuổi tận giết tuyệt, đúng không? Tại từng tiếng kêu thảm cùng tuyệt vọng cầu khẩn bên trong, Vệ Thiếu Vũ không có bất kỳ cái gì dao động. Chém đứt cái cuối cùng tay của thanh niên, Vệ Thiếu Vũ mới thở phào một hơi. Nói thật, loại này hình tượng, đối với số 1 cùng 4 5 số bộ lạc, quả thực là bóng mờ. Nhưng là đối với số 2 cùng số 3 dạng này bộ lạc đến nói, thực tế không thể xem như không thể nào tiếp thu được, bởi vì bọn hắn, tự tay chấp hành qua càng thêm máu tanh, thậm chí như là thị trường đồ tể như thế một bên cười nói một bên xử lý qua. Nhân loại đối bọn hắn đến nói, là đồ ăn. Nhưng là bọn hắn không nghĩ ra chính là Vệ Thiếu Vũ vì cái gì không giết chết bọn hắn, mà là chỉ để lại bọn hắn một cái tay. Mà Vệ Thiếu Vũ ý nghĩ quá đơn giản. Giết, lợi cho bọn hắn quá, cái kia nói không chừng là cho bọn hắn đưa đồ ăn. Nhưng là bất tử, bộ lạc của bọn hắn liền muốn chiếu cố bọn hắn, mà bọn hắn coi như chưa khỏi thương thế, tại viện này sĩ trong rừng, cũng cơ hồ là cái phế vật, tác dụng thậm chí không có những nữ nhân kia trọng yếu. Xâm lược người khác cũng liền thành nói xuông. Huống chi, bạo hùng cũng sẽ không thu tay lại, Vệ Thiếu Vũ không có giết người, nhưng hiện trường này đã có 6-7 người chết mất. Vệ Thiếu Vũ xông bản thân bộ lạc người vây vây tay, tất cả mọi người lui về bộ lạc bên trong, rất nhanh liền khôi phục công việc, tựa như là vừa rồi những sự tình kia chưa từng xảy ra. Số 2 bộ lạc người, cũng mới thử thăm dò hướng bên này tiếp cận, những thứ này bị chém đứt tay người thanh niên, cũng từ trong vũng máu bò lên, hướng phía nghênh đón tộc nhân của bọn hắn bò đi. Cuối cùng tại tiếng kêu thảm thiết toàn bộ đều bị khiêng đi. Lần này xung đột bộc phát cùng kết thúc, có thể nói là điển hình mới xã hội nguyên thủy hình thái sinh ra, có tranh đấu, nhưng ở hắc thú áp chế xuống ý nguyên cần cùng tồn tại, cường giả nắm giữ quyền nói chuyện cùng càng nhiều tài nguyên, kẻ yếu chỉ có thể nén giận. Một câu. Lạc hậu, liền muốn bị đánh. Chương 95, con kiến truyền chữ, cầu đề cử cầu lộ ra ánh sáng. Dạ bà đủ, dẫn người đem bọn hắn cái phương hướng này toàn bộ che kín cả bẫy. Nếu như ban đêm bọn hắn dám đánh lén, để cho bọn họ tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Vệ Thiếu Vũ nhìn xem số 2 bộ lạc người rút đi, xông Dạ Bạ Đủ phân phó một tiếng. Dạ Bạ Đủ nhẹ gật đầu, làm cạm bẫy hắn là một thanh hảo thủ, cạm bẫy muốn hay không mệnh, toàn bằng hắn một cái thiết trí sự tình, cho dù là một cây châm, chỉ cần hướng bờ lách hoài đảo mượn điểm độc, cũng có thể muốn mạng của bọn hắn. Sơ xê ổng, tổ chức thần cung đội đem chung quanh than củi thu thập thoáng cái giao cho Tưởng đại thúc. Bạch đại ca, ngươi mang thần võ đội thu thập vật liệu gỗ, xì bạ, bắt đầu nấu cơm, chuẩn bị phong phú một điểm. Bạch tiểu nguyệt, mang theo bọn trẻ đi bờ biển nhặt vỏ sò, can, con báo, gấu chó, các ngươi đi cùng. Vệ thiếu vũ một trận an bài, để bọn hắn tất cả đều bắt đầu chuyển động. Hiện tại trận đầu đêm hắc vụ đã qua, vệ thiếu vũ mặc kệ chung quanh mấy cái này bộ lạc, nhưng là bọn hắn còn lại đến một tháng, nhất định phải cao tưởng, rộng tích lương, chuẩn bị ứng đối lần tiếp theo đêm hắc vụ. Mà vệ thiếu vũ bản thân, thì chạy đến dưới bạch thụ mặt, đào ra hai cái hố to. Hắn muốn làm một cái thí nghiệm. Đã tiểu thái bảo thi cốt chôn ở dưới cây, trên cây có thể dài ra hình cá trái cây, cái kia cái khác giã thú thi cốt đầu, có thể hay không dài ra mới trái cây. Dù là đều là một lần tính đều có thể. Vì thí nghiệm, phòng ngừa lẫn lộn, cho nên vệ thiếu vũ đem một cái sau khi chết không có phai màu hắc thú, cùng một cái thịt khả năng có độc nhưng không biến dị thằn lằn đều tất cả vùi vào dưới bạch thụ mặt. Về sau vệ thiếu vũ liền đi viện trợ Tưởng Thiệu Nguyên đào lấy đất sét. Mặc kệ là đúc lò, đồ gốm, còn là rèn đúc tường gạch, đều cần lượng lớn đất sét, bọn hắn bắt đầu từ ngày mai, liền muốn làm tường gạch. Vệ thiếu vũ tổng kết thoáng cái hiện tại bọn hắn có thể làm công sự phòng ngự. Có thể chống cự hắc thú, thấp nhất hạn độ cũng muốn là lúc trước cái chủng loại kia gai nhọn cọc gỗ tường vây, nhưng là cái kia tường vây lần tiếp theo tuyệt đối sẽ bị tùy tiện công phá, bởi vì hắc thú cũng đang không ngừng tiến hóa. Gai nhọn cọc gỗ tường vây phía trên, chính là đóng cọc gỗ thật tường vây, cũng chính là trên mặt đất đào rãnh sâu, đem từng cây ngay ngắn cự mục ngã vào đi, chính giữa có thể lưu chút khe hở, đã có thể nhìn thấy bên ngoài, lại không đến mức để dã thú đột phá một quyền rộng khe hở. Dạng này trường mâu có thể vươn đi ra tổn thương đến gần hắc thú. Loại thứ ba đương nhiên chính là cực kỳ rắn chắc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tường gạch. Nhưng là đốt gạch, chế gạch, mặc kệ là cần thiết sức lao động, nguyên vật liệu, thời gian, đều là không được có thể tại gần 2 tháng dựng lên một đạo hình tròn tường gây, liền nửa mét đều xây không nổi. Dựa theo hiện hữu nhân lực, tài nguyên, thời gian. Vệ thiếu vũ quyết định, làm loại thứ hai cùng loại thứ ba ở giữa. Là cao lớn gỗ thật tường gây. Gỗ thật tất cả đều chôn sâu vào mặt đất, tường vây sau còn muốn dùng gậy gỗ đứng vững, đồng thời gỗ thật tường vây cách mặt đất nửa mét còn muốn toàn bộ dùng vôi vôi vữa ra cố. Vôi vôi vữa ra cố nửa mét, không chỉ có thể để gỗ thật tường vây càng phát kiên cố, mà lại chủ yếu là có thể bảo vệ tốt độc trùng thú nhỏ, cho dù là những thứ này độc trùng có thể bò qua phía dưới vôi vôi vữa tường thấp, chỉ cần tại phía sau tường thấp sinh một vòng lửa, đến bao nhiêu đều muốn rơi vào trong đống lửa. Đây chính là vệ thiếu vũ sơ bộ tư tưởng. Vệ thiếu vũ đại khái dùng chân đo đạc thoáng cái, làm thành dạng này một cái gỗ thật tường vây. Cần ngay ngắn cây cối, 3.000 cái, nhưng là độ cao không cần quá cao, có 2m5 là được, dựa theo hiện tại cây cối độ cao, có chút cây cối hoàn toàn có thể một điểm lưỡng dụng, có chút dư thừa bộ phận có thể dùng tới làm cái khác. Dùng tài liệu đại khái có thể giảm bớt đến 2.500 ruột, sẽ còn giàu có ra một đống lớn cái khác vật liệu gỗ. Mà bây giờ sở hạt tạ dẫn đầu con kiến đại quân, số lượng chừng 1.200. Cho dù đối với con kiến đến nói, số lượng này cũng không khổng lồ, nhưng bọn hắn không phải bình thường con kiến A, nhất là ban sơ sở hạt tạ dẫn đầu cái kia 300 con kiến, từng cái đều có ngón cái đắp lớn nhỏ, theo kịp bờ lách vải đảo mới vừa gặp mặt lúc lớn nhỏ. Cái khác con kiến tương đối nhỏ bé, nửa cái ngón nút đắp. 1.000 con kiến, mỗi ngày chuyên môn đốn tuổi, mỗi cái giờ có thể đánh ngã gần 20 khỏa cự mục, một ngày công việc 4 giờ chính là 80 khỏa, còn lại thời gian. Bọn hắn toàn bộ đều muốn dùng để loại trừ những thứ này trên cây vô dụng thân cảnh, chỉ có dạng này mới có thể thuận tiện vận chuyển, mà lại trở về không kém qua liền có thể trực tiếp dùng. Chân chính hao phí thời gian chính là cái này trình tự. Một ngày 80, 10 ngày 800, 30 ngày vừa vận 2.400 quả. Chỉ cần một tháng nhiều một chút, bọn hắn vật liệu gỗ liền đầy đủ. Nhân lực không tính là cái vấn đề lớn, hai người chuyên môn qua lại vận chuyển vật liệu gỗ, cũng phụ trách đem vật liệu gỗ cắm vào bùn đất, sau đó chôn xong. Một người chuyên môn phụ trách từ phía sau ra cố, cái này có thể giải quyết tốt đẹp. Vệ thiếu vũ một bên tưởng tượng, một bên đem mình ý nghĩ cùng Tưởng đại thúc giao lưu, Tưởng đại thúc không ngừng viện trợ vệ thiếu vũ hoàn thiện, đối với như thế nào ra cố cái này tường vây hắn có rất nhiều điểm. Bao quát như thế nào tại sao tường thiết lập người người đều có thể thao tác cơ quan dễ dàng cho phòng thủ. Như thế nào tại sao tường làm bắn tên cùng bình thường chạm gác dùng đài quan sát. Đi qua cùng Tưởng đại thúc chừng một giờ thương nghị. Hai người cơ bản quyết định một cái phòng ngự bản thiết kế. Đem cái này cấu tứ nghĩ kỹ về sau, vệ thiếu vũ quan sát cái khác mấy cái bộ lạc động tĩnh. Những bộ lạc này hôm nay ngày đầu tiên đem đến nơi này, nhiệm vụ thiết yếu chính là thành lập nơi ẩn nút, bọn hắn người chạy đến từng cái phương hướng đi thu thập vật liệu gỗ, xây dựng che chở nơi trốn, bọn hắn đều sẽ sử dụng đánh lửa phương thức, nhóm lên đống lửa, nướng đồ ăn. Trừ cái đó ra cũng không có cái gì dị thường. Cho nên vệ thiếu vũ phá lệ chú ý số 2 doanh địa. Vệ thiếu vũ phái sở phạt tạ chờ 3 con kiến, còn có bờ lách phải đảo, len lén lẻn vào số 2 bộ lạc doanh địa. Cái này xem xét phía dưới, không khỏi để vệ thiếu vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì vệ thiếu vũ không có phân cho bọn hắn dã thú thi thể làm đồ ăn, mà lại tổn thương rất nhiều người, bọn hắn cũng không có lựa chọn đi săn, mà là lựa chọn trực tiếp phá giải mấy cái kia đã chết đi tộc nhân. Liên như là vệ thiếu vũ đoán như thế, như là trên thị trường đồ tể thuần thủ. Vệ thiếu vũ không đành lòng nhìn hình ảnh như vậy, thế là để bờ lách phải đảo bọn hắn tìm kiếm thoáng cái mấy cái kia người sống sót. Bọn hắn doanh địa còn không có xây dựng tốt, bốn cái nữ may mắn còn sống sót người đều bị trói tại cùng một cái cây bên trên. Trong đó có cái kia hoa hạ tiếp viên hàng không, ba người khác, có hai người cũng là hoa hạ gương mặt, một người là châu Âu người da trắng gương mặt, nhưng đều không ngoại lệ, thân hình của bọn hắn cùng dung mạo đều phi thường xuất chúng, đều có đặc sắc, mà lại chân của các nàng bên trên mặc đồng dạng tiếp viên hàng không dày, xem ra tất cả đều là tiếp viên hàng không. Trên người các nàng quần áo tựa hồ là một cái kích thước, hẳn là nhặt được nàng người hành lễ, dù sao tiếp viên hàng không quần áo không dễ dàng cho hành động. Lúc này bốn người đều là cực kỳ suy yếu, thỉnh thoảng sẽ nhỏ giọng trò chuyện một đôi lời, phần lớn thời gian đều là vô lực túi thấp đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vệ thiếu vũ phi thường tâm động. Dĩ nhiên không phải bởi vì muốn tốt cho vệ thiếu vũ sắc, mà là bởi vì đây là người sống sót quá quý giá. Ở trong mắt vệ thiếu vũ, một người sống sót, bù đắp được 10 cái người nguyên thủy. Hiện tại chỉ có Bạch Tiểu Nguyệt một người dạy đám người nguyên thủy nói chuyện, nếu có cái này 4-5 người dạy người nguyên thủy nói chuyện, hoặc là tất cả mang người nguyên thủy làm một chút đủ khả năng lao động, vậy sẽ phi thường thuận tiện. Dù sao vệ thiếu vũ bộ lạc, vấn đề lớn nhất, chính là câu thông không tiện. Cho nên vệ thiếu vũ nhất định phải cứu mấy người kia. Thế là vệ thiếu vũ để sở phạt tạ leo đến cái kia hoa hạ tiếp viên hàng không dưới chân, bắt đầu viết chữ. Chương 96, thật sự có vu thuật. Nguyễn Oanh Oánh, lúc này đang ở tại sụp đổ biên giới. Nàng đã chịu đủ loại này bị người nguyên thủy ngược đãi thời gian. Từ khi mấy người các nàng tiếp viên hàng không bị bắt đến người nguyên thủy bộ lạc về sau, đối mặt chỉ có vô tận huyết tinh, bạo lực, sợ hãi, cùng tuyệt vọng. Người nguyên thủy phát hiện một chút nam người sống sót đối với các nàng cảm thấy hứng thú, thế là liền tại đi săn lúc mang lên các nàng, gặp được những cái kia nam người sống sót, liền dùng các nàng làm mồi dụ. Các nàng mắt thấy từng màn huyết tinh đến tột đỉnh, mắt thấy hắc thú đột kích lúc, phơi thây đầy đất đồ sát, nguyên bản 200 người nguyên thủy bộ lạc, vậy mà tử thương dòng dã một nửa. Nguyên thủy bộ lạc hốt hoảng thoát đi, thậm chí không để ý tới đồng bạn thi thể, bọn hắn gặp gỡ những bộ lạc khác, bọn hắn làm bộ thiện lương, vậy mà liền dạng này dung nhập đi vào. Tại vừa bị mang đến nơi này thời điểm, Nguyễn Oanh Oánh mấy người thậm chí không thấy được mấy cái vu cùng vệ thiếu vũ đối thoại, cũng căn bản không biết cái kia mới bộ lạc là ai, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Nguyễn Oanh Oánh rất muốn ngủ đi qua, nàng quá hư nhược, nếu như không phải là bởi vì mồ hôi không ngừng ẩn nấp nghiêm mặt phát hỏa cay trời ra, nàng chỉ sợ đã ngủ thiếp đi. Nhưng là rất nhanh, Nguyễn Oanh Oánh nghi ngờ trận trận nàng mắt to, nhìn về phía trên mặt đất 3 con kiến. Nàng nhìn thấy 3 con to lớn chừng ngón cái đắp dài ngắn con kiến, mấy cái này con kiến vậy mà tại trên mặt đất viết chữ, mà lại đã viết không ít chữ, Nguyễn Oanh Oánh đột nhiên giật mình một cái. Oanh Oánh! Làm sao rồi? Một bên một cái nhìn qua so Nguyễn Oanh Oánh thành thục không ít nữ nhân, chuyển thân hướng Nguyễn Oanh Oánh nhân cần hỏi han, cứ việc nàng cũng rất suy yếu, nhưng là trên thân có một cỗ tài trí cùng thân hòa khí chất. Thanh âm cũng tràn ngập lo lắng. Thân hình của nàng càng thêm xuất chúng, tại dây thừng nghiền ép phía dưới, càng là kinh tâm động phách, nhìn một cái không sót gì. Không có việc gì Tuyết tỷ. Nguyễn Oanh Oánh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại dùng sức trừng mắt nhìn, hướng trên mặt đất nhìn lại, vẫn là không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Quả nhiên là chữ. Mà lại là chữ Hán. Đừng lên tiếng, ta cũng là người sống sót, 3 ngày trước chúng ta gặp qua, ta là nam nhân kia, xem hết lao đi. Cái này mặc dù là nửa câu. Nhưng là Nguyễn Oanh Oánh thoáng cái liền nhớ lại vài ngày trước, bản thân trong rừng gặp phải cái kia mang theo một đầu sư tử nam nhân, hắn là cái thứ nhất từ những người nguyên thủy kia trên tay chạy trốn người. Hắn. Vậy mà là con kiến 3. Nguyễn Oanh Oánh nhìn kỹ mấy cái này con kiến, càng xem càng cảm thấy sợ hãi, bất quá nàng cũng rất thông minh, biết đây là nửa câu, tiểu chữ này không lớn không nhỏ, độ dài quá dài không có cách nào thanh lý, thế là nàng dùng chân, lặng lẽ đem những chữ này san bằng. Dù sao chân của nàng có thể hoạt động phạm vi không phải quá lớn. Mấy cái kia con kiến lập tức ở nàng san bằng trên mặt đất tiếp tục viết chữ. Ngươi có thể trực tiếp đối con kiến nói chuyện, ta có thể nghe thấy, hiện tại ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, xem hết lao đi. Nguyễn Oanh Oánh lần nữa hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt có một chút sợ hãi hướng chu quanh nhìn lại. nàng ẩn ẩn cảm giác được, có một đôi mắt tại mật lâm thâm sử nhìn xem hắn, giờ này khắc này nàng vậy mà nghĩ đến, quỷ. Không sai, trước mắt một màn này, thấy thế nào đều giống như hoa hạ một loại trò chơi nguy hiểm, bút tiên. Mà lại nương theo lấy trên đất chữ, một con kiến, vậy mà thuận chân của nàng leo đến trên vai của nàng, nếu như là 2 tháng trước, nàng đã sớm hét dầm lên, nhưng là tại nguyên thủy rừng cây hơn 2 tháng này đến nay, các nàng thậm chí có thể trực tiếp đem con muối ném vào miệng bên trong. Bất quá mặc dù sợ hãi quỷ, nhưng đây là một hy vọng, Nguyễn Oánh Oánh cắn răng một cái, lại nhẹ nhàng dùng chân lao đi trên đất chữ. Ngươi là cái nào chuyến bay người sống sót? KH-165 Nguyễn Oánh Oánh dùng thanh âm run rẩy đối với trên bờ vai con kiến nói. Oánh Oánh, ngươi nói cái gì? Một bên cái kia tuyết tỷ cách nàng gần nhất, cho là nàng nói chuyện với mình, Nguyễn Oánh Oánh vội nói không có việc gì, không cần phải để ý đến nàng, cái kia tuyết tỷ chỉ là thở dài, không có lại hỏi thăm. Mấy người các ngươi đều là người Hoa sao? Có một cái rủ si à người. Nguyễn Oánh Oánh nói đến đây, không biết là sợ hãi, còn là kích động, bờ môi khẽ run, dùng ánh mắt liếc qua cách đó không xa người Nguyên Thủy, nhỏ giọng nói bổ sung. Có thể hay không cứu lấy chúng ta, bọn hắn ăn người, sẽ còn ma pháp. Mấy cái kia con kiến hiển nhiên sững sờ một hồi, sau đó mới viết đến, cái gì ma pháp? Nguyễn Oánh Oánh, phù thủy, bọn hắn có 2 cái phù thủy sẽ sử dụng ma pháp, hỏa diễm ma pháp. Nàng nói xong, phát hiện trên đất con kiến đổi tới đổi lui, nhưng là không còn viết chữ. Ngươi đừng đi, ngươi vẫn còn chứ? Nguyễn Oánh Oánh cảm thấy khẩn trương. Tại, nói cho tỉ muội của ngươi chịu đựng, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Cái này 3 con kiến viết xong, liền không quan tâm Nguyễn Oánh Oánh cầu khẩn giữ lại, thẳng phân tán ra. Vệ thiếu vũ trong doanh địa, vệ thiếu vũ lại là rơi vào trầm tư. 2 cái phù thủy. Chuyện gì xảy ra? Người Nguyên Thủy bộ lạc không phải chỉ có 1 cái vu sao? Bởi vì hắn trước đó vẫn luôn là giả mạo vu, cho nên liên quan tới vu vấn đề, vệ thiếu vũ cũng không có quá kỹ càng hỏi thăm qua trạch, miễn cho hỏi lộ tẩy, hiện tại địa vị của mình đã tương đối vững chắc, mà lại cũng một mực không biết cái gì ma pháp, có thể hướng trạch hỏi thăm thoáng cái, bất quá vẫn là muốn trước quan sát một chút cái này cái gọi là ma pháp là chuyện gì xảy ra. Thế là vệ thiếu vũ để sở phạt tạ cùng nhện phân biệt leo đến 4 cái cây bên trên, quan sát đến số 2 doanh địa, đồng thời để cái khác con kiến. Phân biệt đến số 1 cùng số 345 doanh địa cũng đều đi một chuyến. Thông qua sở hạt tạ cùng bờ lách vài đảo giám thị, vệ thiếu vũ quả nhiên thấy lệnh người kỳ lạ một màn. Những cái kia bị chém đứt tay tộc nhân, bọn hắn tay cũng bị những người này mang trở về. Lúc này một cái đoạn mất tay tộc nhân đang bị đặt nằm dưới đất, hắn thống khổ cắn một cái gậy gỗ, trong cổ họng phát ra ô ô kêu đau đớn, một bên một cái tộc nhân đem hắn tay đối tại cổ tay của hắn vị trí. Một cái đồng dạng cầm quả trượng. Nhưng là trên đầu cũng không có hoa vòng tộc nhân đi ra. Lúc trước vừa nhìn thấy cái này bộ lạc thời điểm, vệ thiếu vũ cũng không có chú ý bọn hắn hết thảy mọi người, dạng này ăn mặc người cũng sẽ bị vệ thiếu vũ ngộ nhận là bọn hắn lao tộc nhân. Không nghĩ tới cái này lão tộc nhân đi vào thanh niên này trước mặt, trong miệng trầm đồng du dương nói lẩm bẩm, không ngừng đung đưa trong tay quải trượng, cái kia quải trượng phía trên, vậy mà chậm rãi bay xuống tiếp theo từng trận màu trắng lưu quang, tại tối xuống trong bóng đêm cực kỳ chói lọi. Cái kia màu trắng lưu quang như là sương mù đồng dạng, tản mát tại tay của thanh niên cổ tay chỗ, vừa đi vừa về vần quanh. Không nghĩ tới đại khái qua mấy 10 phút về sau, người thanh niên này tay, vậy mà hoạt động. Nối liền. Vệ thiếu vũ quá sợ hãi. Cái này tờ mờ là cái quỷ gì? Thật chẳng lẽ chính là ma pháp? Cái này cũng chưa tính cái gì, lúc này sắc trời đã tối xuống, vệ thiếu vũ vốn cho là bọn họ biết đánh lửa. Không nghĩ tới bọn hắn chỉ là chất lên mấy cái củi trồng. Bọn hắn cái đầu kia mang theo vòng hoa vu, vây quanh đứng tại tuổi chồng trung tâm, hát lên kỳ quái chú ngữ, đại khái hát chừng 1 phút đồng hồ trên dưới, mới mạnh mà cầm trong tay quả trượng, hướng trên mặt đất cắm xuống. Vâng! Những cái kia tuổi chồng phía trên, hỏa diễm phóng lên tận trời. Chương 97, cái gọi là vu thuật, tăng thêm, cầu đề cử. Không chỉ là số 2 bộ lạc, vệ thiếu vũ liên tục quan sát số 1 cùng số 345 bộ lạc, trừ số 4 cùng số 5 bộ lạc bên ngoài. Số 1 cùng số 3 bộ lạc vậy mà đều có 2 cái vu. Bọn hắn cái thứ 2 vu cùng cái thứ nhất vu địa vị khác biệt hết sức rõ ràng, trừ số 1 doanh địa cái thứ 2 vu bên ngoài, vệ thiếu vũ thậm chí cảm giác cái khác doanh địa 2 vu còn không bằng những cái kia thanh trắng niên, thường xuyên một người có chút cô độc ngồi tại nơi hẻo lánh, chỉ có dùng đến bọn hắn thời điểm, mới có thể để bọn hắn thi triển một chút ma pháp. Trạch, tới. Vệ thiếu vũ đem nghỉ ngơi một chút đến trạch gọi đi qua. Vu, chuyện gì? Bọn hắn doanh địa, vì sao lại có 2 cái vu, bọn hắn ma pháp lại là chuyện gì xảy ra? Vệ thiếu vũ cũng không tị hiểm hướng trạch hỏi lên. Hiện tại hắn địa vị vững chắc, cũng không cần tận lực giấu giếm, cho dù là Trạch Thật biết mình không phải vu, cái kia cũng nhất định phải dựa vào bản thân, đương nhiên không vạch trần tự nhiên còn là không cần vạch trần. Trạch không nghi ngờ gì, toàn bộ hướng Vệ Thiếu Vũ bàn giao. Nguyên lai, vu truyền thừa, có hai loại phương thức. Một loại phương thức, chính là đem vu lực lượng, chỉ định truyền cho người nào đó, bình thường là tại trước khi chết hoặc là cảm thấy được bản thân ngày giờ không nhiều thời điểm, người này đem trực tiếp kế thừa một bộ phận vu trí tuệ cùng năng lực, không ngừng trưởng thành, trở thành mới vu. Mà còn có một loại phương thức, đó chính là ngẫu nhiên truyền thừa. Ngẫu nhiên truyền thừa ý là, cái nào đó vu tại đặc thù dưới điều kiện bỗng nhiên tử vong, chưa kịp truyền thừa, bạo bệnh hoặc là bị sát hại, loại tình huống này, vu lực biết hóa thành một loại vô hình năng lượng, tại mười mấy mét đến mấy trăm mét khác nhau phạm vi bên trong, ngẫu nhiên truyền thừa cho một nhân loại. Loại này truyền thừa hiệu quả, cùng từ một loại là đồng dạng, chỉ là phương thức khác biệt, mà lại nếu như người này không bản thân biểu hiện ra vũ lực, liền không ai có thể phán đoán người thừa kế đến cùng là ai. Bởi vì loại thứ hai truyền thừa phương thức tồn tại, mới thúc đẩy sinh trưởng một chút bộ lạc xâm lược tính, bộ lạc chiến tranh bắt đầu, không phải từ tranh đoạt đồ ăn bắt đầu, mà là từ tranh đoạt vu bắt đầu, có vu càng nhiều, bộ lạc liền càng cường đại. Mà đại bộ lạc phân liệt, cũng thường thường là một bộ rơi không cho hai vu, đều nắm giữ vu lực. Ai cũng không muốn khuất tại người khác phía dưới, thế là liền dẫn một bộ phận tộc nhân chạy đi thành lập mới bộ lạc. Cái kia đến tột cùng vu năng lực là cái gì đây? Vệ Thiếu Vũ dựa theo người hiện đại lý giải tổng kết vì, vật lý cùng ma pháp hai loại hình thái. Nhưng là thường thường đều là gia trì tại tộc nhân trên thân, cũng chính là cùng loại với một loại nào đó bờ UFF. Tỷ như có thể làm cho người trở nên cường tráng, hoặc là mau lẹ, hoặc là da dày thịt béo, hoặc là tứ chi biến lĩnh dị. Tóm lại đại khái cùng nguyên tố đều không có quan hệ thế nào. Còn có một loại là ma pháp, có thể đem nguyên tố kèm theo tại người hoặc là vật thể bên trên, cũng chính là vừa rồi Vệ Thiếu Vũ nhìn thấy châm lửa. Kèm theo đến trên thân người, có thể để người này công kích vung vẩy ra hỏa diễm, băng xương, tia chớp thậm chí là khí độc. Đương nhiên, mỗi một cái vu, chỉ có thể nắm giữ một loại nào đó, nhiều nhất nắm giữ hai loại năng lực. Nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể để người nguyên thủy vô địch sao? Sai. Bởi vì những thứ này vu mặc dù đích đích xác xác biết cái này chút ma pháp, nhưng là bọn hắn thực tế là quá cùi bắp. Ngâm sướng thời gian cực chậm. Ma pháp chú ngữ cực dài. Tiêu hao vu lực to lớn. Phóng thích phạm vi cực nhỏ. Cũng tỉ như Vệ Thiếu Vũ quan sát cái kia số 2 doanh địa vu, hắn tại đống kia trong đống củi ở giữa hát hơn 1 phút đồng hồ, mới nhóm lửa mấy chồng lửa, ngọn lửa kia bám vào phạm vi bất quá là mấy cái kia nho nhỏ củi trồng. Nhưng củi trồng là có thể tiếp tục tính thiêu đốt, người không được. Ma pháp của hắn phóng ra đến trên thân người, không chỉ thời gian duy trì không dài, mà lại cũng không thể bao trùm quá nhiều người, nhiều nhất một lần chúc phúc một hai người, hắn trong một khoảng thời gian vũ lực, chỉ có thể chèo chống 4-5 người chúc phúc. Nói không chừng ngươi nghỉ ngơi một hồi, chúc phúc đến người cuối cùng, ban đầu chúc phúc người kia trên thân bờ UFF đã sớm tờ mở kết thúc. Mà lại ma pháp này còn có hiệu quả vấn đề. Theo Trạch nói, bọn hắn trước đó vu, năng lực chính là có thể cho bọn hắn tăng thêm gia tăng tốc độ bờ UFF. Nhưng là cái kia bờ UFF so hắn ăn Vệ Thiếu Vũ trái cây về sau gia tăng hiệu quả, cái hơi mạnh như vậy một chút. Đi qua khoảng thời gian này Bạch Mục Vân dạy bảo, thể lực của bọn họ, kỹ xảo các phương diện lấy được khai phá, Trạch đã sớm vượt qua lúc ấy vu cho hắn chúc phúc về sau thực lực. Nghe được là như thế này, Vệ Thiếu Vũ mới hoàn toàn yên lòng, chỉ cần mấy cái này bộ lạc không phải toàn bộ liên hợp lại khi dễ bản thân thật đúng là không sợ bọn họ, mà lại nương theo lấy bản thân bạch thụ càng dài càng lớn. Trái cây càng ngày càng nhiều, mình có thể chế tạo càng nhiều siêu cấp chiến sĩ, tuyệt đối không thể so ma pháp của các ngươi kém. Ta cái này đều là vĩnh cửu loại hình tăng cường. Bất quá vừa nghĩ đến đây, Vệ Thiếu Vũ cũng bắt đầu lưu ý một sự kiện. Bản thân truyền không có truyền thừa vũ lực, trong lòng mình là có bê đếm được, cái kia ngay lúc đó vu chết đi về sau, hắn vũ lực truyền cho ai rồi? Mười mấy mét đến trăm mét, vậy khẳng định là không có khả năng truyền cho ngoại nhân, tuyệt đối ngay tại cái này trong bộ lạc. Nếu như mình không giả mạo vu, như vậy cái kia vu có thể sẽ đứng ra. Nhưng lúc ấy bản thân thành vu, lại dũng manh đánh chạy xạ dễ út, nhận yêu quý, cái này chân chính người thừa kế liền không còn dám đứng ra. Bởi vì hắn sợ bản thân sẽ đem hắn diệt khẩu. Đây chẳng phải là hắn truyền thừa vu trí tuệ biểu hiện sao? Đến tột cùng là người nào vậy? Vệ Thiếu Vũ nhìn quanh đống lửa cái khác một đám tộc nhân, lần nữa mê mang lên, tựa như tìm không ra đến cùng là ai cùng bản thân lăn ga giường đồng dạng mê hoặc lần nữa giáng lâm. Được rồi, ta biết, ngươi đi làm việc trước đi. Vệ Thiếu Vũ đuổi đi Trạch, hắn hiện tại không quá nghĩ trực tiếp đem cái này vu truyền thừa người tìm ra, chờ mình phù hợp chân chính quang minh chính đại thoát khỏi vu cái thân phận này, lại tìm ra hắn đến cũng không muộn, tóm lại càng muộn càng tốt. Hiện tại Vệ Thiếu Vũ càng thêm hao tổn tâm trí chính là, làm sao đem mấy cái kia tiếp viên hàng không mân mê tới. Trực tiếp đoạn, không quá đi. Cái này số 2 doanh địa xâm lược bản thân tự vệ là có thể, nhưng là nếu như mình chủ động đi cướp đoạn, cái kia tính chất liền không giống, môi hở răng lạnh, khó đảm bảo cái khác 4 cái bộ lạc không biết cùng nhau tiến lên đem bản thân diệt, bọn hắn thế nhưng là có 4-500 người. Dung đồ vật đuổi. Người ta giống như cũng không quá thiếu thịt, như thế lớn thù hận, bọn hắn nếu là biết mình muốn mấy cái kia nữ nhân, đoán chừng không những không biết bé ngoan giao ra, nói không chừng sẽ đem mấy cái kia nữ nhân từng đào cho dốc thịt đến cho hả giận. Cứng mềm đều không được, Vệ Thiếu Vũ thực tế là có chút hao tổn tâm trí. Bất quá ngay tại Vệ Thiếu Vũ hao tổn tâm trí thời điểm, một cái phụ trách canh gác tộc nhân xa xa hướng về phía Vệ Thiếu Vũ gọi. Vu! Vu! Vệ Thiếu Vũ nhìn sang, chỉ thấy hắn tay thuận chỉ vào số 1 bộ lạc phương hướng. Chỉ thấy số 1 trong bộ lạc chính đi ra 2 người, dọc theo bờ sông đi về phía này, một cái lao đầu cùng một cái cực kỳ cường tráng hán tử. Lao đầu kia chính là số 1 bộ lạc cái kia chủ Vu, đằng sau đi theo chắc hẳn chính là thủ lĩnh. Vệ Thiếu Vũ nghênh đón tiếp lấy. Chương 98, chủng tộc giao lưu đại hội. Vệ Thiếu Vũ cũng không chờ bọn hắn đến gần doanh địa, mà là ra bên ngoài nên mấy bước, Trạch cũng bước nhanh theo sau, hắn phải chịu trách nhiệm phiên dịch đối phương lời nói. Số 1 bộ lạc Vu cùng thủ lĩnh cũng còn tính khiêm tốn, vừa thấy mặt đầu tiên là một trận cảm tạ. Cảm tạ các ngươi đồ ăn. Vệ Thiếu Vũ nhẹ gật đầu tiếp nhận cảm tạ, cũng không có khách khí với bọn họ. Chúng ta hy vọng, 5 ngày sau đó có thể tiến hành một lần chủng tộc giao lưu, hy vọng các ngươi tham gia. Vu nói xong câu đó, Trạch hơi do dự một chút, phiên dịch cho Vệ Thiếu Vũ, nhưng Vệ Thiếu Vũ lại là không có quá minh bạch. Cái gì là chủng tộc giao lưu? Vệ Thiếu Vũ âm thầm hỏi Trạch. Trạch một giải thích, Vệ Thiếu Vũ lập tức giật mình. Cái này cái gọi là chủng tộc giao lưu, chính là một lần ra mắt đại hội. Chỉ bất quá so ra mắt muốn tiến thêm giai một điểm, trực tiếp tiến giai đến lăn ga giường tình trạng. Họ hàng gần hài tử chất lượng kém, cho nên bộ lạc đều cực lực cấm chỉ bản tộc nội bộ ở giữa qua lại kết hợp, bởi vì bọn hắn cũng không nhớ nổi ai là họ hàng gần. Dù sao đồng tộc ở giữa đều không xa lắm, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, cho nên dứt khoát trực tiếp ngăn chặn. Bởi vì bọn hắn cảm thấy loại kia hài tử, là nhận thần nguyền rủa mới như thế nắm giữ thiếu hụt. Mà lại, người nguyên thủy là công hữu chế xã hội, tất cả mọi người là công dùng, không có tư hữu cái này khái niệm. Mà một khi gặp được cùng cái khác nguyên thủy bộ lạc, mọi người liền có giao lưu cơ hội. Song phương nam nữ lẫn nhau kết hợp, nhà gái mang thai, tại bản tộc bên trong sinh ra hài tử. Đứa bé này là thuộc về bản tộc. Nhưng là nơi này lại có hai vấn đề. Đầu tiên là sinh ra hài tử, giữa bọn hắn cũng lẫn nhau không thể kết hợp, bởi vì ngươi cũng không biết cái kia hai đứa bé là một cái phụ thân. Không sai, vấn đề thứ hai chính là, cái chủng tộc này giao lưu, kết hợp quá trình, là nữ tính để bảo đảm mang thai hài tử, phải cùng nhiều cái nam tính ra mắt, tương đắc đủ nhiều, mới có cơ hội trúng thầu. Dù sao chủng tộc giao lưu một lần cũng không dễ dàng, dù sao cũng phải lưu lại chút gì. Người là thứ nhất sức sản xuất nhà. Điều này sẽ đưa đến nữ tính tộc nhân, sợ nhất chính là cái chủng tộc này giao lưu đại hội, cái này có thể nói là nhất lệnh người thống khổ hồi ức, mà rất nhiều tuổi trẻ còn chưa trải qua nữ hài, nghe được những người từng trải kia giảng thuật những kinh nghiệm kia, thậm chí biết tại nửa đêm bị ác ngộng bừng tỉnh. Ta vừa nghĩ đến đây, Vệ Thiếu Vũ đầu tiên là nhướng mày, theo bản năng muốn mở miệng cự tuyệt. Dù sao, lấy người hiện đại tư tưởng cùng thị giác đối đãi chuyện này, quả thực là không thể tha thứ. Lại không thể nào tiếp thu được. Nếu như muốn nhân khẩu, Vệ Thiếu Vũ không có ý định dùng gây giống đời sau, cái này quá chậm, đợi đến 18-20 năm, bản thân sớm đã bị hắc thú diệt. Mà lại, nữ nhân cũng là sức lao động, mang thai tự nhiên ảnh hưởng lao động, coi như có thể lao động một chút công việc nhẹ, nhưng là ngươi một lần giao lưu đại hội, kia là tất cả nữ nhân đồng thời mang thai. Kia là cái gì chẳng diện, một đống lớn vướng víu được không? Coi như muốn sinh sôi, Vệ Thiếu Vũ cũng muốn đem bọn hắn đổi thành chế độ tư hữu xã hội về sau. Để bọn hắn tự do yêu đương, tổ kiến gia đình, đến lúc đó mang thai thời gian có thể dịch ra. Mà bây giờ, muốn nhanh chóng khuyết trương nhân khẩu, đương nhiên chỉ có chiếm đoạt, chinh phạt, thống trị. Đương nhiên, là chờ bản thân có thực lực kia thời điểm. Bất quá dưới mắt, Vệ Thiếu Vũ nghĩ đến một biện pháp rất tốt, là có khả năng đem cái kia 4 cái tiếp viên hàng không làm tới biện pháp, coi như không thể, cái kia cũng có thể nhiều gia tăng một điểm nhân khẩu. Chúng ta nguyện ý tham gia cái này giao lưu đại hội. Nhưng là ta nghĩ đề nghị một cái quy tắc. Vệ Thiếu Vũ hai tay trùng điệp khoác lên trước người, mỉm cười hướng số 1 bộ lạc Vu nói. Nghe xong Trạch phiên dịch, cái này Vu nhíu lông mày, nghi vấn hỏi. Quy tắc? Đúng, một cái mới quy tắc, không biết ngươi bây giờ có phải hay không muốn đi thông chi cái khác mấy cái bộ lạc Vu. Đúng, ta hiện tại muốn đi. Tốt, làm phiền ngươi đem lời mang cho bọn hắn, buổi sáng ngày mai, tất cả vu đều muốn đến bộ lạc của ngươi đi, ta biết ở nơi đó đưa ra quy tắc của ta. Cái này vu suy tư một phen về sau, sông vệ thiếu vũ nhẹ gật đầu, sau đó mang theo thủ lĩnh bước về phía số 3 bộ lạc. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, vệ thiếu vũ trở lại nhìn một chút Trạch, Trạch chính nắm lấy đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem vệ thiếu vũ. Trạch, hai ngày này có thể muốn vất vả ngươi. Sáng sớm hôm sau, số 1 bộ lạc. 5 cái vu, 5 người thủ lĩnh, cùng vệ thiếu vũ cùng Trạch, tất cả đều tụ tập tại số 1 bộ lạc một chỗ mở mang sân bãi bên trên. Xa xa có một đống lớn tộc nhân vây xem, xì xào bàn tán, suy đoán bọn này lãnh đạo muốn nghị luận cái đại sự gì. Số 2 bộ lạc vu cùng thủ lĩnh, nhìn về phía vệ thiếu vũ ánh mắt thì là trần trụi cứu hận. Vệ thiếu vũ là vừa bực mình vừa buồn cười. Các ngươi liền không thể hơi che giấu một chút xíu sao. Các ngươi dạng này người nếu là tại trước trên sân, sớm đã bị người đánh chết á. Bất quá buồn cười chính là bọn hắn lại đem sự tình điểm rõ ràng như vậy, cứu hận về cứu hận, hôm qua đã không có trả thù bản thân, cũng không có cự tuyệt đề nghị của mình, như thường mở ra sẽ, vệ thiếu vũ thậm chí có chút thưởng thức bọn hắn cô này khờ kình. Dĩ vãng chủng tộc giao lưu đại hội, chúng ta không có hứng thú, cự tuyệt tham gia. Vệ thiếu vũ nói xong, tất cả vu lập tức đều là một trận nhíu mày. Các ngươi dựa vào cái gì không tham gia? Bộ lạc của các ngươi yếu đuối như vậy, chẳng những muốn tham gia, mà lại tất cả nữ nhân đều cần phải tham gia, dạng này nhân khẩu của các ngươi mới có thể gia tăng, chuyện này với các ngươi có lợi nhất. Số 3 bộ lạc vu chen vào nói nói. Không sai, nhất là cái kia cầm cung tiễn nữ nhân, ta có thể cho nàng một cái cường tráng hải tử. Số 3 bộ lạc thủ lĩnh cũng ồm ồm nói. Vệ thiếu vũ nhướng mày, cương đao ánh mắt phá hắn liếc mắt, tiếp tục nói. Ta còn chưa nói xong, mặc dù loại hình thức này chúng ta không tham gia, nhưng là ta có một cái đề nghị, đang ngồi chư vị, đều có cơ hội thắng lấy lượng lớn nhân khẩu. Vệ thiếu vũ nói xong, mọi người tại đây không khỏi là hai mắt sáng lên. Chúng ta mỗi một cái bộ lạc, ra 10 cái nữ nhân, phóng tới trên đất trống, dạng này liền có 60 nữ nhân, sau đó mỗi cái bộ lạc xuất chiến 3 tên cường tráng nhất dũng sĩ, tiến hành giao đấu, tiến hành đoạt 7 đại chiến, là cái thứ nhất có thể trên chiến trường, liên tiếp tiếp nhận 7 lần khiêu chiến mà không bại người, chính là tên thứ nhất, thứ hai là hạng 2, cái thứ ba thì là hạng 3. Chính giữa gián đoạn, thì cần tiến vào thay phiên vào người khiêu chiến hàng ngũ, từ bên thắng tiếp tục thủ lôi. Sinh ra 1-2-3 tên về sau. Tranh tài kết thúc. Tên thứ nhất có thể tùy ý chọn tuyển 30 danh nữ nhân tiến vào bộ lạc của mình. Hạng 2 thắng được 20 cái nữ nhân tiến vào bộ lạc của mình. Hạng 3 thì có thể thắng 10 cái nữ nhân. Vệ thiếu vũ vì cho bọn này người nguyên thủy giải thích rõ ràng quy tắc, không thể không đẩy ra vào nát, bằng không bọn hắn rất khó lý giải. Kỳ thật dạng này coi các nàng là làm thẻ đánh bạc sự tình, vệ thiếu vũ thật không nghĩ như thế, nhưng là mình đây cũng là không có cách nào biện pháp, chỉ có như thế, mới có thể cứu bọn hắn. Mới có thể cứu cái kia 4 cái tiếp viên hàng không, bản thân thật cần nhân khẩu. Chương 99, lại vào thuyền đám. Đề nghị của vệ thiếu vũ, để tất cả vu đều là sức sở. Cái này cái gì đoạt 7 đại chiến, bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua. Bất quá nghe vào, vẫn là vô cùng có sức hấp dẫn. Giải thưởng có 3 tên, mà mỗi cái bộ lạc có thể ra 3 người, nói cách khác, chỉ cần chiến sĩ của ngươi đầy đủ mạnh, như vậy rất có thể một cái bộ lạc liền trực tiếp thắng được tất cả 60 nữ nhân. Thế nhưng là thua, liền cái gì đều không có. Gặp bọn họ do dự, vệ thiếu vũ giật dây nói. Chúng ta mỗi người, thua mới nhiều nhất bất quá thua trận 10 cái người, mà lại là 10 cái nữ nhân, căn bản không quan hệ đau khổ nha, nhưng là thắng, thế nhưng là có cơ hội thoang cái thắng được hết thảy mọi người. Dân cờ bạc tâm lý, mãi mãi cũng tại não bổ cái kêu bản thân là cuối cùng ăn sạch bên thắng, liền lúc này vệ thiếu vũ cũng là như thế, bất quá hắn nhiều ít vẫn là có chút phấn khích, bởi vì hắn có Bạch Mộc Vân. Số 2 bộ lạc vu, lại là không có hảo ý quan sát một chút vệ thiếu vũ, sau đó đối cái khác người nói ra. Nhất định phải sử dụng vu thuật. Cái khác vu không cần suy nghĩ liền đều nhẹ gật đầu, bọn hắn tiếp nhận sử dụng vu thuật. Đoạt 7 đại chiến, đó cũng không phải là đoạt 3, đoạt 5. Một người muốn liên tiếp chiến thắng 7 người, nếu như không có bờ UFF tăng thêm, cái kia rất khó làm được. Mà những thứ này vu đều là phi thường tự phụ bản thân vu thuật là thiên hạ đệ nhất. Bởi vì bọn hắn không chút được chứng kiến người khác vu thuật. Có thể, ta có thể tiếp nhận. Vệ thiếu vũ nhún vai. Để bọn hắn dùng tới bờ UFF, cũng bất quá là cùng vài ngày trước đó Trạch là một cái trình độ, mà lại mình tới thời điểm khẳng định là sẽ không dùng bờ UFF. Bọn hắn đối mặt không có bờ UFF gầy yếu Bạch Mộc Vân, ngẫm lại đều thay bọn hắn bành trướng hoảng. Vậy liền định tại 5 ngày sau đó đi, 5 ngày sau đó, chúng ta ở bên kia trên đất chống cử hành. số một bộ lạc vu cuối cùng quyết định tranh tài thời gian. Đám người tất cả đều đồng ý về sau, Vệ Thiếu Vũ liền đứng dậy rời đi. Hắn thực tế chịu không được số hai bộ lạc vu cùng thủ lĩnh ánh mắt, cảm giác giống như là muốn ăn sống chính mình. Không đúng, tại sao phải nói như là? Bọn hắn là chỉ sợ là thật muốn ăn bản thân, dù sao hôm qua bọn hắn cũng đích thật là khinh địch, cho nên bọn hắn thật không phục. Nếu là có thể tại những cái kia thanh niên lao xuống thời điểm, đều cho đến lên điểm bờ UFF, cái kia kết cục chỉ sợ cũng không giống, bọn hắn chỉ là không ngờ tới Vệ Thiếu Vũ bọn hắn nhỏ yếu như vậy, vậy mà buộc phát ra mạnh như vậy phản kháng, trở tay không kịp mà thôi. Bất quá Vệ Thiếu Vũ chỉ có thể lắc đầu, liền xem như để bọn hắn bên trên bờ UFF, bản thân như thường chặt hắn. Trở lại trong doanh địa, Vệ Thiếu Vũ lúc này tổ chức một lần ban lãnh đạo hội nghị. Tham gia lần này đoạt bảy đại chiến nhân tuyển, Vệ Thiếu Vũ đã chọn tốt. Bạch Mục Vân, Bạch Tiểu Nguyệt, Trạch. Bốn ngày sau đó, Bạch Thụ phía trên hai viên quả ớt quả liền thành thục, vì không không thiên bể, Vệ Thiếu Vũ còn là quyết định đem bên trong một cái một phân thành hai, cho Bạch Tiểu Nguyệt cùng Sở Sệ Ổng Cùn, một cái khác toàn bộ thì trước cho Bạch Mục Vân. Mà Tưởng Thiệu Nguyên cha con đối với trái cây này tựa hồ không có cảm giác gì. Vệ Thiếu Vũ quyết định nếu như trôn xuống hấp thú trái cây dài ra lại, liền phân cho Dạ Bạ Đủ huynh muội. Mấy ngày nay liền làm phiền các ngươi ba cái khổ dạy bảo thoáng cái. Khổ dạy bảo, muốn bao nhiêu khổ? Bạch Mục Vân chậm rãi ngồi ngay ngắn, hoạt động một chút bả vai, vô tình nhìn lướt qua muội muội cùng Trạch. Có bao nhiêu khổ muốn bao nhiêu khổ? Vệ Thiếu Vũ một mặt không thèm đếm xỉa biểu lộ, lập tức rước lấy Bạch Tiểu Nguyệt vào đầu một cước, bất quá nàng cũng xác thực không sợ khổ, nàng cầu còn không được đâu. Tốt, yên tâm đi. Ta cam đoan bọn hắn sống không quá ngày thứ năm. Bạch Mục Vân đem nắm đấm nắm cạc cạc văng lên, nắm chặt hai người, hướng phía trên đất trống đi đến. Vệ Thiếu Vũ mấy người nhao nhao nuốt một ngụm nước bọt, vì Trạch cùng Bạch Tiểu Nguyệt mặc nghiệm. Là được, vận chuyển vật liệu gỗ đội, nhanh đi rừng cây viện trợ ra công thoáng cái đầu gỗ trở về. Dã thú đội, đi đi săn đi, Tưởng đại thúc, ngươi sắp xếp người dọc theo tuyến phòng ngự bắt đầu đào kênh đi. Vệ Thiếu Vũ đơn giản bàn giao vài câu, liền đến trong nhà gỗ lấy ra một bộ dụng cụ lặn. Mồ! Người đi thuyền đắm sao? Sở Sệ Ổng Cùn cầm cung tiễn, chuẩn bị mang các cô gái bắt đầu huấn luyện, thấy Vệ Thiếu Vũ lấy ra dụng cụ lặn, lập tức ngạc nhiên nói, hắn vài ngày đều không có đi trong biển. Không sai, đi giúp chúng ta tiểu khả ái tìm đồ. Vệ Thiếu Vũ nói xong, dùng cầm chỉ Tường Nguyện, còn sông nàng chớp chớp mắt. Tường Nguyện ngồi tại trên bình đài, nghe nói lời ấy, bắp chân lập tức du đát khởi kình, hướng về phía Vệ Thiếu Vũ ngọt ngào cười một tiếng, cũng học Vệ Thiếu Vũ chớp chớp mắt. Sở Sệ Ổng Cun cười khúc khích, méo méo Tưởng Nguyện khuôn mặt, liền bắt đầu khảo vấn lên nàng cùng Vệ Thiếu Vũ bí mật. Vệ Thiếu Vũ cười cười, từ biệt Tưởng Thiệu Nguyên, liền hướng phía bờ biển đi đến. Vệ Thiếu Vũ cũng không có đi số 2 bộ lạc con đường nào, để bọn hắn nhìn thấy bản thân rời khỏi, không phải chuyện gì tốt, mặc dù có Bạch Mục Vân bọn hắn tại, cũng không nhất định sợ bọn họ, nhưng là mình còn là cẩn thận là hơn, cho nên trực tiếp thuận bờ sông đi đi, đến mở mang chỗ trực tiếp nhảy vào trong sông, đi theo dòng sông chuyển vào biển cả. Sion biết được lão đại xuống biển tin tức, đã sớm hưng phấn cùng một đầu bị bệnh chó điên cá đồng dạng, ở trên mặt nước chơi mệnh bốc lên, xa xa nhìn qua, còn tưởng rằng là đem sông cá ném vào xào nồi. Mấy ngày không gặp, Sion lại thông đồng hai đầu mẫu cá heo, hiện tại hắn tổng cộng có 4 cái cá heo bạn lữ, không thể không khiến Vệ Thiếu Vũ hoài nghi, gia hỏa này ăn trái cây về sau, phóng đại đến cùng là phương diện kia năng lực. Ôm chặt cá heo, Vệ Thiếu Vũ thẳng đến biển sâu thuyền đắm. Lần này Vệ Thiếu Vũ đến thuyền đắm bên trong, dĩ nhiên chính là muốn tìm đáp ứng tốt Tưởng Nguyện, sợi vôn phở ảm, dây điện. Thuyền đắm vẫn như cũ lẳng lặng nằm tại tĩnh mịch đáy biển, như là một tòa ngủ say ngàn năm cổ mộ. Vệ Thiếu Vũ đầu tiên là tiến vào khoang điều khiển, bất quá Vệ Thiếu Vũ ngược lại là quên một sự kiện. Đó chính là trong này căn bản không phải đèn chân không, mà là khảm vào thức LED đèn. Vệ Thiếu Vũ không biết có thể hay không dùng, nhưng là đánh nát khảm tại phía ngoài cùng nhờ cây tấm, bên trong bóng đèn lại còn là hoàn hảo. Mặc kệ có thể hay không dùng, đây đều là Tưởng Nguyện muốn lo nghị sự tình, Vệ Thiếu Vũ cùng nhau móc xuống tới cất vào túi sách ra rắn, sau đó dụng lực đem bên trong dây điện cũng túm ra láo dài. Túm xong những thứ này, Vệ Thiếu Vũ trực tiếp chui vào phía dưới chủ khoang tàu. Đây là lần thứ nhất tiến vào chủ khoang tàu, mặc dù cảm giác áp lực hơi có chút lớn, bất quá hoàn toàn có thể tiếp nhận, Vệ Thiếu Vũ bắt đầu một cái phòng sưu tập. Bất quá như thế để Vệ Thiếu Vũ có chút thất vọng. Những thứ này trong gian phòng, có gần một nửa đều có thi thể. Hẳn là thuyền đắm lúc bị vây chết tại gian phòng, nhưng là bọn hắn hành lễ đều không có quá nhiều vật hữu dụng, phần lớn là một chút đồ điện vật dụng. Mà lại những thứ này gian phòng bản thân cũng vì tiết kiệm không gian, phần lớn là chỉ có một cái phòng ngủ cùng phòng tắm, không có càng có nhiều dùng đồ vật, chỉ có chủ khoang tàu cuối một cái cực lớn phòng ăn, bên trong có rất nhiều lò cỗ bộ đồ ăn, nhưng cũng không có cái gì mới mẻ hơn vật phẩm hữu dụng. Vệ Thiếu Vũ cũng không có lãng phí, đem một vài điện thoại di động máy tính cũng thu đi qua, bên trong mạch điện đã nói không chắc chắn có tưởng nguyện thứ cần thiết. Sau đó phân hai lần đem số lớn bộ đồ ăn tất cả đều cất vào túi sách ra rắn giao cho cá heo, lúc này mới mang theo sải ẩn, trực tiếp thuận dòng sông vào biển phương hướng, ngược dòng hướng doanh địa bơi đi. Dựa theo tưởng nguyện thuyết pháp, coi như trong thời gian ngắn Vệ Thiếu Vũ không thể đem trong thuyền mô tơ điện tháo ra, nhưng chỉ cần có đèn cùng tuyến, nàng liền có thể trước làm đơn sơ đèn điện. Chương 100, kỳ quái chập mạch, tăng thêm, cầu duy trì. Dẫn theo ba cái nặng nề vô cùng túi sách ra rắn, Vệ Thiếu Vũ bước chân nhẹ nhõm đi hướng doanh địa. Lúc này tới gần bờ sông trên đất trống, đang đứng 10 cái xinh đẹp tộc nhân nữ hải, mỗi người bên người đều có một cái báo nhỏ tại chơi đùa. Mà cái này 10 cái người nguyên thủy nữ hải, đứng thành một loạt, dáng vẻ thống nhất, tay phải nắm một cái gậy gỗ, như là cầm nắm lấy cung tiễn đồng dạng, mà gậy gỗ bên trên cột một cái co giãn cực mạnh tơ nhện, tay trái của các nàng không ngừng đem tơ nhện kéo ra, làm kéo cung động tác, sau đó nhẹ trở về, lại rồi, lại cho, như thế nhiều lần. Miệng bên trong tựa hồ lúc mở lúc đóng còn tại ghi lại số. Lúc này những cô bé này mỗi một cái đều là đầu đầy mồ hôi, thậm chí có chút nữ hài mặt mũi tràn đầy thống khổ, có loại xung động muốn khóc. Bất quá các nàng xem đến Vệ Thiếu Vũ từ trong sông đi ra, lập tức đều hướng Vệ Thiếu Vũ lộ ra dáng tươi cười, có mấy cái nữ hài còn kích động sắc mặt đỏ bừng, tất cả mọi người kéo cung đến đều càng phát khởi kình, cùng vừa rồi hoàn toàn là hai cái trạng thái. Sơ Sệ ổng cùn ở một bên nhìn xem bọn này cô nương biến hóa, nhìn lại Vệ Thiếu Vũ, lập tức không cao hứng khoét Vệ Thiếu Vũ liếc mắt, giả bộ giận dữ, bất quá nhưng vẫn là có chút ý cười, ai bảo mình nam nhân lợi hại như vậy đâu. Bọn này tiểu cô nương bất luận lớn nhỏ, đều sùng bái Vũ, đây là mọi người đều biết sự tình. Vệ Thiếu Vũ cũng nhiều hứng thú tiến lên đón, nhìn xem bọn này cô nương huấn luyện. Không thể không nói, Sơ Sệ ổng cùn thật đúng là cái ép buộc chứng, cái này 10 cái nữ hải, là bộ lạc bên trong xinh đẹp nhất 10 cái nữ nhân, lớn đến 31-32, nhỏ đến 17-18, mặc kệ là từ thân thể đến tướng mạo, đều là trong tộc xuất chúng nhất. Bất quá làm Vệ Thiếu Vũ đi vào, cũng là không thể không giật mình Sơ Sệ ổng cùn trong miệng con số. 1295, 1296, 1200. Vệ Thiếu Vũ hướng phía Sở Sệ ổng cùn ném đi một cái ánh mắt hỏi thăm, đại ý là, ngươi cái này cũng quá hung ác, hơn 1000 dưới rồi. Ngươi đây không phải không bắt bọn hắn làm nữ nhân, căn bản chính là không bắt người ta làm người nha. Sở Sệ ổng cùn lại là lườm hắn một ánh mắt, đi nhanh lên, không cần nhiều sự tình, ngươi hiểu cọp lông. Nguyết hắn một cái, còn vặn lấy đôi môi mềm mại, vung vẩy thoáng cái quyền của nàng. Vệ Thiếu Vũ nhếch miệng, xong những cái kia nữ hải làm ra một cái bất lực, ta cũng không thể nào cứu được các ngươi thủ thế. Sau đó xong Sở Sệ ổng cùn lẹ lưỡi, xa xa vòng quanh Sở Sệ ổng cùn hướng doanh địa đi đến. Các cô nương tựa hồ cảm nhận được Vu đối với các nàng yêu thương, lập tức từng cái như cùng ăn ni tơ bơm đồng dạng, huấn luyện lần nữa tích cực. Các nàng tuyệt không thể để Vu thất vọng. Trở lại doanh địa, Tưởng Nguyện liền tiểu yến đầu hoài đồng dạng hướng Vệ Thiếu Vũ chạy tới. Soạn. Vệ Thiếu Vũ đi đến Tưởng Nguyện phòng nhỏ bình đài, đem túi sách ra rắn tất cả đều đổ vào trên bình đài. Tưởng Nguyện nhất thời hưng phấn kém một chút hôn mê bất tỉnh, bởi vì nàng thế mà nhìn thấy hoàn chỉnh bóng đèn. Cảm ơn Thiếu Vũ ca. Tưởng Nguyện lần thứ nhất hưng phấn trực tiếp từ trên bình đài hướng Vệ Thiếu Vũ nhảy đi qua, Vệ Thiếu Vũ giật nảy mình, tranh thủ thời gian tiếp được, Tưởng Nguyện lập tức như là gấu túi đồng dạng treo ở Vệ Thiếu Vũ trên thân, hung hăng tại Vệ Thiếu Vũ trên mặt hôn một cái. Muội tử, người ăn ít một chút, nặng như vậy. Vệ Thiếu Vũ giả bộ ôm bất động, thân thể hướng xuống một đống tát, thuận thế đem Tưởng Nguyện bỏ trên đất, bởi vì hắn vừa rồi lại đột nhiên có loại bụng dưới lửa trướng cảm giác, cái này nhưng phi thường không ổn. Bị Vệ Thiếu Vũ nói nặng, Tưởng Nguyện lúc này đỏ bừng, xông Vệ Thiếu Vũ làm cái mặt quỷ chạy đi, về trên bình đài, bắt đầu nàng mân mê. Một bên Tưởng Thiệu Nguyên, kia là tỏ rõ vẻ ước ao. Nữ nhi trở nên càng ngày càng hoạt bát, đây là chuyện tốt, hiện tại Tưởng Nguyện bệnh trên cơ bản rốt cuộc không có phạm qua, có thể đối hắn cái này lão ba cũng không giống đối với Vệ Thiếu Vũ như thế thân cận qua. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng càng cùng Vệ Thiếu Vũ thân cận, càng là chuyện tốt, nàng có thể nhận Vệ Thiếu Vũ bảo hộ, bởi vì chính mình cùng nữ nhi, tại Vệ Thiếu Vũ bên người tác dụng, kỳ thật có hạn. Tỷ như nói hắc thú đột kích thời điểm, lực chiến đấu của mình, so Bạch Tiểu Nguyệt còn muốn chênh lệch quá nhiều, Bạch Mục Vân cùng Vệ Thiếu Vũ hai người vậy căn bản chính là hai cái sát thần, Sở Sệ ổng cùn càng là so hai người bọn họ còn bê tê. Dạ bạ đủ cũng là tuyệt đối hãn tướng. Nhưng là trái lại bản thân, một cái lao có đầu, đi lên còn không có đánh như thế nào trước hết thụ thường, không chỉ không thể hỗ trợ, thậm chí cảm thấy phải là cho bọn hắn thêm loạn. Dân ra, bọn hắn có thể hay không bị Vệ Thiếu Vũ bọn người bài xích đâu. Mặc dù biết Vệ Thiếu Vũ không phải người như vậy, nhưng là thế sự khó liệu. Tưởng Nguyện đừng nói coi Vệ Thiếu Vũ là thành ca ca như thế thân cận, dù là chính là để Tưởng Nguyện cho Vệ Thiếu Vũ làm nàng dâu, chỉ cần có thể để Vệ Thiếu Vũ toàn tâm toàn ý bảo hộ Tưởng Nguyện, hắn cái này làm cha cũng không có ý kiến. Vạn nhất bản thân tại trên hoang đảo này xuất hiện chút gì ngoài ý muốn. Tưởng Nguyện chỉ có giao cho Vệ Thiếu Vũ, hắn mới có thể nghỉ ngơi. Tưởng Thiệu Nguyên nghĩ đến đây, không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Đã có tuổi, tại trên hoang đảo này, tổng yêu suy nghĩ lung tung. Vệ Thiếu Vũ không quan tâm Tưởng Nguyện, hắn nâng lên dịu chữa cháy, thẳng đến sở bạt tạ đốn tuổi địa phương. Đốn tuổi địa phương khoảng cách doanh địa gần vô cùng, thứ nhất là thanh lý doanh địa đất trống chung quanh diện tích, thứ hai là vì vận chuyển thuận tiện, cái này đốn tuổi điểm chính là dọc theo cái này đất trống vào ngoài, cách số 4 doanh địa gần vô cùng. Vệ Thiếu Vũ đốn tuổi mặc dù không có sở bạt tạ bọn hắn nhanh, nhưng là nếu như Vệ Thiếu Vũ dịu chữa cháy có thể viện trợ bọn hắn thanh lý trên cành cây vô dụng thân cảnh, kể từ đó bọn hắn đốn tuổi tốc độ chí ít có thể tăng gấp mấy lần. Số 4 bộ lạc doanh địa người, đối với Vệ Thiếu Vũ bọn hắn doanh địa bản thân liền phi thường tò mò, bởi vì bọn hắn cuối cùng sẽ trông thấy, cái này bộ lạc người chỉ là đứng tại những cái kia cây phụ cận chờ lấy, cũng không làm cái gì, nhưng cái kia cây vậy mà liền như kỳ tích bản thân ngã xuống. Cho nên bọn hắn vẫn luôn đang thảo luận, cái này nhỏ doanh địa có phải hay không cũng có hai cái vu, cái kia đứng tại trước cây mặt người, chính là thứ vu, là vu ma pháp đem cây cối chặt đổ. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái kia bộ lạc chủ vu lại mang theo một cái kỳ quái vũ khí hướng những cái kia cây cối đi tới, một đúa xuống dưới, cánh tay to thân cành ứng thanh chặt đứt, liền càng xác định cái này chủ vu cũng biết ma pháp, cho mình thực hiện cự lực loại hình ma pháp. Tóm lại Vệ Thiếu Vũ bộ lạc của bọn hắn, tại cái khác mấy cái bộ lạc trong mắt, đã sớm có thiên kỳ bách quái ấn tượng. Vệ Thiếu Vũ một mực đốn tuổi đến trưa, mới trở lại bộ lạc ăn cơm. Bất quá vừa mới bước vào bộ lạc, liền thấy Tưởng Nguyện xẹp lấy miệng nhỏ, một mặt ủy khuất nhìn xem Vệ Thiếu Vũ, cảm giác muốn khóc lên. Vệ Thiếu Vũ vội vàng đi tới. Làm sao Huyền Nhi? Thiếu Vũ ca, điện không thể dùng. Tưởng Nguyện nói chuyện, nước mắt đều chảy ra, ủy khuất lợi hại. Điện không thể dùng. Vệ Thiếu Vũ sững sờ, hắn chính xác bắt lấy Tưởng Nguyện từ mấu chốt, nàng nói là điện không thể dùng, mà không phải đèn điện không thể dùng. Tưởng Nguyện lúc này xoa xoa nước mắt, một cái tay khác nắm lên Vệ Thiếu Vũ bàn tay lớn, đem hắn hướng trong phòng. Bị Tưởng Nguyện kéo vào phòng, Vệ Thiếu Vũ liền thấy bàn gỗ nhỏ bên trên đặt vào một cái quạt giống như giản dị phát điện thiết bị, ngay tại cực tốc xoay tròn lấy, phía trên kia cố định nam châm, bản thân dỡ xuống một chút máy móc linh kiện bên trên cũng có rất nhiều mạnh nam châm, Tưởng Nguyện là dùng có sẵn. Cái này giản dị từ lực phát điện thiết bị, sơ trung thời điểm có học qua, Tưởng Nguyện đem hắn chế tác được bất quá là thí nghiệm thoáng cái đèn điện phải trang dùng tốt, không có vấn đề, lại đổi thành thủy điện. Vệ Thiếu Vũ đi lên kiểm tra một chút, liên tiếp không có vấn đề. Motor điện là từ một cái phá ép nước trên máy tháo ra, hoàn hảo không chút tổn hại, bóng đèn cũng tựa hồ không có vấn đề. Lẽ ra cái này động lực, phát động một cái nho nhỏ bóng đèn, tuyệt đối không có vấn đề, lại không tốt, cũng sẽ có yếu ớt sáng ngời. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, đèn này ngâm căn bản cũng không sáng. Câu nguyện phiếu. Chương 101, thu hoạch được không quân. Có phải hay không bóng đèn hư rồi? Không phải có rất nhiều bóng đèn sao, ngươi thử một chút cái khác. Vệ Thiếu Vũ an ủi Huyền Nhi hỏi. Đây là cái cuối cùng, ta tất cả đều thử qua. Tất cả đều không được. Ừm. Vệ Thiếu Vũ triệt để mộng, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu. Lần nữa nhìn cái này thiết bị liếc mắt, Vệ Thiếu Vũ căn bản không cần chất vấn cái này thiết bị tính chính xác, bởi vì nó cũng không phức tạp, đích thật là không có vấn đề gì. Sau đó Vệ Thiếu Vũ lại cùng Tưởng Nguyện nghiên cứu hơn nửa ngày, cuối cùng đem Tưởng Thiệu Nguyên, Sì Bạ, Bạch Tiểu Nguyệt, Sở Sệ Ổng cùng bọn người tất cả đều gọi đi qua, tất cả mọi người dòng dã nghiên cứu 2 giờ. Liên một tia dòng điện đều không có mân mê đi ra. Cuối cùng mọi người cho ra một cái kết luận. Tòa đảo này, hẳn là một loại nào đó từ trường đưa đến điện lực mất linh. Tựa như thuyền đắm cùng máy bay rơi đồng dạng. Đạt được cái kết luận này, mọi người lập tức đều là một trận thất vọng, bất quá đây cũng không phải là cái gì quá mức ly kỳ sự tình. Đối với tòa đảo này làm những thứ này phá sự, tất cả mọi người có sức miễn dịch. Đợi đám người tán đi, chỉ có Tưởng Nguyện tâm tình có chút hỏng bét, Sở Sệ Ổng Cùn bản thân lưu lại bồi tiếp Tưởng Nguyện an ủi một hồi. Nàng không có thể giúp bên trên Vệ Thiếu Vũ một tay, cảm giác vô cùng thất lạc, dù sao nàng đầy cõi lòng hy vọng muốn tạo ra đèn điện, cuối cùng lại không có thể làm đến, không biết Vệ Thiếu Vũ biết thấy thế nào nàng, nàng chính là vì chuyện này mà thương tâm không thôi. Vệ Thiếu Vũ có thể thấy thế nào? Vệ Thiếu Vũ làm sao có thể quái Huyền Nhi? hắn hiện tại đầy đầu nghĩ đều là. Xong cái rắm, nếu là không có điện, không có đèn, như vậy chỉ từ nơi nào đến đâu? Thật chẳng lẽ chỉ có thể mặt trời lặn thì nghỉ sao? Cái kia cũng quá chậm trễ sự tình. Vệ Thiếu Vũ ngồi tại trên bình đài chính suy nghĩ việc này, Black Vải Đảo đột nhiên hướng Vệ Thiếu Vũ phát tới một cái tinh thần ba động, bắt lấy đồ vật. Vệ Thiếu Vũ nhất thời tinh thần tỉnh táo. Bắt lấy đồ vật. Vệ Thiếu Vũ cái phân phó Black Vải Đảo bắt một loại đồ vật a, đó chính là không quân. Vệ Thiếu Vũ lập tức thuận Black Vải Đảo tinh thần lực chạy đi, chỉ thấy hai cái cây chính giữa, một chương to lớn mà mảnh khảnh mạng nhện bên trên, Black Vải Đảo chính không ngừng dùng chân khuấy động lấy một cái dây rùa ra hỏa. Kia là một cái ong vò vẽ. Muốn bắt một cái không quân có thể quá khó khăn, bọn hắn bay ở trên trời, người vĩnh viễn cũng đoán không được bọn chúng muốn đi địa phương nào, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, cho nên cho tới nay cứ việc Black Vải Đảo vất vả ngồi chờ, một cái không có một cái thích hợp không quân, đến nỗi giáp xác loại cái chủng loại kia chỉ có thể cự ly ngắn phi hành, lại xấu muốn chết giáp chủng, Vệ Thiếu Vũ thật đúng là trướng mắt. Nhưng là cái này ong vỏ vẽ, rất xinh đẹp. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, con kiến, cũng chính là sở bạt tạ bọn hắn loại này con kiến. Cùng ong vỏ vẽ mới xem như họ hàng gần, bọn chúng là một cái giống loài, kiến chúa liền cùng cái này ong vỏ vẽ dáng dấp phi thường giống, rất xinh đẹp. Nhưng con mối cùng con kiến, không phải một cái giống loài, con mối cũng không thuộc về con kiến, bọn chúng kiến chúa lớn mập xấu xí, thậm chí có chút buồn nôn. Lúc này cái này ong vỏ vẽ càng dãy rua, càng là bọc toàn thân tơ nhện, bao khỏa nó không thể động đậy. Cẩn thận một chút, đừng đem nó cánh làm hư. Vệ Thiếu Vũ vội vàng hô, sau đó kích động tại chỗ chuyển hai vòng. Chạy về doanh địa đến bạch thụ bên trên đem mới vừa thành thục đồng thời quả lấy xuống một viên. Cái này một nhóm trái cây là vừa mọc ra kỳ thứ nhất, Vệ Thiếu Vũ vốn là nghĩ đang đợi được thành 4 kỳ trái cây lại hái, bất quá cái kia còn phải chờ 6 ngày, vạn nhất trong mấy ngày này xuất hiện chút gì sai lầm, cái này ong vỏ vẽ chết rồi, bản thân chỉ sợ muốn đi gặp trở ngại. Cũng may hiện tại đồng thời quả hiệu quả cũng là siêu cường, so một lúc bắt đầu mạnh hơn, thời điểm đó đồng thời quả, nửa cái liền liên hệ Black Vải Đảo. Hiện tại đồng thời quả, chỉ cần móng tay út lớn nhỏ một khối, là đủ liên hệ cái này ong vỏ vẽ. Quả nhiên, Black Vải Đảo cẩn thận đem đã bao thành xác ướp ong vỏ vẽ từ trên cây rủ xuống, Vệ Thiếu Vũ đẩy ra một khối nhỏ trái cây đưa đến ong vỏ vẽ bên miệng. Ong vỏ vẽ kém một chút điều cái mông liền muốn đâm Vệ Thiếu Vũ. Đem Vệ Thiếu Vũ giật mình kêu lên. Mặc dù Vệ Thiếu Vũ biết, ong vỏ vẽ khả năng không giống ong mật như thế đốt người về sau bản thân hẳn phải chết, nhưng đó là bởi vì ong vỏ vẽ kim không có ong mật như thế móc câu. Mà đâm vào bản thân, co dạng trên da, khó đảm bảo không biết cũng không nổ ra được, cuối cùng bị thương tổn. May mắn Vệ Thiếu Vũ lẫn mất nhanh, hắn cũng không dự định mạo hiểm, mà lại ra hỏa này ẩn nấp thoáng cái cũng có thể đau có thể đau. Ong vỏ vẽ một kích không trúng, bất quá rất nhanh nghe được đưa đến bên miệng cái kia một phần thơm ngọt, lập tức cắn một khối nhỏ, hung hăng bắt đầu ăn, bất quá không biết có phải hay không là bờ lách vài đảo chơi hắn. Hắn ăn xong cái thứ nhất, vừa muốn ăn chiếc thứ hai, cổ vươn đi ra. Thân thể lại chậm rãi rời đi chỗ khác, hắn dùng sức hướng phía trước đủ hai lần, không có đủ đến, thân thể đã chuyển đi, chờ đi một vòng trở về, lại cắn một cái, lại chuyển đi. Vệ Thiếu Vũ mặt sầm lại. Quả phụ ngươi có thể hay không đừng đùa. Black Vải Đảo truyền đến vô tội tinh thần ba động, gió thổi nha. Đình chỉ xoay tròn về sau, ong vỏ vẽ ăn xong cái này một khối nhỏ trái cây, quả nhiên cùng Vệ Thiếu Vũ tạo dựng lên tinh thần kết nối. Ngươi là ai? Ta là ba bà của ngươi. Vệ Thiếu Vũ tức giận trả lời, mỗi một cái cùng bản thân thành lập tinh thần kết nối về sau sùng vật, vì sao đều được hỏi cái này câu, rõ ràng thành lập được tinh thần kết nối về sau, liền tự động minh bạch bọn hắn cùng bản thân ở giữa chủ tớ quan hệ. Ba ba. Không nghĩ tới ong vỏ vẽ truyền đến một trận hưng phấn tinh thần ba động. Vệ Thiếu Vũ trở nên đau đầu, trong giới tự nhiên sinh vật, đều là ZZA. Phất phất tay để Black Vải Đảo buông ra nó. Cái này ong vỏ vẽ bị mạng nhện buông ra, lập tức vây quanh Vệ Thiếu Vũ bay lên. Chuyện thứ nhất, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép đốt người, hiểu chưa? Vệ Thiếu Vũ kiện thứ nhất muốn dặn dò sự tình chính là cái này, đừng đến lúc đó mạo hiểm đi đốt người, bị người một bàn tay chụp chết, bản thân bồi dưỡng không quân cũng không dễ dàng. Chuyện thứ hai, ngươi tổ ong ở đâu? Trở về mã người, nói ngươi bị đánh, để bọn hắn tập thể xuất động, tới này ăn trái cây. Biết ba ba. Cái này ong vỏ vẽ có loại cùng sở bạt tạ không sai biệt lắm hai hàng đặc chất. Nó truyền đến loại này tinh thần ba động thời điểm, Vệ Thiếu Vũ thậm chí có loại nó tại không trung sông bản thân trào cảm giác. Có phải hay không muốn làm binh nghĩ điên? Không hổ cùng sở bạt tạ là họ hàng gần. Đừng gọi ta ba ba. Được rồi ba ba. Nhìn xem ong vỏ vẽ bay xa thân ảnh, Vệ Thiếu Vũ không còn gì để nói. Nó có thể hay không đưa tới một tổ dạng này mặt hàng. xem ra cái này tổ ong cũng không tính quá xa. Trong phiến khắc, Vệ Thiếu Vũ liền phát hiện nơi xa một mảnh ong vỏ vẽ nương theo lấy tiếng ong ong bay tới, có chừng 20 cái, có lớn có nhỏ. Đi qua cái kia cái thứ nhất ong vỏ vẽ rụ rỗ, 20 con ong vỏ vẽ cùng nhau đụng vào bờ lách hoài đảo mạng nhện. Không có cách, Vệ Thiếu Vũ nếu để cho chính bọn chúng ăn, nói không chừng lại bởi vì trái cây đánh lên cắn chết một cái hai cái, mà lại lượng cũng không cách nào khống chế. Lúc này Vệ Thiếu Vũ mới từ trái cây bên trên đều phân ra hơn 20 khối, để bờ lách hoài đảo đem mạng nhện bung ra, từng bước đút vào đi. Đút tới cuối cùng, cũng không biết cái này cái thứ nhất ong vỏ vẽ đến cùng bọn hắn nói cái gì, Vệ Thiếu Vũ tinh thần ba động bên trong sôi trào, thu hoạch một đống lớn trăm miệng một lời la lên, ba ba, ba ba. Chương 102, nàng đã chết. Xét thấy ra hỏa này nhiều chuyện, Vệ Thiếu Vũ cho cái này cái thứ nhất nếm qua trái cây ong vỏ vẽ gọi là miệng rộng. Vệ Thiếu Vũ trái cây cuối cùng còn không có chia xong, Vệ Thiếu Vũ để bọn chúng lấy về, cho chúng nó ong chúa. Con kiến có kiến chúa, ong vỏ vẽ cũng có ong chúa. Vệ Thiếu Vũ cũng không sợ chúng nó trên nửa đường ăn, bọn chúng đối với ong chúa tôn kính, đại khái cùng con kiến đối với kiến chúa tôn kính là đồng dạng. Năm con ong vỏ vẽ hợp lực dắt lấy trái cây trở lại bọn hắn tổ ong, Vệ Thiếu Vũ mệnh lệnh còn lại mười mấy con ong vỏ vẽ thăng vào trên cao, bản thân thì chậm rãi nhắm mắt lại, tinh thần lực cùng ong vỏ vẽ tinh thần lực liên tiếp. Ha ha ha, ha 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 ha. Vệ Thiếu Vũ không khỏi đầu tiên là lộ ra từng tiếng cười khẽ, sau đó càng ngày càng phách lối, dần dần phát triển thành cuồng thiếu. Không quân. Đây chính là không quân lực lượng. Mười mấy con ong vỏ vẽ tản ra về sau, xung quanh vài dặm địa hình địa vật thu hết vào mắt, cao lớn tán cây như là từng thanh ô lớn, che đậy lấy toàn bộ rậm rạp rừng cây, xa xa núi, chỗ gần nước, thành một bức to lớn tranh phong cảnh cuốn. Đương nhiên, này họa quyển vô cùng đơn sơ. Vệ Thiếu Vũ cùng đám ong vỏ vẽ tinh thần kết nối, còn không bằng cùng bờ lách hoài đảo, sở bạt tạ bọn hắn như thế chặt chẽ, cho nên thấy đồ vật cũng không đủ rõ ràng, vô cùng trừu tượng, nhưng cái này cũng đầy đủ để Vệ Thiếu Vũ hưng phấn. Một khi những thứ này đám ong vỏ vẽ có thể đem không quân tầm mắt vùi đầu vào phối hợp con báo, can trở dã thú đi săn hành động bên trong đi, như vậy đi săn hiệu suất sẽ tăng lên gấp bội. Đang lúc Vệ Thiếu Vũ hưởng thụ lấy cái này cực thấp bức tranh chất trên cao tầm mắt lúc, một cái mới tinh thần ba động dần dần tiếp cận. Vệ Thiếu Vũ tinh thần ba động lập tức nhảy đến cái này tinh thần ba động bên trên. Cái này gợn sóng kết nối càng chặt chẽ hơn, rõ ràng hơn. Ong chúa. Ong chúa hiển nhiên không có kiến chúa như vậy yếu ớt, nó so miệng rộng cường tráng hơn, càng có trí tuệ, mà lại cũng càng cao lãnh. Có lẽ là ở lâu cao vị nguyên nhân, ong chúa trên thân cũng có một loại cao quý thanh lãnh khí chất, nó bay đến khoảng cách Vệ Thiếu Vũ mười mấy mét địa phương, tốc độ chậm rãi chậm lại, nó tựa hồ đang suy tư, nửa ngày. Nó mới hướng Vệ Thiếu Vũ truyền đạt một cái tinh thần ba động, nội dung chỉ có một chữ, vương. Không sai, nó buông xuống bản thân thân phận của vương, lựa chọn xưng hô Vệ Thiếu Vũ là vua. Cái này kỳ thật cùng kiến chúa bọn hắn ngay lúc đó ý nghĩ đồng dạng, bọn hắn tại trong giới tự nhiên, mười phần nhỏ bé, mà di vãng bọn chúng trí tuệ không đủ, căn bản cũng không thấy mình nhỏ bé. Thế nhưng là Vệ Thiếu Vũ trái cây, chẳng những giao phó bọn hắn trí tuệ, cũng giao phó bọn chúng thân thể mạnh hơn cùng năng lực. Để bọn hắn minh bạch bản thân dĩ vãng là như thế nào nhỏ yếu, có thể đi theo Vệ Thiếu Vũ xông xáo một phen, đây tuyệt đối có thể giao phó bọn chúng ngắn ngủi sinh mệnh không giống phấn khích. Đương nhiên, nhanh như vậy liền có thể từ bỏ vương vị, quyết định này cũng là phi thường có quyết đoán. Vệ Thiếu Vũ thưởng thức cái này ong chúa. Ta nhìn, tên của ngươi cũng không cần cải biến, liền gọi ong chúa đi. Vệ Thiếu Vũ nói xong, ong chúa truyền đến một trận thuận theo tinh thần ba động. Ừm, các ngươi trước giúp ta đi làm một sự kiện. Vệ Thiếu Vũ nói xong, mang theo tất cả ong vỏ vẽ hướng doanh địa đi đến. Số 2 doanh địa, Nguyễn Oanh Oanh bốn người vẫn bị trói trên tàng cây, nhưng là trên cơ bản đã là thoi thoát. Nguyễn Oanh Oanh đã đối với ba người khác nói rõ Vệ Thiếu Vũ tình huống, cũng để mấy người kiên nhẫn chờ đợi, nó nhất định sẽ tới cứu các nàng. Mới đầu ba người khác căn bản không tin, một trận cho rằng là Nguyễn Oanh Oanh xuất hiện ảo giác, là tại vọng tưởng, làm sao lại có con kiến thay người viết chữ loại này chuyện quỷ dị. Nhưng là các nàng trong tiềm thức còn là tin. Liền người nguyên thủy ma pháp các nàng đều nhìn thấy, còn có cái gì không thể tin tưởng đây này. Nhưng là tinh thần treo chống có, thân thể cũng đã không chịu được nổi. Số 2 doanh địa người nguyên thủy, đồ ăn cũng tương đương thiếu thốn, người nguyên thủy căn bản không quản các nàng, thậm chí khả năng đang chờ các nàng chết đói, đến nơi này 2 ngày, các nàng uống 2 lần nước mà thôi. Mà Nguyễn Oanh Oánh, căn bản không biết Vệ Thiếu Vũ là muốn thế nào cứu nàng, có thể cái này, là nàng bây giờ có thể chống đỡ đi xuống duy nhất tín nhiệm. Nhưng lại tại Nguyễn Oanh Oanh ánh mắt gần như sắp muốn bắt đầu mơ hồ thời điểm, nàng lần nữa nhìn thấy trên mặt đất bò đến một cái lớn con kiến. Con kiến, là con kiến. Nguyễn Oanh Oanh từ trong cổ họng gạt ra suy yếu mà thanh âm khàn khàn, bừng tỉnh một bên Tuyết Tỷ cùng cái kia rủ xì ạ nữ hài, hai người phí sức quay đầu, nhìn về phía Nguyễn Oanh Oanh trước mặt mặt đất, hai người bọn họ cười. Con kiến này vậy mà thật tại viết chữ. Thịt đến bên miệng, nhớ kỹ há mồm, không muốn do dự. Ngắn ngủi 12 cái chữ, ba người xem hết thậm chí còn không để ý tới giải ra là có ý gì, đột nhiên từ một cái cây về sau, bay tới một cái ong vỏ vẽ. Cái này ong vỏ vẽ dưới thân, vậy mà nắm lấy một miếng thịt, hai cái lớn chừng ngón cái một khối thịt chín. Ong vỏ vẽ trực tiếp bay đến Nguyễn Oanh Oanh bên miệng. Nguyễn Oanh Oanh bọn hắn bị trói cây này, khoảng cách doanh địa không tính là quá xa, có mấy cái ngồi gần tộc nhân, thỉnh thoảng sẽ hướng bên này coi trọng vài lần. Nếu như một miếng thịt tại không trung dừng lại thời gian quá dài, vậy liền quá quỷ dị, một khi bị phát hiện, các nàng rất nguy hiểm. Nguyễn Oanh Oanh lúc này mới đột nhiên minh bạch trên mặt đất 12 cái chữ ý tứ, xoắn suýt nửa giây, liền hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, há miệng ra môi khô nước, khỏe miệng nhuốm máu miệng nhỏ, ong vỏ vẽ tinh chuẩn đem khối này thịt nhét vào Nguyễn Oanh Oanh miệng bên trong, sau đó nhanh chóng quấn cây bay đi. Nguyễn Oanh Oanh nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Chí ít đã có hơn 2 tháng, nàng không có nếm đến qua thịt hương vị. Những người nguyên thủy này cho bọn hắn ăn đồ vật, trừ nửa đời dã thú nội tạng, chính là quả dại cũng căn bản không có gia công rau dại, có chút rau dại bên trên thậm chí có cái côn trùng, các nàng đều đã bắt đầu cảm ơn trời đất. Mà cái này một ngụm thịt, không chỉ có là tuyệt thế mỹ vị, càng là hy vọng sống sót, nàng tối thiểu sẽ không bị tươi sống chết đói, càng nói rõ. Nam nhân kia, nó nói được thì làm được. Nó không hề từ bỏ các nàng. Cái đó là... Thì sao? Một bên Tuyết Tỷ bờ môi run rẩy, khóe mắt sung huyết. Cứ việc nàng nghe trước đó Nguyễn Oanh Oanh miêu tả, nhưng tận mắt thấy con kiến viết chữ, ong vỏ vẽ đưa thịt, một màn này còn là tại trong óc nàng ầm vang chấn động, hiện ra 4 chữ lớn. Ma xui quỷ khiến. Là ai đang điều khiển những côn trùng này? Là quỷ thần, còn là Nguyễn Oanh Oanh trong miệng cái kia các nàng chưa từng thấy nam nhân. Nguyễn Oanh Oanh dùng sức nhẹ gật đầu, chậm rãi nhai lấy trong miệng thịt, nước mắt đã đổ rào rào rơi xuống. Loại này đặc hữu mùi vị, là thịt cừu không thể nghi ngờ. Rất nhanh, lại là hai con ong vàng. Dẫn theo hai khối thịt lần nữa bay tới, lần này một cái chạy Tuyết Tỷ, một cái chạy dù xỉ ạ nữ hải. Hai người này có Nguyễn Oanh Oanh biểu hiện tại trước, không dám do dự, há miệng ra, thuận lợi tiếp thu hai khối thịt. Hai người đồng thời chạy xuống một cỗ nhiệt lệ. Các nàng sống. Cuối cùng một cái ong vàng, dẫn theo một miếng thịt hướng mặt phía bắc một cô bé khác bay đi. Thế nhưng là cô bé kia lại là cũng không có mở miệng. Phải nói, nàng cũng không có mở mắt ra. Ong vàng dừng lại tại miệng nàng một bên. Lo lắng chuyển hai vòng, Tuyết Tỷ cùng Nga nữ hài đều chú ý tới cái này dị dạng, vội vàng nhỏ giọng gọi tên của nàng. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, mau tỉnh lại. Nhanh há mồm. Tuyết Tỷ lo lắng hô. Bất quá cái kia ong vỏ vẽ lại đang bên mồm của nàng dừng lại một hồi, gặp nàng y nguyên không há mồm, liền nhanh chóng chuyển tới không dễ dàng bị nhìn thấy rủ xì ạ nữ hài bên kia, đem thịt ném vào rủ xì ạ nữ hài miệng bên trong. Con kiến tiếp tục trên mặt đất viết lên chữ tới. Nàng đã chết. Chương 103, nữ nhân chân chính. Nhìn thấy con kiến viết ra mấy chữ này, ba người gần như đồng thời là hô hấp trì trệ, sát theo đó cái kia Nga nữ hải cái thứ nhất khóc ra tiếng tới. Đừng khóc. Lần này là Tuyết Tỷ, nàng hung hăng trách cứ Nga nữ hải, cái kia Nga nữ hải gắng gượng ngừng tiếng khóc, gắt gao cắn bờ môi của mình, nàng cũng rõ ràng, nếu như tiếng khóc thu nhận người nguyên thủy chú ý, sự tình liền phiền phước. Tiếp tục. Con kiến trên mặt đất viết. Lần này vẫn là ba cái ong vỏ vẽ thay phiên đi ra. Mỗi cái ong vỏ vẽ nắm lấy một viên đỏ rực mới mẻ hoa quả. Ba nữ hải cứ việc đều là thống khổ rơi lệ, hảo hữu thi thể ngay tại bên cạnh, có thể các nàng vẫn là muốn hé miệng, nên đón đồ ăn, nhấm nuốt đồ ăn. Bởi vì các nàng cũng nhất định phải sống sót. Dạng này một bức tranh, đủ để khiến người thổn thức. Cứ như vậy, các nàng mỗi người đều chiếm được 4 khối thịt, 5 cái hoa quả, vệ thiếu vũ không dám nhiều cho ăn, sợ các nàng trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục. Con kiến trên mặt đất viết chữ, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi. Lần này Nguyễn Oanh Oanh không có đang gọi cái kia con kiến dừng lại. Dừng lại lại có thể như thế nào đây? Lúc này ba người chỉ có thể trông coi Tiểu Ngọc thi thể, bầu không khí lâm vào vô tận trầm thống. Màn đêm buông xuống, người nguyên thủy còn là phát hiện Tiểu Ngọc tử vong. Ngay tại ba người vô lực tiếng la khóc bên trong, Tiểu Ngọc thi thể bị người nguyên thủy giải khai, kéo ra ngoài, để nằm ngang tại trên bệ đá, tay nâng, đau rơi. Vệ thiếu vũ cũng là hề vải dòng dã một cái buổi chiều. Một người hữu dụng, cứ như vậy chết tại trước mặt mình, nếu như mình sớm nghĩ đến một điểm, có lẽ nàng có thể sống sót, bất quá không có thể cứu bị nàng, đây đã là sự thật, vệ thiếu vũ cũng không có đem chuyện này nói cho người khác biết, mà là bản thân tiêu hóa. năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tại tất cả bộ lạc kinh ngạc trong ánh mắt, Vệ Thiếu Vũ doanh địa đã có 1/4 tròn khu vực, cắm đầy to lớn thân cây. Những thứ này thân cây chính giữa khoảng cách đại khái 20-30 cm, dù cho nhất gầy yếu người cũng chui không lọt tới. Mà lại những thứ này trong khe hở ở giữa, còn có vô số ngắn thân cảnh. Vệ Thiếu Vũ cùng đám kiến thanh lý phía trên thân cảnh, cũng không phải là đủ lấy thân cây san bằng thân cảnh, mà là đem thân cảnh trừ lại 20-30 cm, mà lại thân cảnh mặt cắt là nghiêng, rất là bén nhọn, từ xa nhìn lại, thân cây tựa như một cái lang nha bổng. Mấy chục cây lang nha bổng cắm ở cùng một chỗ, chính giữa dù cho có khe hở, ai dám khoan. Dạng này cự mục, tại doanh địa chung quanh đã cắm mấy trăm cây. Mà những bộ lạc khác doanh địa, căn bản liền cơ bản nhất phòng hộ biện pháp cũng còn không có, cũng không phải bọn hắn thật không có, mà là bọn hắn không hiểu được cái gì là phòng ngừa chú đáo. Bọn hắn cũng hiểu được dùng lửa, dùng trường thương chém xéo chôn ở trên mặt đất, dùng cây mây cột vào trên cây đem chính giữa vây quanh trốn vào đi, hoặc là tại hắc thú tiến đến trước tất cả tộc nhân đều leo đến đại thụ bên trên. Mỗi một cái bộ lạc đều có được chính mình sinh tồn chi pháp, nhưng là như Vệ Thiếu Vũ bọn hắn doanh địa dạng này hùng vĩ tường cao, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy. Cái kia thế nhưng là mấy trăm cây thô to cỡ eo người mảnh cự mục, xếp thành kiên cố hàng rào, không có bất kỳ vật gì có thể công phá. Nhìn thấy dạng này tường cao đơn giản quy mô, Vệ Thiếu Vũ tộc nhân trong bộ lạc nhóm nhiệt tình cũng là càng ngày càng chân. Bất quá hôm nay, tất cả bộ lạc đều buông xuống trong tay bọn họ công việc. Hôm nay là đoạt bảy đại chiến bắt đầu thời gian. Một buổi sáng sớm, 6 cái tộc nhân trong bộ lạc nhóm liền nhao nhao tụ tập đến bộ lạc ở giữa nhất một cái cực lớn trên đất trống. Cường tráng đám nam nhân đứng ở phía trước, nguyên thủy các nữ nhân lôi kéo ầm ĩ bọn nhỏ hoặc ngồi hoặc đứng, chờ đợi lấy trận này thịnh điển bắt đầu. Đối với không có cái gì giải trí tiết mục bọn hắn đến nói, dù cho trận này thịnh điển coi các nàng là thành tiền đặt cược, các nàng đều nguyện ý ngồi phía trước sắp xếp quan sát. Người, bất luận lúc nào đều hy vọng bản thân là hàng bán chạy. Nam nữ đều là như thế. Nữ nhân càng hơn. Trước đi ra chính là tiền đặt cược, mỗi một cái bộ lạc bên trong đều bị xô đẩy ra 10 tên tuổi trẻ nữ tính. Vệ Thiếu Vũ không thể không bội phục bọn này người nguyên thủy thành thật, nói là trao đổi 10 tên nữ nhân trẻ tuổi, những người này vậy mà không có chút nào suy giảm, thật nhiều trong bộ lạc đều có 40-50 tuổi những nữ nhân kia, bọn hắn vậy mà quả thực là không có đẩy ra phía ngoài, đẩy lên trận làm tiền đặt cược đều là tuổi trẻ nữ tính. Cái này làm cho Vệ Thiếu Vũ rất là tờ mờ nổi nóng. Nó chuẩn bị 10 cái trong nữ nhân, có mấy cái đều là đã có tuổi, cái này tờ mở bản thân cũng không cách nào bên trên dạng này nữ nhân. Bất quá Vệ Thiếu Vũ tộc nhân vẫn rất có lòng tin, có 4 cái thần cung đội cô nương, chủ động đứng dậy, nguyện ý thay mấy cái kia lớn tuổi nữ nhân, Vệ Thiếu Vũ để các nàng yên tâm, nhất định sẽ đưa các nàng thắng trở về, 10 cái nữ nhân mới lần lượt đi đến trận. Cái này đãi ngộ rõ ràng liền không giống, các bộ lạc nữ tính tộc nhân đều là bị xô xô đẩy đẩy, có chút không tình nguyện đẩy lên đi. Nhưng là Vệ Thiếu Vũ tộc nhân phần lớn đều là tự nguyện, nện bước tự tin bộ pháp cùng những cái kia nữ hải ngồi cùng một chỗ. Vệ Thiếu Vũ chú ý nhất tự nhiên là số 2 bộ lạc. Số 2 bộ lạc vô cùng bọn hắn thủ lĩnh, xì xào bàn tán vài câu, liền từ tộc nhân của bọn hắn bên trong, túm ra 3 cái kia tiếp viên hàng không, Vệ Thiếu Vũ liều mạng kềm chế sự hưng phấn của mình. Cái này không được. Số 3 bộ lạc thủ lĩnh lúc này đứng dậy, giận chỉ vào số 2 bộ lạc nói. Những nữ nhân kia như vậy suy yếu. Vậy căn bản không phải tộc nhân của các ngươi, mà là các ngươi đồ ăn, các ngươi dùng đồ ăn giả mạo, những nữ nhân này căn bản không thể sinh con, chúng ta thắng đến có làm được cái gì? Số 3 bộ lạc thủ lĩnh lòng đầy căm phẫn, trong mắt hắn, những nữ nhân này làn da trắng nõn, xem xét liền nói không chắc chắn tật bệnh gì đâu, làm sao có thể cùng bọn hắn những thứ này màu đồng cổ làn da người nguyên thủy nữ hài so sánh. Sinh ra hài tử căn bản chính là suy yếu vô lực phế vật. Số 2 bộ lạc thủ lĩnh kiên trì, muốn giải thích. Nhưng tựa hồ là đối lý, cũng không nói ra cái gì. Những bộ lạc khác cũng bị số 3 bộ lạc thủ lĩnh kích động, nhao nhao nghị luận lên, mấy cái vu cũng là hai mặt nhìn nhau. Vệ Thiếu Vũ mắt thấy việc này muốn vàng, lập tức đưa tay ngăn lại đám người ồn ào, nói ra. Không bằng dạng này, bọn hắn theo thứ tự hàng ái, không thể quá tiện nghi bọn hắn, để các nàng 3 cái kia hư nhược nữ nhân, chống đỡ 2 cái danh lạch, cũng chính là bọn hắn nhất định phải ra 8 cái tộc nhân, 3 cái hư nhược nữ nhân, dạng này mới có thể. Vệ Thiếu Vũ nói xong lời này, quanh mình lần nữa lâm vào nghị luận. Mấy cái khác vu cuối cùng thương nghị thoáng cái, lựa chọn nhất trí thông qua, số 2 bộ lạc cũng biểu thị đồng ý. Đối với những bộ lạc khác đến nói, nếu như thắng, có thể nhiều đến một người, nhưng là đối với số 2 bộ lạc đến nói, cái này 3 tên phế vật, có thể bù đắp được 2 cái tộc nhân, đã rất không tệ. Song phương đều thối lui một bước, Vệ Thiếu Vũ lúc này mới thường thở phào nhẹ nhõm. lúc này một mặt mờ mịt Nguyễn Oánh Oánh cùng Tuyết Tỷ cùng cái kia Nga nữ hải, mới bị từ trong đám người đẩy đi ra, vừa rồi đám người đang nghị luận cái gì, bọn hắn không biết, nhưng là Nguyễn Oánh Oánh liếc mắt liền thấy sân bãi đối diện, ngồi Vệ Thiếu Vũ. Nguyễn Oánh Oánh lập tức hai mắt kích động trở lên, theo bản năng liền muốn hướng Vệ Thiếu Vũ chạy đi. Nhưng là Tuyết Tỷ lại là một cái nắm lấy Nguyễn Oánh Oánh, xông nàng chậm rãi lắc đầu, một bên Nga nữ hải cũng rất thông minh, giữ chặt Nguyễn Oánh Oánh một cái tay khác, ra hiệu nàng bé ngoan ngồi xuống. Nguyễn Oánh Oánh chỉ là gặp đến Vệ Thiếu Vũ, kích động đã mất đi lý trí, nhưng bị giữ chặt sau lý trí khôi phục, nàng cũng nhìn thấy Vệ Thiếu Vũ nhíu mày nhìn xem ánh mắt của nàng. Cứ việc Tuyết Tỷ cùng Nga nữ hải tận lực duy trì lý trí, nhưng là các nàng khi nhìn đến Vệ Thiếu Vũ, cùng Vệ Thiếu Vũ bên người những cái kia khuôn mặt quen thuộc, quần áo, các nàng cũng kích động ngực kịch liệt phập phồng. Các nàng rốt cục nhìn thấy hy vọng sống sót. Vệ Thiếu Vũ cũng là đối với cái này Tuyết Tỷ lau mắt mà nhìn, quan sát tỉ mỉ lên cái này ba nữ hải. Không, xác thực nói, cái này Tuyết Tỷ không nên gọi nữ hải, nên tính là nữ nhân, một cái rất có nữ nhân vị nữ nhân. Chương 104, trọng thương. Cái này Tuyết Tỷ khí chất trên người, thành thục mà vũ mị, dáng người càng là quá phận. Nếu như ở trên máy bay thấy được nàng, chỉ sợ tất cả nam nhân đều sẽ sinh ra đưa nàng kéo vào phòng vệ sinh ý nghĩ. Lúc này tuy có chút đầy bụi đất, khí sắc độ chênh lệch, nhưng cặp kia linh động thông tuệ ánh mắt, vẫn là để người thật sâu luôn hãm. Mời ra chiến sĩ của các ngươi đi. Số một bộ lạc vu dừng một chút trong tay quả trượng, xông mấy vị khác vu hô. Cái khác vu đều xông sau lưng phất phất tay, bộ lạc riêng phần mình đi ra ba tên cường tráng nhất, dũng mãnh nhất chiến sĩ. Đều không ngoại lệ, tất cả thủ lĩnh đều là một trong số đó xuất chiến. Mà số ba bộ lạc thủ lĩnh, càng là không e rẻ xông Vệ Thiếu Vũ bên người sở sệ ổng cùn, đưa tay chỉ, sau đó lại thủng thủng gõ gõ cơ thể của mình. Dù sao trận đấu này xong về sau, vẫn là muốn tiến hành chủng tộc giao lưu đại hội, hắn chính là coi trọng cái này cầm cung tiện nữ nhân. Vệ Thiếu Vũ mặc dù sát tâm nhất thời, bất quá cái này cũng không thể trách người ta, nữ nhân của mình bị người khác thích, đây không phải nói rõ hắn mị lực sao, cho nên cũng không để ý số ba thủ lĩnh khiêu khích, mà lại cái kia bài lĩnh cũng không biết sở sệ ổng cùn là Vệ Thiếu Vũ nữ nhân. Vệ Thiếu Vũ bộ lạc cũng đi ra ba người. Trạch xuất hiện coi như bình thường. Nhưng là Bạch Mộc Vân cũng đi tới. Lập tức cũng làm người ta bầy rối loạn tương mừng. Giống số 1 cùng 4-5 số bộ lạc người, đại khái đều không phải quá minh bạch những người ngoại lai này đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có số 2 cùng số 3 dạng này ăn thịt người bộ lạc đem bọn hắn xem như đồ ăn. Thằng đến gặp được Vệ Thiếu Vũ bọn hắn những người này, mặc người sống sót quần áo, lại trở thành bộ lạc vu, cái này khiến bọn hắn triệt để mê hoặc, bọn hắn đối với người sống sót là cái gì, từ đâu tới đây, có gì năng lực, căn bản là không có chút nào khái niệm. Bởi vì chưa bao giờ thấy qua. Bất quá chỉ từ trên thể hình đến nói. Cái này nam nhân khó tránh khỏi có chút gầy yếu, nhìn qua quả thực không chịu nổi một kích, cùng những thứ này đầy người cơ bắp, thân hình cao lớn, phổ biến thân cao tại 1m9 trên dưới người nguyên thủy so sánh, có chút không đáng chú ý. Nhưng khi Bạch Tiểu Nguyệt cũng đi ra thời điểm, đám người lại đột nhiên yên tĩnh. Số một bộ lạc vu đầu tiên hướng Vệ Thiếu Vũ nghi ngờ nói. Nàng cũng muốn tham gia sao? Cùng nam nhân vật lộn. Vệ Thiếu Vũ nhẹ gật đầu. Lúc này Bạch Tiểu Nguyệt cùng sở sệ ổng cùn, đã tất cả ăn hết nửa cái quả ớt trái cây, Bạch Mộc Vân ăn hết cả một cái. Hiện tại Vệ Thiếu Vũ có thể cùng Bạch Mộc Vân, Bạch Tiểu Nguyệt, sở sệ ổng cùn, Trạch, bốn người tiến hành tinh thần lực giao lưu. Bạch Mộc Vân cùng Bạch Tiểu Nguyệt thực lực, cũng tăng lên rất nhiều, nhất là Bạch Mộc Vân, đoán chừng ở trên vùng đất này đã là vô địch tồn tại. Vậy thì bắt đầu đi. Số 2 bộ lạc vu nhất là gà tặc, tựa hồ sợ Vệ Thiếu Vũ đổi ý, hướng mọi người hô, bản thân thì lùi sau một bước. Mặc dù cùng Vệ Thiếu Vũ so ra, tâm nhãn của hắn chỉ có thể coi là trò trẻ con, nhưng là đối với cái khác bộ lạc đến nói, thật sự là hắn là trí tuệ bên trên trước hết nhất bắt đầu đột phá người nguyên thủy ràng buộc một cái kia. Người nguyên thủy quy tắc thực tế quá đơn giản, Vệ Thiếu Vũ chế định quy tắc, đối bọn hắn đến nói đều rất phức tạp, bọn hắn chỉ biết là đánh, ai thắng, người đó là cường giả. Bọn hắn nhẫn mại tính tình bị ngẫu nhiên an bài thành một loạt, ngồi tại đất chống biên giới, xếp thành một vòng. Lựa chọn thứ nhất ra sân chính là Bạch Mộc Vân. Hắn dự định tốc chiến tốc thắng, trực tiếp nắm lấy số 1 tên liền xong việc. Lựa chọn thứ 2 ra sân là số 2 bộ lạc thủ lĩnh. Bọn hắn cùng Vệ Thiếu Vũ bộ lạc có thủ, đương nhiên phải nhằm vào bọn họ. Số 2 bộ lạc thủ lĩnh đi trở về trận doanh, quỳ rạp xuống số 2 vu trước mặt, số 2 vu lập tức bắt đầu đọc kỳ quái chú ngữ, một cái tay chậm rãi đặt tại số 2 bộ lạc thủ lĩnh trên đầu. Chuyện quỷ dị phát sinh, thủ lĩnh số 2 trên thân thể vậy mà mơ hồ trong đó dâng lên ngọn lửa, lúc sáng lúc tối, nhưng là cũng không thương tới bản thân hắn mảy may. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, số 2 vu thở phào một hơi, tựa hồ là hơi mệt chút, thủ lĩnh số 2 lúc này mới đứng dậy hướng Bạch Mục Vân đi tới. Bạch Mục Vân cũng không dám chủ quan. Nhìn xem trên người hắn lúc sáng lúc tối ngọn lửa, chân mày hơi nhíu lại, có thể khẳng định, những thứ này lửa không biết đối với thủ lĩnh số 2 sinh ra tổn thương, nhưng là tất nhiên sẽ thương tổn tới mình, chỉ là không biết uy lực. Vừa nghĩ đến đây, thủ lĩnh số 2 đi đầu động. Hắn sắc mặt dữ tợn, khí thế đột nhiên ngang ngược, như là một đầu mánh thu hướng Bạch Mục Vân vọt tới. Bọn hắn bộ lạc thoang cái tổn thất 7-8 cái thanh trắng niên, cái khác mặc dù chưa khỏi, nhưng trong thời gian ngắn cũng vô pháp đi săn lao động, hắn đã sớm hận cực vệ thiếu vũ bộ lạc. Chiêu thức của hắn là ôm, cùng lúc trước trạch đồng dạng, hắn cho rằng chỉ cần ôm lấy Bạch Mục Vân, liền có thể trực tiếp đem hắn điểm chết, huống chi trên người mình có lửa. Bạch Mục Vân lui lại vừa rút lui, hạ bàn trầm ổn, y nguyên dùng đối giao trạch một chiêu kia, tốc độ cực nhanh một vòng tay ở thủ lĩnh số 2 eo, muốn vây quanh sau người. Lại không nghĩ rằng cánh tay vừa mới tiếp xúc đến thân thể của hắn, lập tức vang lên cờ rắc một tiếng, một cỗ khói trắng bốc lên, Bạch Mục Vân vừa vây quanh sau người, liền ngã hít một hơi khí lạnh, mạnh mà bị đau bừng ra, một cước đem thủ lĩnh số 2 đạp đem trước chạy đi. Nhưng là thủ lĩnh số 2 cũng không có đổ. Hai người tạm thời tách ra, Bạch Mục Vân hít một hơi hơi lạnh, nhìn hướng tay của mình cánh tay quần áo vậy mà bốc lên khói trắng, có mấy khối đã đốt tấu, lộ ra da thịt bị phỏng không nhẹ. Thật ác độc mà pháp. Vệ thiếu vũ mấy người cũng là khiếp sợ không thôi, cái này ngắn ngủi tiếp xúc một mấy mắt, bất quá một giây đồng hồ công phu, cái này nhiệt độ sợ không phải có 400-500 độ. Nếu như bị hắn ôm lấy, vậy căn bản chính là bảo cách. Hắn là ôm giết Bạch Mục Vân tâm A. Vệ thiếu vũ âm thầm kinh hãi, chủ quan, trận đấu này tuyệt đối sẽ không giống bọn hắn dự đoán đơn giản như vậy. Quả nhiên, cái kia thủ lĩnh số 2 lần nữa vọt tới thời điểm, hiển nhiên ý thức được tiểu tử này linh hoạt. Hắn so phủ cụ rồ cùng trạch đều muốn thông minh, vậy mà cũng là hai chân vững vàng cắm dễ, sau đó nằm ngang rời bước hướng Bạch Mục Vân xông tới. Bạch Mục Vân cùng hắn cận chiến hao không nổi, tiến lên tránh thoát hắn vừa kéo, một cước dẫm lên hắn trên bàn chân, trực tiếp đem hắn mu bàn chân dẫm vào dưới chân trên mặt đất, rơi vào một cái hố cạn. Thủ lĩnh số 2 kêu thảm một tiếng, mạnh mà phất tay hướng Bạch Mục Vân đập tới, Bạch Mục Vân đã sớm chuẩn bị, cánh tay dùng sức co rụt lại, rút vào ống tay áo, dùng quần áo đệm ở trên bàn tay. Bắt lấy thủ lĩnh số 2 cổ tay, trở về một vùng. Bành! Thủ lĩnh số 2 to con thân thể mất trọng lượng ngã xuống đất, thuận tiện còn đau chân. Hắn nộ khí hừ hừ đứng lên, nhưng lại cũng không có cách nào, hắn đã thua, hắn nhìn hằm hằm nhìn quanh bốn phía một cái, liền phẫn hận đi hướng một hàng kia chờ đợi khiêu chiến người cái cuối cùng, chờ lấy vòng tiếp theo ra sân. Trung quanh vang lên hống loạn tiếng nghị luận, thật nhiều người kinh ngạc bịt miệng lại, đều là khiếp sợ không thôi đối với vệ thiếu vũ chỉ trỏ. Những bộ lạc khác vu cũng phi thường giật mình. Bất quá Bạch Mục Vân tình trạng lại không tốt đẹp gì, lúc này trên bàn tay cũng bốc lên khói, bởi vì vừa rồi dùng sức kéo túm, bốn cái ngón tay đã phỏng nghiêm trọng, lúc này đã là run nhẹ nhẹ, trong thời gian ngắn căn bản rất không có khả năng cầm nắm đồ vật. Cánh tay cũng là kịch liệt đau nhức khó nhịn. Sau đó tranh đấu, hắn chỉ có thể dùng một cái tay.